Chương 730, tế tổ đại điện, âm tà giếng cổ, 3, chương 730, tế tổ đại điện, âm tà giếng cổ, 3, ta chính là không xác định nha. Thần Hoa ủy khuất trả lời. Nhậm Dã nghe vậy thử đẩy một chút cửa sắt, nhưng lại phát hiện cửa đang khóa chết, cho nên cẩn thận suy tư một chút, liền nhẹ giọng trả lời, đại hộ nhân gia, đồng dạng đều có một chút ôm dương nhưng âm phong thủy cách cục. Sân nhỏ này đại môn khóa chặt, lại có đạo phủ trấn trạch, cái kia Long huynh đệ khẳng định là biết được. Chúng ta không tiện nhiều nghe ngóng. Đi thôi. Nha. Thần Hoa khắc chế thầm nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành yêu kỳ, rất ngoan ngoãn cùng Nhậm Dã cùng nhau rời đi. Đi đến hành lang cuối cùng lúc, hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia giếng cạn, ánh mắt mê ly thầm nói, đến cùng là âm hồn người, còn là tử vật đâu? Vì sao ta cảm giác không ra? Cái này quá kỳ quái. Ngươi cái này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần, đến cùng là cùng ai học a? Cùng ngài a? Đánh rắm. Ngươi mẹ nó làm sao không cùng ta học điểm tốt? Nhậm Dã trợn trắng mắt, xách hắn, liền đi ra khách khanh viện. Giờ thiên sơ, phủ thành chủ trước cửa đã là người đông nghìn nghịt, huyên áo phi phàm chi cảnh. Hôm nay thành chủ tế tổ, chẳng những là vì Long gia cầu phúc, cũng là vì triều Long thành lê dân bách tính cầu phúc, lại thêm như thế long trọng nghi thức, Long thành chủ quyết định miễn thuế nặng 3 ngày. Cho nên thành nội bách tính mừng rỡ đến cực điểm, thậm chí có không ít người đều lựa chọn tại thời gian này trở lại hương, bởi vì không cần giao tinh nguyên. Kể từ đó, tế tổ đại điện liền tỉnh cũng chưa bao giờ có, đến đây xem lễ người lại có mười mấy bạn, từ phủ thành chủ trước cửa đến Long gia tổ địa, cơ hồ đều bị người lấp đầy. Nhiều người, cái này thương mậu liền sẽ phồn thịnh, có không ít tiểu thương bán hàng rong, đều ven đường bày lên hàng rong, ý đồ tại hôm nay hung hăng kiếm được một bút, không cần nộp lên yêu tiền. Canh giờ vừa đến, Long Ngọc Thanh liền mặc mũ chào Long Bảo, cùng trẻ tuổi thành chủ mẫu cùng nhau đi ra phủ đệ, cũng mời hơn 10 vị tiên phong đạo cốt lão giả, cùng nhau lên đủ để chứa đầy hơn 20 người xe kéo. Nhậm Dã xa xa nhìn lại, thấy cái kia hơn 10 vị tiên phong đạo cốt lão giả, đều là Tiên Lan Tông cường giả. Chữ đạo gia nhìn dẫn đầu lão nhân, sắc mặt nghiêm túc bình luận, Tiên Lan Tông cũng cho đủ mặt mũi, đứng tại mọi người trước người lão đạo sĩ kia, là ngũ phẩm cường giả tối đỉnh. Dù sao cũng là quan hệ mật thiết, mặt mũi này khẳng định phải cho a. Nhậm Dã khẽ gật đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, bốn con như ngựa không phải ngựa linh thú, đạp đất mà đi, chậm rãi kéo túm xe kéo, hướng bắc xuất phát. Triều Long vệ 3.000 giáp sĩ, cùng thành nội một đám tướng lĩnh, cùng mấy trăm vị quan văn, toàn bộ bảy trận đi theo tại xe kéo về sau, tại trống sắt cùng vang lên ở giữa, chạy tới Long gia tổ địa. Nhậm Dã bọn người tại 3.000 giáp sĩ đằng sau, cũng lấy khách khanh thân phận, phân biệt bên trên ba giá xe ngựa nhỏ, đi theo đại bộ đội mà đi. Lại sau này, chính là một đám tham gia náo nhiệt lê dân bách tính. Mấy bạn chi chúng tại trên đường dài, người sát bên nhân địa đi lại, tràng cảnh mười phần rung động. Lần này khí phái đến cực điểm cảnh tượng, đã có ít năm chưa tại triều Long thành phát sinh. Lần trước như thế rầm rộ, còn là tại Lao thành chủ qua đời thời điểm. Trung trung điệp điệp tế tổ đại đội, đi xa mười phần chậm chạp, trọn vẹn dùng gần 2 canh giờ, mới đi đến triều Long thành giáng ngoại, đồng tiến vào đại trạch hương địa giới. Khoảng cách Long gia tổ địa còn có 9 dặm 9 xa thời điểm, dẫn trước thành chủ xe kéo mới chậm rãi đình trệ, tế tổ đại đội bắt đầu đi bộ. Dọc theo con đường này, tiếng trống tiếng nhạc cùng vang lên, uy củ phong phú, tạm không lắm lời. Chỉ nói Nhậm Dã đi theo ô ương ương đám người, một đường đi về phía trước tiến vào lúc, cũng đang không ngừng đánh giá trong truyền thuyết Hình Sơn. Hình Sơn chủ phong là một tòa cao không thấy đỉnh đen nhánh đại sơn, nham thạch vách đá đều đen đến như than đá, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, tản ra u ám tia sáng. Trong hắc sơn, thảm thực vật tươi tốt, nhưng lại đều lấy màu đỏ làm chủ, rất khó nhìn thấy một vòng xanh biết màu sắc. Mặc kệ là hoa cỏ, cổ thụ, còn là dây leo, nhánh trúc, đều giống như bị bịt kín hoàn toàn mở mịn sắc mặt từng đỏ, nhìn rất là yêu diễm vô cùng. Đám người một đường đi bộ, sắp tới buổi trưa về sau, mới đi đến Hình Sơn dưới chân. 3.000 triệu Long thành vệ lập tức vây quanh Long gia tổ địa, xếp hàng tản ra, ngăn lại tổ địa chính hậu phương lên núi con đường. Long Ngọc Thanh các lao tổ tông, dù đều là nơi đây thành chủ, mánh khóe thông thiên đại nhân vật, nhưng so sánh cựu Lê đại đế mà nói, giống như một hạt bụi nhỏ bé. Bọn hắn tự nhiên là không dám hy vọng xa vời chính mình sau khi chết có thể chôn ở trong Hình Sơn, chỉ có thể ở ngoài núi bằng phẳng khu vực, vì chính mình xây dựng phần mộ lớn, có một cọ chân chính đế vương chi khí. Nhậm Gia đứng ở cạnh trước xem lễ vị bên trên, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trong Hình Sơn. Hắn thấy cái kia 3.000 triệu Long thành vệ sau lưng, xích mang nối thành một mảnh, lại có dày đặc xương mù đúc lên, cả ngọn núi cho người ta cảm giác chính là mờ mịt đến không thể nhìn thấy. Cho dù lấy hắn tam phẩm viên mãn thần thông chi năng, nếu là lâu dài nóng nhìn Hình Sơn một điểm, cũng sẽ có một loại đau đầu muốn nứt cảm giác hôn mê. Loại cảm giác này quá mức huyền diệu, cũng rất dễ dàng liền khiến người sinh lòng kính sợ. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, cựu Lê đại đế không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, nhưng hiện nay hắn tàn tạ đạo vận, lại có thể đem thế gian hết thể cái thế thiên tiêu cản tại Hắc Sơn bên ngoài, khiến cho sinh thời không dám vào núi nửa bước. Cái này một phần bệ nghệ thiên địa bá khí cảm giác, coi là thật xứng với đại đế hai chữ. Đạp đạp. Ngay tại Nhậm Dã tâm thần quấy động, nội tâm chợt có nhận thấy thời điểm, lại nghe được phương nam tiếng vó ngựa gấp rút, một hàng trùng trùng điệp điệp thiết kỵ gào thét mà đến. Hắn lập tức ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy 8.000 thiết kỵ trước đó, có một thân kim giáp áo giáp vàng lao tướng, dùng ngựa giơ roi, tay cầm một cây chiếu sáng dạng rỡ tù long côn, khí thế phi phàm đạp đất mà đến. Hắn dưới hông tuấn mã màu trắng, như có thể ngày đi nghìn dặm, chạy vào gió táp, giống như một đạo tàn ảnh. Vâng, bóng trắng ngựa mạ vàng khải, ta triều Long thành Dương lão tướng quân trở về. Trong phủ hạ nhân kích động hô to một tiếng, tựa hồ nội tâm phi thường tôn trọng vị lao tướng kia. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến chủ lễ quan tiếng la, Dương đại tướng quân đi sứ vạn bang quốc khải hoàn, quan văn hành lễ, quan võ giáp sĩ dập đầu. cung nên Dương đại tướng quân Khải Hoàn. Giống như là thủy triều tiếng la vang vọng, tất cả triều Long Thành quan văn vào đúng lúc này toàn bộ gặp công hành lễ, một đám giáp sĩ quan võ toàn bộ quỳ một chân trên đất, hô to đại tướng quân chi danh. Vị lao tướng này quân chính là Long Thành chủ nhạc phụ Dương Cương Liệt. Nhậm Gia hướng về phía hạ nhân hỏi thăm. Đúng vậy. Hạ nhân gật đầu nói, triều Long Thành gần 50 năm không dậy nổi chiến sự, toàn bộ nhờ Dương đại tướng quân uy danh. Lão Lưu nhìn thấy Dương đại tướng quân cái thế phong thái, từ đấy lòng hâm mộ nói, ai nha nha, đây mới thực sự là trụ quốc đại tướng à. Nào giống ta Thanh Lương phủ, tướng quân xuất lĩnh binh giáp đều là người họ. Đi lên đội ngũ đến, tựa như một đám con vịt họ. Nhậm Gia nghe nói như thế, lập tức mắng, không cho ngươi làm đất Long Chi quân sao? Mẹ nó, vay chi quân, gạt ta gần một năm nhiều. Lão Lưu không nghe hắn bánh vẽ, chỉ thở dài một tiếng nói, trang diện này thấy ta là nhiệt huyết sôi trào, giang ruột tuân ra. Giang ruột tuân ra là ý gì? Chữ đạo gia trong lúc nhất thời không để ý tới giải. Hứa Bổng Tử lập tức lĩnh hội nói, hắn là nói, hắn nghĩ đi. Quả nhiên, lão Lưu quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía về sau, liền chủ động mời nói, ta muốn đi kéo cái thịt thịt, các huynh đệ có hay không một khối? Trang trọng như thế trường hợp, mọi người nghe tới loại này ô uế chi tử, tất cả đều hơi đỏ mặt, không ai phản ứng hắn. Được thôi, vậy tự ta đưa kéo. Lão Lưu đêm qua cùng Minh Tuyển, chữ đạo gia cùng nhau uống rượu, thẳng đến thiên minh, này sẽ bụng rất là không thoải mái, cho nên cấp bách ném xuống một câu về sau, liền hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Chỉ có điều, cái này trùng trùng điệp điệp xem lễ người, đã sớm đem mặt đường vây chật như nêm cối, hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một chỗ thanh tịnh chi địa thuận tiện. Không bao lâu, hắn nhìn thấy tại một đầu hồi hương đường đất bên cạnh, có một chỗ bốn lượn hướng lên đường núi, lại nơi đó không người. Đây là các tường chi địa, liền ngươi. Lão Lưu ôm bụng, một đầu liền đâm vào trong sơn đạo, thuận tươi tốt thảm thực vật đi thẳng về phía trước. Chương 731, tế tổ đại điện, lệ quỷ chợt hiện, 1, chương 731, tế tổ đại điện, lệ quỷ chợt hiện, 1, Long Thành chủ nhạc phụ, triều Long Thành trụ quốc đại tướng, Dương Cương Liệt lao tiên sinh, dẫn đầu 8,000 thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp từ phương nam mà đến, dẫn tới trong thành một đám quan võ quỳ xuống đất dập đầu, quan văn hành đại lễ tham kiến. Tổ địa bên cạnh, Long Ngọc Thanh vừa thấy được nhạc phụ lao cha trở về, liền dùng hai tay nhấc lên long bảo, một đường chạy chậm, giống như vịt lên cạn đi chợ, đội vã không nhịn nổi vọt tới cái kia thần tuấn dị thường bóng trắng trước ngựa. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là hiếu thuận nụ cười, tự thân vì nhạc phụ lao cha dắt cương ngựa, lại dùng tay cố định lại bàn đạp, lúc này mới lên tiếng nói, tế tổ giờ lành, còn có một hồi đâu, ta coi là nhạc phụ đại nhân, còn muốn chậm chút mới có thể trở về. Một đường này phong trần mệt mỏi mệt chết ta. Mau mau xuống ngựa, ta đã sai người chuẩn bị tốt đợi lễ đỉnh, nhưng che nắng cử nóng. Dương Cương Liệt cưỡi tại bóng trắng lập tức, khuôn mặt nghiêm túc thận trọng dạy dỗ, hình sơn xích chiều trước thời hạn, cái này tất nhiên sẽ dẫn người trong thiên hạ miên man bất định. Ta triều Long Thành tọa lạc ở dưới chân hình sơn, chính là cực kỳ mẫn cảm chi địa, người êm đẹp nhất định phải làm mới ra tế tổ tiết mục, cái này không khỏi liền sẽ làm cho người phỏng đoán. Nếu là có người cảm thấy, tuân gia triều một chuyện cùng tế tổ có quan hệ, kia là muốn dẫn xuất phiền phức. Lời này là có chút ý dạy dỗ, bất quá Long Ngọc Thanh đã thành thói quen, chỉ nhe răng cười nói, nhạc phụ đại nhân, chính là bởi vì tuân gia triều một chuyện hội lệnh người mơ màng rất nhiều, để thành nội bách tính thấp thỏm lo âu, cho nên ta mới quyết định tế tổ, vì nơi này bách tính cùng nhà chúng ta cầu phúc. Huống chi, cho ta bấm đốt ngón tay vị cao nhân kia nói, năm nay ta tất có một kiếp, cho nên ta cũng muốn khẩn cầu tổ tông phù hộ a. Dương Cương Liệt nghe nói như thế, ung dung mở miệng nói, không cần nhắc lại ngươi cao nhân kia, hắn là cầm đại điều dọa quả phụ, chuyên môn hủ các ngươi những này nhát như chuột quyền quý người. Nhạc phụ dạy phải. Long Ngọc Thanh biết được chính mình cha vợ là một vị tính tình nóng nảy người, đại cứu ca khi còn bé kém chút bị hắn đánh thành phế nhân, cho nên tự nhiên là không dám giả mồm. Xoát. Hai người trong lúc nói chuyện, Dương Cương Liệt liền tung người xuống ngựa, thân mang kim giáp áo giáp vàng, tay cầm đầu kia toàn thành võ tướng đều không thể cầm lấy tù long côn, cất bước liền hướng đợi lễ đình đi đến. Bên cạnh, Long Ngọc Thanh áp hậu nửa bước, tự thân vì nhạc phụ dẫn ngựa cùng đi theo. Lao tướng quân trước người, vô số quan văn, quan võ tại hành lễ về sau mới dám tiến lên đáp lời, hỏi hàn ân cần. Sau lưng, 8,000 thiết kỵ y mắng tán đi, đứng ở tổ địa phương nam, đội ngũ chỉnh tề, tĩnh mịch tím mắng, đã chưa xuống ngựa tham kiến thành chủ, cũng không có thấy tổ địa mà bái. Không bao lâu, liền ngay cả Tiên Lan tông vị kia ngũ phẩm cường giả cũng dẫn một đám tứ phẩm người cất bước lên đón, lại cùng lao tướng quân sóng vai mà đi, luôn ngựa khách khí cùng hắn trao đổi. Địa vị cực cao, nói chính là trước mắt cảnh tượng này a. Hứa Bổng Tử thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, ai cũng không biết ta lúc nào có thể ở trong Thanh Lương phủ có như thế địa vị a. Quên tiền, dân hồ tâm tư linh hoạt quyền, ngươi nếu là có nhiều, cái kia đừng nói là tại tế tổ thường có bực này đãi ngộ, dù cho chính là đem ngươi trở thành tổ tông tế, vậy ta Hoài Vương huynh đệ cũng sẽ không có hai lời. Còn là hổ ca hiểu ta. Nhậm Giá khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn cũng quan sát tỉ mỉ đám người kia bên trong nhất lóe sáng Dương Cương Liệt lão tiên sinh, nhẹ giọng nói bổ sung, kỳ quái thần dị thế giới, muốn địa vị cực cao, vậy cũng phải có địa vị cực cao bản sự a. Ngươi nghe Long Ngọc Thanh nhắc qua hắn. Chữ đạo gia hỏi. Long Ngọc Thanh nói đến cũng không nhiều, nhưng ta thường tại phủ thành chủ bên trên chuyện, tự nhiên cũng nghe qua hắn một ít chuyện. Nhậm Giá híp mắt nhìn phía trước, cái này Dương Cương Liệt lão gia tử, chính là ngũ phẩm đỉnh phong người, khổ tu võ đạo triều Long chiến thần. Không phải chỉ dựa vào một cái lê dân nhân gian đại tướng quân thân phận, cái kia Tiên Lan tông vị kia ngũ phẩm đạo trưởng, như thế nào lại khách khí như vậy? Chiến loạn chi địa, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Không riêng hắn là ngũ phẩm, cái kia 8,000 thiết kỵ trước đó hai vị thân mang ngân giáp tả hữu đại tướng, là Dương lão gia tử sư đệ, cũng đều là ngũ phẩm cường giả trí cao. một thành ba vị ngũ phẩm, khó trách Long Ngọc Thanh có thể ngồi vững chức thành chủ a. Hứa Bổng Tử ánh mắt kinh ngạc nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, cái này Triều Long Thành quân chính, ngoại giao chờ đại sự, cũng đều là Dương đại tướng quân một tay bắt. Nhậm Giã giới thiệu nói, hắn cùng Long Ngọc Thanh phụ thân, tại Tiên Lan Ngũ Thành sớm đã dương danh nhiều năm, uy vọng cực cao, lại nhân mạch cực lớn. Hắn lần này đi sứ Vạn Bang Quốc, chính là Vạn Bang Quốc chủ mời, ý muốn cùng Triều Long Thành bù đắp nhau, cộng đồng phồn vinh. Hứa Bổng Tử nghe xong lời này, liền khẽ gật đầu nói, khó trách vừa mới cái kia hạ nhân nói, có Dương đại tướng quân tại, mới có thể bảo đảm Triều Long Thành 50 năm không chiến sự. Đám người một bên xem náo nhiệt, một bên giao lưu thời điểm, tòa Long Thành kia chủ đã bồi tiếp Tiên Lan Tông quý khách, cùng Dương gia cả đám ngựa, cất bước đi vào lâm thời xây dựng đợi lễ đình. Bởi vì tế tổ giờ lành còn chưa tới, cho nên tòa Long Thành này chủ liền tại hầu lễ trong đình, bồi ngồi tại nhạc phụ đại nhân bên cạnh, cùng nhau cùng quý khách, đám quan chức uống nước trà, nhẹ giọng giao lưu. Có thể dung nạp trăm người ngồi vây quanh hầu lễ ngoài đình, Long Ngọc Thanh nhị cứu ca Dương Minh Sa, giờ phút này lại đang ngồi ở một kéo xe ngựa bên trong. Nhị cứu ca Dương Minh Sa chỉ so với Long Ngọc Thanh lớn 6 tuổi, chính là một vị tứ phẩm sơ giai người. Cái tuổi này có thể có cái này phẩm giai, cũng coi là cái này Tiên Lan Ngũ Thành bên trong thiên tư tương đối cường hãn hạng người. Hắn bảo tam phẩm lúc, vốn là có cơ hội bái nhập Tiên Lan Tông một vị tiên sư môn hạng, nhưng bởi vì Dương Cương Liệt ở trong quân thiếu khuyết một vị sát phạt quả đoán, lại giỏi về mưu đồ tướng tài đắc lực trợ giúp, cho nên mới không có để nhị nhi tử tiến vào Tiên Lan Tông, mà là lưu ở trong thành làm triều rồng giám sát vệ thống lĩnh. Cái này giám sát vệ chức năng giống như là Minh Triều Đông Tây hai nhà máy, lại quyền lực lớn hơn. Bởi vì Tiên Lan Ngũ Thành cùng Cửu Lê Đại Lục càng thêm hỗn loạn, cái này buộc hợp với nhau sự tình tự nhiên cũng nhiều hơn, cho nên giám sát vệ không riêng đối nội giám sát, còn muốn đối ngoại ngăn địch, ám sát, thu mua, âm thầm cấu kết, chôn nhang tuyến, sưu tập quân tình đại sự chờ một chút, đều từ Dương Minh Sa xử lý. Cho nên năng lực của người này cũng tuyệt không tại đại cứu ca phía dưới. Dương Minh Sa dáng dấp tương đối bình thường, mắt nhỏ, mỏng bờ môi, nhìn thân thể cũng tương đối gầy yếu, cùng phụ thân uy phong lẫm liệt hình tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn có chút âm nhu. Hắn giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa, hai tay cắm tay áo, hướng về phía một vị giám sát vệ bách hộ quan hỏi, muội phụ thân, còn có khách quý, giờ phút này đều tại hầu lễ đình, ngươi đột nhiên cứ gọi bản quan đến xe ngựa này bên trong, nhưng có cái gì việc gấp đây? Bẩm báo đại nhân, trong quân tam phẩm quan võ mất tích một án, đã có cực lớn tiến triển. Cái kia bách hộ quan từ trong ngực cầm ra một bản mật báo, thấp giọng trả lời, chúng ta bí mật truy nã một vị lệ quỷ tông thần thông giả, nhưng hắn kết quả lại quả thực có chút kinh người a. Ngài còn là chính mình nhìn xem mật báo sổ gấp đi. Chương 731, tế tổ đại điện, lệ quỷ chợt hiện, 2, chương 731, tế tổ đại điện, lệ quỷ chợt hiện, 2, Dương Minh Sa tiếp nhận sổ gấp, cúi đầu mượn trong xe ngựa ánh nến, xem xét tỉ mỉ. Không bao lâu, hắn chau mày, hai con ngươi sắc bén vô cùng hỏi, việc này còn có người nào biết được? Chỉ có ta, cùng đi theo ta làm việc mấy vị thần thông giả. Bách hộ trầm ngâm nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, này kết quả cùng lúc trước đủ loại phỏng đoán, hoàn toàn khác biệt. Ngay nhìn, chúng ta muốn hay không đem phần này mật báo nộp lên thành chủ? Dương Minh Sa cầm mật báo, hai con ngươi nhìn chằm chằm bách hộ quan, quả quyết lắc đầu nói, tế tự đại điện thời kỳ, thành chủ nên đón mang đến, mọi mệnh đến cực điểm, lại trong thành nhiều người phức tạp, không nên hiện tại nói. Phần này mật báo tạm thời từ ta đảm bảo, đợi tế tự đại điện sự tình, ta lại đem hắn giao cho thành chủ. Còn có, việc này bạn muốn giữ bí mật, cũng cáo chi mấy vị kia thần thông giả kín miệng điểm. Nếu là nói mỏ, tiết lộ phong thanh, ta định nghiêm trị không tha. Hắn dù nhìn có chút âm nhu, có thể nói lúc ngự khí thần thái, lại cho bách hộ quan cực lớn uy áp cảm giác. Vâng, thuộc hạ biết được. Ừm. Dương Minh Sa đem mật báo cất kỹ, liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cất bước xuống xe ngựa, thẳng đến hầu lễ đình đi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền tiếp cận tế tự đại điện giờ lành. Mà Nhậm Giã bọn người cũng giống là tham gia chơi xuân, chỉ dọc theo nông thôn đường nhỏ dạo qua một vòng, liền tại một đám bán mỹ vị quán nhỏ trước, lấp đầy bụng. Ông. Trầm thấp hùng vĩ thổi kèn thanh âm, ở dưới chân hình sơn khoan thai tấu vang. Chủ trì đại điện lễ quan, cất bước đi tới tế tổ đài bên cạnh, dẫn theo cuống họng hô lớn, giờ lành sắp tới, yên lặng, yên lặng. Theo tiếng la của hắn, sớm đã chờ đợi đã lâu lê dân mách tính, tất cả đều xoa xoa ăn đến miệng đầy chảy mỡ miệng nhỏ, ôm hài tử, đỡ lấy lao nhân, tập thể hướng Long gia tổ địa trông về phía xa. Nhậm Giã bọn người là khách khanh thân phận, cho nên xem lễ vị trí muốn so người bình thường gần phía trước rất nhiều, chỉ tại hầu lễ đình dựa vào sau ném một cái ném vị trí. Chỉ có điều, Long Ngọc Thanh giờ phút này đang cùng các quý khách lớn làm xã giao, cho nên cũng không có thì giờ nói lý với bọn hắn. Nhậm Giã đứng ở trong đám người, cũng đang quan sát Long gia mộ tổ. Tổ địa phạm vi cực lớn, đông tây nam bắc đan xen, tọa lạc mười mấy to lớn nấm mộ, lại đều dùng chân quý đá xanh đắp lên. Bất luận là từ trên hình dáng, còn là theo độ cao, độ rộng nhìn lại, cái này nấm mộ phía dưới, khẳng định cũng đều là có cung điện dưới mặt đất. Lại mỗi cái phần mộ lớn trước đều có cao tới 9 cái 9 cực đại mộ địa, trên đó viết Long gia lão tổ cuộc đời, cống hiến vân vân. Trừ cái đó ra, tổ địa bên trong còn có không ít kỳ trân chi vật, như cổ thụ che trời, tượng trưng cho các tường hoa hoa thảo thảo vân vân. Dạng này đại mộ, liền bày ở trước mặt của chữ lão gia, cái này tự nhiên cũng làm cho hắn nổi lên truy vấn đào mộ chuyên nghiệp nghiện, thậm chí mấy lần cho Nhậm Giã chuyên âm, hảo huynh đệ, tìm thời gian, ta buổi tối tới chỗ này lưu lưu a. Ta cam đoan chỉ ở bên ngoài từ từ, tuyệt không đi vào. Nhậm Giã liên tục nhắc nhở, ngươi nếu dám đào ta Long huynh đệ gia tộc mộ tăng quần, ta khẳng định cái thứ nhất báo cáo ngươi. Loại này trả lời để chữ đạo gia rất là thương tâm, thậm chí có chút u và nói, ai, nhặt, mua xong trạch viện liền nhạt. Trung bi là người mới thay người cũ a. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm tán gẫu thời điểm, Tế tự đại điện giờ lành liền cũng đến. Chủ trì đại điện lễ quan, đầu tiên là lấy thần dị chi pháp, dẫn khôi hoành minh sáng thanh âm, hướng mười mấy bạn xem lễ lê dân tuyên đọc lần này tế tổ hạch tâm tư tưởng cương lĩnh, cùng không thấp hơn 3,000 chữ thổi phồng long gia nhân chính, đức chính khen ngợi thiên chương về sau, lúc này mới bắt đầu chính thức tế tổ bước đầu tiên. Cổ nhạc cùng vang lên ở giữa, Dương Cương Liệt lao tiên sinh mặc kim giáp áo giáp vàng, dẫn đầu leo lên tế tổ đài. Hắn lẻ loi một mình đón gió lạnh, chỉ không mình hành lễ tế bái, cũng hướng mười mấy tòa phần mộ lớn phương hướng, đều cắm ba nén hương. Đây là lấy ngang hàng chi tư tế bái, mà không phải người thần. Nhưng bất luận là ở đây lê dân bách tính, còn là Long Ngọc Thành, Tiên Lan tông người, cũng đều không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ có điều, Dương lão gia cất bước xuống đài lúc, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, giờ phút này lại đột nhiên có chút mây đen lưu động. Chủ lễ quan không nghĩ để mây đen che khuất liệt dương, cho nên liền thoáng trước thời hạn một chút thời gian, gào thét Long Ngọc Thành cùng phu nhân Dương Linh Nhi cùng một chỗ lên đài. Tại mười mấy bạn chúng nhìn chăm chú xuống, Long Ngọc Thanh cùng Dương Linh Nhi thân mang hoa phục, dáng vẻ uy nghiêm đi đến tế tổ đài. Phần phật, hai người vừa lên đài, bốn phía lê dân bách tính, văn quan võ tướng, cùng bạn người bình giáp, tất cả đều như sóng biển quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, lộ ra ngửa mặt lên trời cầu nguyện bộ dáng. Liền ngay cả Dương Cương Liệt lão gia tử mang về 8,000 kỵ binh, cũng toàn bộ xuống ngửa quỳ xuống đất, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Tế tổ trên đài, Long Ngọc Thanh cùng Dương Linh Nhi, tại các loại lễ quan phục vụ xuống, cầm lấy tế tổ chi vật, chuẩn bị đem trận này thịnh muốn chưa bao giờ có nghi thức, đẩy hướng cao chiều nhất. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cũng đã mây đen giăng kín, u ám không ánh sáng chi cảnh. Nhậm Dã có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, bĩu môi bình luận: "Ta Long huynh đệ tại Huyền Học Phương diện, xác thực có khả năng bị lừa đến quần cục tử đều không thừa. Thịnh huống như thế tế tổ nghi thức, bên cạnh hắn âm dương sư, vậy mà không có tính ra đến hôm nay thời tiết sao?" "Đúng vậy a." Dân hổ cũng rất là không hiểu, quan sát đo đạc thiên tượng một chuyện, liền nhất nhị phẩm âm dương sư đều có thể tính được rõ ràng, điều này hội chọn một mây đen giăng kín giờ lạnh tế tổ đâu? Hai người đều đối với Long huynh đệ quy sinh ra hoài nghi, lại một mực xì xào bàn tán. Đúng lúc này, Ái Phi ngắm nhìn trên bầu trời mây đen, dùng nhuận như mỡ dê ngón tay ngọc nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một chút, lập tức đại mi khẽ nhíu nói: "Thiên tượng đột biến, chính là người làm." "A." Nhậm Giá đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng: "Người làm?" Ầm ầm. Vừa dứt lời, trên chín tầng trời đột có kinh lôi nổ vang, mây đen quay cuồng chi tượng. Vừa mới còn trời quang mây tạnh mặt trời, giờ phút này cũng đã đen như vừa mới vào đêm lúc cảnh sắc, chỉ có nhạt mẽo liệt dương tia sáng xuyên thấu mây đen. Cái này lệnh ở đây mười mấy bạn xem lễ người, cũng khó thấy rõ bốn phía, tầm nhìn không cao hơn cách xa 5 mét. Loại này dị tượng, nháy mắt để Lê Dân Bách tính có chút bất an cùng kinh hoàng. Chuyện ra sao a, làm sao đột nhiên trời tối rồi? Thế tổ tất nhiên muốn chọn một ngày tốt giờ lành a. Cái này đột nhiên mây đen đỉnh nắp, sợ là điểm không may a. Mây đen tế nhật, đây là thiên đạo không đồng ý lần này tế tổ sao? Xong rồi, xảy ra đại sự. Chúng ta vụng trộm đi thôi, đừng ở chỗ này, ta có chút sợ hãi. Đột nhiên, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là ngưỡng vọng thương khung tiếng nghị luận. Tế tổ trên này, Long Ngọc Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hiếm thấy thất thố hướng về phía chủ lễ quan mắng: "Trong phủ Lâm Dương sư đều là làm gì ăn? Cái này tế tổ đại điển vừa mới bắt đầu, tại sao lại có mây đen tế nhập điểm không may? Ta cũng không biết, ta rõ ràng đã bấm đốt ngón tay qua, giờ phút này chính là giờ lành a." Chương 731, tế tổ đại điển, lệ quỷ chợt hiện, 3, chương 731, tế tổ đại điển, lệ quỷ chợt hiện, 3, phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng? Long Ngọc Thanh đứng trên này, hạ giọng nói: "Đi, nhanh chóng để những cái kia âm dương sư lên không tắt pháp, xua tan mây đen." Là chủ lễ quan nghe vậy, liền mồ hôi đầm địa liền muốn xuống đài kêu gọi trong phủ âm dương sư. Xoát. Ngay một khắc này, nguyên bản ngồi tại hầu lễ trong đình quan sát Long Ngọc Thanh tế tổ Dương lão gia tử, cùng bị kia Tiên Lan tông ngũ phẩm, lại đều rất đột nhiên đứng lên. Hai bọn họ đứng song vai, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng thương cung. Dương đại tướng quân, có tiểu nhân ở mây đen kia phía trên, không nghĩ để tòa thành nhỏ này chủ tế tổ a. Tiên Lan tông vị kia ngũ phẩm lão giả, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói: "Là Hình Sơn Xích Triều dẫn tới quỷ sao?" Cách đó không xa, 8,000 thiết kỵ trước bên cạnh hai vị áo giáp bạc đại tướng, giờ phút này lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, tất cả đều rục ngựa giờ roi, hô to một tiếng, chiều rồng thiết kỵ nghe lệnh, binh vây tế tổ đại, hộ tòa thành nhỏ kia chủ. Giá. Hai người hét lớn một tiếng, liền rục ngựa đạp đất, gào thét lên phóng tới tế tổ đại. 8,000 thiết kỵ lên ngựa, chỉnh tề như vùng rừng núi buôn tập mà đi, chấn động đến đại địa phát run. Cái kia 8,000 thiết kỵ vì sao đột nhiên động rồi? Không biết ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Dân Bách tính nhóm nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm khủng hoảng, đều không tự giác hướng lui lại đi, muốn tránh né tế tổ đài. Trong tổ địa ban ngày hàng bóng đêm, mà Hình Sơn phía trên vẫn như cũ dương quang phổ chiếu, màu đỏ một mảnh. Một màn này thật quá mức rung động, để người có một loại thân vào huyễn cảnh cảm giác. Thiết kỵ đánh tới chớp nhoáng, đột nhiên bảo vệ tế tổ đài. Long Ngọc Thanh là cái phế vật, lúc trước cũng cùng Nhậm Giã luận bàn qua, chỉ có phổ thông tam phẩm thực lực, cho nên giờ phút này trong lòng của hắn rất ngộng, cũng không có phát giác được sự tình chỗ dị thường, chỉ đứng tại tế tổ trên này, cúi đầu quát: "Thiết kỵ vì sao vây tụ tế tổ đài? Thành chủ mau mau xuống tới." Một vị ngũ phẩm cao giọng gầm thét: "Nhanh!" Long Ngọc Thanh nghe nói như thế, nháy mắt sử sốt. Đợi lễ trên này, Dương Cương Liệt ngửa mặt nhìn thẳng thương cung, đột nhiên mở lời nói: "Hạng giá áo túi cơm đã đến, vì sao giả thần giả quỷ, không dám hiện thân?" Tiếng la tịch quyển cửu thiên mà lên, trong khoảnh khắc tiếng vọng tại cả tòa triều Long Thành. Ha ha ha. Đúng lúc này, mây đen phía trên đột nhiên vang lên một đạo giống như chuông đồng trêu tức tiếng cười. Hình như có một nữ tử ở trên trời cao, quan sát nhân gian, đồng thời thanh âm cực kỳ dễ nghe trả lời, không hổ là Triều Long thành trụ quốc đại tướng, ta cầm chí bảo tới đây, lại cũng bị ngươi nhìn ra mánh khỏe. Vâng, nàng một lời đã nói ra, mây đen quay cuồng, tựa như là che trời màn sân khấu, chậm chậm rộng mở một góc. Xoát xoát. Cái kia một góc mây đen rộng mở về sau, một vị trên hai gò má mang theo mặt nạ quỷ nữ tử, liền tư thái xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại từ trong mây rơi xuống. Nàng thân mang một kiện có lồi có lõm màu đen trang phục, một đầu mái tóc đen nhánh ngang eo, trắng non tay trái phía trước, nhẹ nâng một tôn tản ra lóa mắt kim quang bình rượu, giống như cựu thiên ma nữ, dáng lâm nhân gian. Ngũ phẩm. Chữ đạo gia chỉ nhìn nàng liếc mắt, liền phát ra một tiếng kinh hô, nàng. Trong tay nàng cầm bình rượu, dường như một kiện phi thường quỷ dị chí bảo. Nhưng cái kia chí bảo tựa hồ thiếu một góc, không phải hoàn chỉnh. Cái kia như cựu thiên ma nữ nữ nhân sau lưng, đột nhiên tinh nguyên chi lực tuôn ra, như càn quét cả tòa nhân gian gió lốc, chợt văng lên. Tinh nguyên chi lực tứ ngược thời điểm, hơn 10 vị mang theo lệ quỷ mặt nạ người, ầm vang xuất hiện tại mây đen phía dưới, lại cường giả khí tức nối thành một mảnh, đè xuống phương lê dân phàm nhân run lẩy bẩy, ngáy mắt rối loạn. Dương Minh Đường thấy cảnh này về sau, kinh ngạc vạn phần nói, nữ nhân kia sau lưng cường giả, toàn tất cả đều là tứ phẩm. Giờ phút này liền ngay cả Dương Cương Liệt biểu lộ, cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh, Tiên Lan Tông đạo trưởng lập tức mở miệng nói, lệ quỷ tông người, bọn hắn vậy mà đã có nhiều như vậy tứ phẩm quỷ sai rồi. Phía dưới, Nhậm Dã nhìn hơn 10 vị tứ phẩm hay không, lập tức quả quyết quay đầu, luôn ngữ cấp bách quát, hoàn tay, xảy ra đại sự. Chữ đạo gia, Minh Tuyển đại ca, dân hổ, các ngươi một hồi bảo vệ Xuân Lương bọn người đi trước. Chúng ta mẹ nhà hắn ngay tại hầu lễ đình bên cạnh, bên ngoài tất cả đều là người. Đi như thế nào? Dân hổ im lặng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trên trời cao kia giống như cựu thiên ma nữ nhân, lần nữa cười nói, khanh khách, Long Ngọc Thanh, ngươi Long gia tại Triều Long thành làm mưa làm gió đã có mấy trăm năm lâu. Tục nữ nói, hoàng đế thay phi làm, hôm nay đến nhà ta. Muốn ta nhìn, ngươi hôm nay cũng đừng tế tổ, vậy không bằng trực tiếp phó hoàng tuyển, cùng ngươi cái kia một tổ rác rưởi lão tổ triệt để đoàn tụ thôi. Chỉ có một vị ngũ phẩm tới đây, cũng dám khẩu xuất của luôn. Và anh, đợi lễ trong đỉnh, Chu Quốc lao tướng Dương Cương Liệt, gầy yếu trong nhục thân, đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo như biển sao loạn lưu khí tức, xông lên trên 9 tầng trời mây đen. Lão phu tìm các ngươi lệ quỷ tông còn tìm không thấy đâu, dám đích thân đến nơi đầy chịu chết. Thôi được, ta tù Long Phong Thiên, chính ngươi nơi này chính là. Bành. Một lời ra, bày tại cao tọa bên cạnh cây kia tù Long Đồng, đột nhiên oanh minh mà lên, như một đạo núi liền trời đất thần hồng, thẳng đến lệ quỷ tông cựu thiên ma nữ đã tới. Lao thất phu, nếu là không có một chút tiền vốn, ta như thế nào lại đến cái này Triều Long thành đổ sắt Long gia phế vật? Cựu thiên ma nữ quan sát đại địa, tay phải nắm nâng lên cái kia chí bảo, nói khẽ, ngươi nhưng nhận biết cái này đồng minh chí bảo, vô lượng tôn sao? Thanh âm của nàng như thiên đạo thanh âm, khuyển khắc phủ kín nhân gian. Đen nhánh trên màn trời, mây đen quay cuồng ở giữa, cái kia chí bảo vô lượng tôn bên trong lại như có một dòng tiên thổ lớn suối, phun trào ra vô tận hắc thủy, chảy ngược trong mây tầm phía trên. Không bao lâu, mưa như chút nước màu đen mưa lớn mưa to, chỉ tại tổ địa phía trên rơi xuống. Cựu thiên ma nữ mở lời, Lê Dân Bách tính có 30 hơi thở thời gian chạy trốn, nếu là đuôi mù, đi vào cái này trong tổ địa, ổn thỏa khuyển khắc hóa thành dòng máu, thần tiên có cứu. Đều cút cho ta. Ma nữ chi ngôn vang vọng thật lâu. Phía dưới Lê Dân Bách tính thoáng sửng sốt một chút, liền nháy mắt tránh né lấy tổ địa chạy tứ tán. Vâng. Vào thời khắc này, trong tầng mây lại đột nhiên có người nhặt cung cài tên, theo sát lấy, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt hiện lên, tốc độ cực nhanh thẳng đến tế tổ trên đài bọn tới. Long gia rất rưỡi, hôm nay liền để ngươi cùng tổ tông đoàn tụ. Thiên ngoại bay tới một tiễn, lệnh nhát như chuột Long Ngọc Thành, trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệnh, hét lớn một tiếng, hộ giá, cứu ta a. Trong núi, ngươi tịch mịch, nghe thương tâm ca, trông thấy hai đèn xe liền muốn hướng tay kêu bên trong sở lão lưu hừ phát một bài không thành thục tiểu khúc. Thuận lúc đến đường đi trong một giây lát, lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu xem xét, một mảnh xanh mơn mởn cỏ dại bên trong, lại có một đống tươi mới nhân loại phế vật. Ừm. Lão Lưu ánh mắt mê ly sửng sốt một chút, làm sao lại trở về rồi? Xoát. Vừa dứt lời, nguyên bản theo gió núi lắc lư màu lục cỏ dại, lại giống như bị thiên đạo chi thủ nhẹ nhàng thoa lên một tầng sắc mặt từng đỏ. Hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt đều bị đỏ thấm bao trùm. Chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 1, chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 1, Long gia tổ chức tế tổ đại điện. Lệ Quỷ Tông ma nữ tông chủ lại dẫn đầu hơn 40 vị tứ phẩm, mang theo chí bảo đột ngột giáng lâm, cái này lệnh nguyên bản thịnh vốn chưa bao giờ có tế tự đại điện, trong khoảnh khắc liền loạn thành hỗn loạn. Cái kia lơ lửng giữa không trung phía trên ma nữ phi thường có lễ phép, đã trước thời hạn nói, phàm nhân nhiễm phải cái kia mưa đen, liền sẽ nháy mắt hóa thành dòng máu mà chết, liền chút bột phấn cũng sẽ không còn lại. Người ta đã như thế lễ phép, cái kia mọi người còn chờ cái gì? Chạy a, chờ ta, tranh thủ thời gian biến mất liền xong việc. Vây tụ tại Long gia tổ địa Lê Dân Bách Tính, cùng một đám tham gia náo nhiệt đến xem lễ thần thông giả, nháy mắt như sóng biển, ô ương ương hướng đại trạch hương phương hướng chạy trốn. Các loại hồi hương trên đường nhỏ đều là người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Và anh, theo sát lấy, mây đen phía trên, một chi tản ra hủy thiên diệt địa khí tức mũi tên, thẳng đến tế tự đài cao nổ bắn ra mà đến, mục tiêu chính là cái kia Long Ngọc Thanh. Cái mũi tên này mũi tên tựa như thiên ngoại cực quang, phun trào ra cực kỳ chướng mắt màu vàng lôi đỉnh chi quang, vạch phá vô tận màn đêm, thanh thế rung động thiên địa mà đến. Chữ đạo gia đứng tại hầu lễ đài bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái kia màu vàng mũi tên, kinh lộ ra hiếm thấy vẻ kinh ngạc, cái kia, mũi tên kia lại có được nhạt nhẽo đạo vận khí tức. Đây cũng là một kiện thế gian khó tìm ngũ phẩm tuyệt thế chân bảo. Nguyên tốc chủ, chí ít cũng là một vị lục phẩm định phong người. Cái này Lệ Quỷ Tông địa vị, quả thực không nhỏ a. Hoàn tay, ngươi cái kia Long huynh đệ sợ không phải thật muốn gặp tổ tông đi. Hứa Bổng Tử hoảng sợ nói, hắn một chỉ là tam phẩm người, làm sao có thể qua một tiếng này? Ầm ầm, một tiếng kinh lôi vang, cả tòa tế tổ phía trên hư không lại ẩn ẩn có đổ sụp chi cảnh. Long Ngọc Thanh ánh mắt đờ đẫn nhìn thương cùng, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy, gắt gao kẹp lấy hoa cúc quát, hộ giá, cứu, cứu ta a. Vâng. Tế tổ dưới đại phương, 8.000 thiết kỵ bên trong, hai vị kia ngũ phẩm đại tướng phóng lên tận trời, nhục thân phát ra lóa mắt thần quang, xua tan hắc ám. Một người tay cầm đại phủ, một người tay cầm một cây toàn thân tản ra ngân quang trường thương, cộng đồng đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa một tiễn. Hai người này đều là Dương Cương Liệt lão gia tử sư đệ, cũng là Triều Long Thành thành danh nhiều năm lão tướng. Bọn hắn dù thiên tư, nhưng dựa vào tuế nguyệt chịu khổ, bây giờ cũng bước vào ngũ phẩm hàng ngũ, chính là nơi đây khó tìm cao phẩm cường giả. Bất quá, hai vị này ngũ phẩm đại tướng, tại đối mặt cái kia về hủy thiên diệt địa một tiễn lúc, lại muốn cực điểm bước lên tự thân thần thông, liên thủ ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, mũi tên kia chi lực, đến tột cùng có cỡ nào uy thế. Xoát. Hai vị đại tướng lên không ngăn cản thời điểm, thế tổ đại bốn phía bốn vị tứ phẩm hộ vệ, cũng tại chỗ bật lên, cộng đồng lên này, lại giống như là sách con gà con, đem Long Ngọc Thành cùng Dương Linh Nhi cùng nhau căng lên, cầu nhảy mà xuống. Giữa không trung, hai vị đại tướng thương búa, tại khí tức cực điểm trong lúc bước lên, từ hai bên trái phải, cùng nhau đánh tới hướng kia thiên ngoại một tiễn. Ầm ầm. Một tiếng rung động thiên địa tiếng vang, lệ đại địa chấn động, cuồn bạo tinh nguyên chi khí, tứ tán trải rộng ra, nháy mắt đem bốn phía núi rừng san thành bình địa, nham thạch đều nát, ở trong mưa to tạo nên một trận bụi bặm sương mù dày. Chỉ có điều, cái kia cuồng bạo khí tức đang dâng tới hình sắt lúc, lại giống như thạch như vào biển, lại không thể nhấc lên một tia gợn sóng, thậm chí liền cái kia bị kín một mảnh sắc mặt ửng đỏ hoa cỏ thực vật, cũng vẫn như cũ dưới ánh mặt trời bay múa theo gió, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. A. Giữa không trung, tay kia cầm trường thương đại tướng, trán nổi gân xanh lên, hai tay gắt gao đè ép thân thương, ý đồ dùng một thân thần lực cùng hùng hậu tinh nguyên, đem chi kia màu vàng mũi tên bất lui. Giang giác. Nhưng không ngờ, hắn tại một vị khác ngũ phẩm dưới sự trợ giúp, lại chỉ tại một mảnh trong kim quang kiên trì không đến 10 hơi về sau, cái kia đầu thường tản mát ra thần dị chi quang, liền bị màu vàng mũi tên đạo vận vô tình xoắn nát, lại nổi lên chua răng tiếng vang. Nay bảo có đạo vận chi lực, không thể chính diện nên hắn phong mang. Người ta cộng đồng tu lực thối lui, nhanh. Tay cầm trường thương đại tướng, sợi tóc bay lên nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt. Hai người cùng nhau tuyệt vọng tu lực, hướng về hai bên phải trái hai bên vội vã thối lui. Vâng. Cái kia màu vàng mũi tên không có hai vị ngũ phẩm người ngăn cản, liền từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, lại nó tản mát ra khí tức cuồng bạo, trong khoảnh khắc liền xoắn nát tế tổ đài. Mũi tên chưa ngừng, tại tế tổ đài hóa thành bột mịn tung bay lúc, lại thẳng tắp bắn về phía trước sân khấu không đủ 500m xa Long gia phần mộ lớn, mà cái kia mộ phần chủ nhân chính là Long Ngọc Thanh cha ruột, đời trước Triều Long Thành thành chủ. Bành! Ầm ầm. Màu vàng mũi tên một tiễn nổ tung Long gia phần mộ lớn, dẫn tới đại địa chấn động, nấm mồ rạn nứt, lại vô số đá xanh cuốn ngược cao mấy chục mét, lệnh phần mộ lớn cung điện dưới mặt đất một góc bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Long Ngọc Thanh cha hắn âm khí chôn cùng hố, nổ chia 5 x 7, trong mộ có dấu một chút chân bảo đều bại lộ tại mây đen phía dưới, bị mưa đen vô tình đổ vào. A. Long Ngọc Thanh thấy cảnh này, lập tức tức đến phát điên, điên cuồng mà gào khóc nói, "Cha a, cha." Hắn hôm nay vốn định tế tổ, lại không nghĩ tới Lệ Quỷ Tông đột ngột giáng lâm, chẳng những muốn giết hắn, hơn nữa còn một tiễn cho cha hắn phần mộ lớn nổ ra, khiến cho dưới mặt đất âm trạch thành một chỗ ngắm cảnh du lịch cảnh điểm, có thể bị mười mấy vạn người đều thưởng thức. Xã hội phong kiến cực trọng lễ nghi cùng mặt mũi, cái này Lệ Quỷ Tông như thế làm việc, lệnh Long Ngọc Thanh bi vẫn đan sen, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái phế vật, cho dù trong lòng nộ khí dâng lên, cũng không có năng lực lên trời một trận chiến, bảo vệ cha mẹ âm trạch. Hắn chỉ có thể nổi điên hét lớn, "Nhạc, nhạc phụ xin vì ta giết cái kia ma nữ, ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh." "Thiếu chủ, Lệ Quỷ Tông đột nhiên tới đây bố trí mai phục, cái kia tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhanh chóng giết ra khỏi chúng đây." Một vị đầu não thông tuệ tứ phẩm thần thông giả, giờ phút này cũng không lo được cái gì lễ nghi, chỉ thô bạo dắt lấy Long Ngọc Thanh, liền hướng hầu lễ đại phương hướng chạy trốn. Long Ngọc Thanh dù không có cam lòng, nhưng hắn dù sao cũng là cái sợ so tính cách, giờ phút này tại tính mệnh cùng cha mộ phần lưỡng nan lựa chọn bên trong, đương nhiên là muốn lựa chọn cái trước, cá hắn bị một đám tứ phẩm bảo vệ, chật vật không chịu nổi liền hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy trốn. Trên trời cao, Dương Cương Liệt tay cầm tù long côn, Tiên Lan Tông ngũ phẩm tay cầm thanh phong kiếm, đang cùng cái kia Lệ Quỷ Tông ma nữ chiến tại mây đen phía dưới. Hắn một bên giễu ra ngàn vạn côn ảnh, một bên hướng về phía hai vị đại tướng sư đệ quát, mây đen kia phía trên, tay cầm thần cung đánh lén người, chỉ là một vị tứ phẩm định phong thần thông giả. Hai người các ngươi giết tới mây đen, có thể tự chẳng hắn. Tuân mệnh. Hai vị đại tướng nghe tới truyền âm, liền thôi động thân pháp quỷ dị diệu quyết, từ hai bên trái phải thẳng hướng đêm tối. Chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Pháp Cung, 2, chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Pháp Cung, 2, mây đen phía trên, một vị dáng người cường tráng, trên mặt mang theo Lệ Quỷ Tông mặt nạ quỷ nam tử trung niên, tay cầm một thanh toàn thân lưu quang tuyệt thế đại cung, chính lấy bí pháp biến mất khí tức, giấu tại mây trôi bên trong bí mật quan sát. Người này tên là Ô Nông, chính là Lệ Quỷ Tông quỷ tạ sứ, hắn tay cầm chi cung, tên là Thần Pháp Cung, tên bắn ra mũi tên là Thần Pháp Tiễn. Chính như chữ đạo gia phỏng đoán như vậy, Cái này thần phạt cung tiễn chính là một kiện có được đạo vận ngũ phẩm tuyệt thế pháp bảo, lại cung tiễn như kỳ danh, một tiện bắn ra có được có thể so với thiên đạo thần phạt lâm thế chi uy. Cho dù tại cái này tiên lan ngũ thành bên ngoài, đây cũng là đủ để khiến lục phẩm đỏ mắt đỉnh cấp pháp bảo. Mọi người đều biết, một món pháp bảo như nghị sinh ra đạo vận, cái kia túc chủ người tất nhiên là đã đụng chạm đến đạo tồn tại, tuyệt không phải thông thường cao phẩm có thể so sánh với. Vị này gọi Ô Ngông Lệ Quỷ Tông tả sứ đại nhân, tuy chỉ là một cái tứ phẩm cường giả tối đỉnh, nhưng tại vận dụng đặc thù bí pháp dưới tình huống, lại nhưng kéo ra cái này thần phạt chi cung. Hắn giấu kín khí tức, tránh ở trong mây đen, đã cảm thấy được hai vị kia đại tướng mạnh mẽ khí tức. Nếu không có thần phạt cung dạng này tuyệt thế pháp bảo, luận đơn đả độc đấu, lên trời đấu pháp, vậy hắn tự nhiên là đánh không lại hai vị này ngũ phẩm, lại một khi bị cận thân, đối phương hai người liên thủ, liền có thể nháy mắt đem hắn chém giết tại đây. Vâng. Cho nên, Ô Nông thấy hai vị ngũ phẩm đại tướng chạy giết mà đến, liền lập tức rút đi, đồng thời hướng ma nữ tông chủ truyền âm, hai vị kia đại tướng đến. A, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Chúng ta trước đó sớm có dự đoán, Long gia tế tổ, nơi đây tất nhiên sẽ có bốn vị ngũ phẩm cường giả. Đã tính tới, bản tiên nương nương tự có đối kháng bọn hắn biện pháp. Mây đen phía dưới xinh đẹp ma nữ, dù một mực tránh né Tiên Lan Tông ngũ phẩm cùng Dương Cương Liệt thần dị công sát chi thuật, nhưng trong lời nói lại tràn ngập bình tĩnh cùng trêu tức, tựa hồ hết thảy trước mắt đều bị nàng trước thời hạn dự liệu được. "Oan." Ma nữ nghe tới truyền âm về sau, liền nâng lên tay ngọc, kéo lên trong tay vô lượng tôn chí bảo, thanh âm quyến rũ động lòng người nhẹ giọng chú thì thầm, "Một đấu vô lượng nước, nhân gian tận mục nát địa." Vô lượng tam trọng sóng. Nói xong, nàng lập tức ném ra một sợi thần niệm, vận dụng đặc thù bí pháp, dẫn động chí bảo vô lượng tôn. Ầm ầm. Trong lúc đó, một cỗ ngập trời âm tà chi khí, như sôi trào chi đại dương mênh mông, trong khoảnh khắc liền phủ kín cả tòa Long gia tổ điện. Ta đã nói rồi, khí tức này tại sao lại quen thuộc như thế? Chữ đạo gia đột nhiên chắc chắn nói, này chí bảo là một kiện minh khí, lại ngày thiếu một góc, không tính là hoàn mỹ chi vật. Nàng hẳn là không biết từ cái nào mộ phần bên trong đào đi ra. Nhậm Dã nghe vậy có chút ngơ, nàng cái kia chí bảo khí tức, muốn so vừa mới màu vàng mũi tên đạo vận khí tức, nồng đậm hơn rất nhiều. Cái kia còn dùng giảng, dù sao kia là nhân gian chí bảo a. Chữ đạo gia lập tức thúc giục nói, mẹ nó, vật này khí tức quá tà tính, nơi đây coi là thật không nên ở lâu. Nhanh, chúng ta nhanh chóng rút đi. Được. Nhậm Dã quay đầu nóng nhìn bốn phía lúc, liền tìm tới một chỗ có thể thoát thân góc độ. Trên trời cao, vô lượng tôn tản ra ngập trời âm tà chi khí, lại tôn bên trong tuân ra giả dích vô tận hắc thủy, tại mây đen phía dưới che khuất bầu trời trải ra. Ngắn ngủi không đến hai hơi ở giữa, hắc thủy hoành không, sóng lớn cuộn trào, liền giống như một đầu bánh trướng không thôi màu đen sông lớn, tại dưới bầu trời chậm chậm lưu động. Một màn này cực kỳ rung động, liền tựa như huyền diệu thiên cung chi cảnh, lệnh một đám bách tính cùng thần thông giả dọa hồn phi phách tán, trợn mắt hốt mồm. Ma nữ tay áo tung bay, hai chân đứng ở che trời hắc thủy chiều trên đầu, thoáng chốc dẫn động ra tam trọng sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau hướng Dương Cương Liệt, Tiên Lan Tông Thanh Phong đạo trưởng, cùng hai vị kia ngũ phẩm đại tướng phun trào mà đi. Hắc thủy từ trên trời cao sôi trào, cuốn lên đẩy trời hơi nước, liên tục không ngừng bao phủ bốn vị ngũ phẩm người thân thể. Vô lượng tam trọng dâng lên, cái này Dương Cương Liệt chờ bốn vị ngũ phẩm người, đông cảm giác chính mình cường hãn thần thức cảm nghiệm, lại tại đẩy trời trong hơi nước, cấp tốc kéo rút, tựa như là bị chống rông thôn vệ, rất khó kéo dài, lại ngũ giác cũng bị hơi nước ngăn trở, liền giống như kẻ điếc mù lòa, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Cái này vô lượng tôn, có thể thôn vệ chúng ta thần thức cảm nghiệm. Đây, vật này coi là thật quá mức quỷ dị. Tiên Lan Tông Thanh Phong đạo trưởng, nội tâm cực kỳ rung động thì thầm một câu. Ha ha ha, Long gia chó săn. Tiên Lan Tông rất rưỡi. Thế nào, bản nương nương mượn tới cái này vô lượng tôn, nhưng khiến cái này triệu Long thành biến tiên a. Ma nữ tay ngọc kéo lên phát ra ngập trời âm tà chi khí vô lượng tôn, trong miệng phát ra sảng khoái đến cực điểm tiếng cười, lại trời sinh tính tùy tiện ngay thẳng cười nói, khanh khách, bản nương nương dùng các ngươi trong quân cường tráng nam tử tăng cao tu vi lại như thế nào? Hôm nay không chỉ riêng này 8,000 thiết kỵ muốn chết, các ngươi bọn này lao ra hỏa khí huyết, cũng sẽ là ta tu đạo chí bảo. Quỷ tà sứ, nhặt cung cái tên, trước bắn cho ta xuống cái kia Tiên Lan Tông lão vương bát đạn. Giống như tiếng trung thanh thúy mệnh lệnh thanh âm, ở trên bầu trời bỗng nhiên vang vọng. Ô Nông tay cầm thần phạt cung, tại mây trôi bên trong nhanh chóng du tẩu, cuối cùng khóa chặt vị kia tay cầm trường thương ngũ phẩm đại tướng, nhặt cung cái tên, chuẩn bị đồ hắn ở đây. Phân phật. Giữa không trung, hắc thủy cực điểm phun trào, giống như thế gian dơ bẩn bụi bặm, dù lệnh lòng người sinh chán ghét phiền, nhưng lại chỗ nào cũng đúng tay vào, khó mà lẩn tránh. Hắc thủy bao vây lấy bốn vị ngũ phẩm người, làm bọn hắn thần niệm cảm giác chỉ có thể phóng xạ trước mắt chi địa, lại không cách nào nhìn trộm cùng trước thời hạn phát giác được bốn phía tiến công vây giết, bực này cùng với là bịt kín con mắt, ngăn chặn miệng mũi lỗ tai, để bọn hắn như con rồi không đầu, tại cái này nguy cơ trùng trùng sương mù màu đen bên trong mà chiến. Ầm ầm. Ô Nông tìm đúng cơ hội, lần nữa bắn ra hủy thiên diệt địa một tiễn, thẳng đến cái kia ngũ phẩm người sọ nào phong tới. Một tiễn bắn ra, Ô Nông giấu tại dưới mặt nạ gương mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, tựa như là sắp bị tiểu quỷ rút khô dương khí, cả người đều hề bại mấy phần. Bất quá cái này cũng đầy đủ, một tiễn bắn ra, kim quang diệu thiên, xuyên thấu mây đen mà đến, lại đến cái kia cầm thương đại tướng trước người chỗ, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Tránh né là không kịp, cái kia ngũ phẩm đại tướng chỉ có thể cực điểm thăng hoa, toàn lực ngăn cản. Phúc. Một tiễn qua đi, hắn bị chấn động đến ngũ tạng sôi trào, miệng phun máu tươi, rút lui mà bay, nhưng cái kia màu vàng mũi tên lại giống như Diêm Vương ra mệnh lệnh, khí tức giảm xuống truy sát mà đến. Bành, bành. Cuối cùng, cách hắn so tài Dương Cương Liệt cùng Tiên Lan Tông Thanh Phong đạo trưởng, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm cùng đối với chi tiết bắt giữ, mới khó khăn lắm đuổi tới, liên thủ thay người này ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Ầm ầm, một tiễn qua đi, còn có một tiễn, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, liền bạo sát mà đến. Bốn người tề tụ, tránh cái kia mũi tên nhưng đánh lén chúng ta, âm thầm giết chết một người. Dương Cương Liệt lập tức hét lớn một tiếng, mang mặt khác ba vị ngũ phẩm, tay cầm pháp khí, cực kỳ khó khăn cùng ma nữ, ô mông của nhau. Chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 3, chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 3, một trận chiến này, bốn vị ngũ phẩm người, chiến đến 10 phần bị quất, lại ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đây cũng không phải là tu vi của bọn hắn không đủ, chiến lực yếu kém, mà là cái kia Vô Lượng Tôn trí bảo quá mức quỷ dị, cường đại, lại phối hợp thêm đồng dạng thế gian hiếm thấy tuyệt thế chân bảo Thần Phạt Cung, liền có thể sinh ra cực mạnh lực áp chế cùng phi thường ăn ý phản ứng dây chuyền. Vô Lượng Tôn bên trong Vô Lượng Chi Thủy có thể thôn vệ thần thông giả thần niệm cảm giác, vứt bỏ thứ năm cảm giác, cái này khiến bốn vị ngũ phẩm người căn bản là không có cách nhìn trộm đến Ô Mông chỗ ẩn thân. Mà Ô Mông dù thân là tứ phẩm, lại nhưng tại đối phương thai điếc mắt mù hóa thân tàn liên chiến sĩ thời điểm, dẫn động thần pháp cùng tại mây trôi bên trong tùy thời đánh lén. Hai thứ này trí bảo tựa hồ xuất từ cùng một vị trí cường giả chi thủ, hợp tại một khối, liền có thể lệnh thần thông giả có được vượt cấp một trận chiến tiền vốn. Như thế nào trí bảo? Chân chính thần chi pháp khí mới xứng đáng chi vị trí bảo. Nhưng tinh môn thế giới quá mênh mông, vô số bí cảnh, vô số lê dân nhân gian, lại có mấy người có thể chấn áp một thời đại, sáng tạo bất hủ chi công vân, huy hoàng một thế, cướp đoạt thần vị, cũng tấn thăng thần minh đâu. Tháng năm dài đẳng đẵng đi qua, cái kia cũng bất quá chỉ là một năm chi tôn người tuế nguyện xét xử. Thần minh trí bảo, quả nhiên là quá mức hiếm thấy, không phải đại khí bọn người, hoặc sợ trung thân đều khó mà nhìn thấy trí bảo quan vi. Chỉ có điều, cái này trí bảo ở giữa, cũng có phẩm giai bên trên chênh lệch. Tỷ như Nhậm Dã trong tay trí bảo mặc dù không ít, có thể nói là đến thiên địa hậu ái, nhưng lại đều là còn chưa trưởng thành thần vật. Cửu Khúc Thanh Vân Trúc vừa vào nhị phẩm, Nhân Hoàng Kiếm là tam phẩm, Nhân Hoàng Ấn cần mượn khí vận chi lực mới có thể ngắn ngủi tiến vào tam phẩm. Mà Luân Hồi Liên Đèn quá mức quỷ dị, Nhậm Dã hiện tại cũng chỉ vừa mới được đến một chút cơ duyên, nắm giữ một chút thôi động phương thức của nó. Còn có Long Đỉnh chờ thần vật, cái kia đều cần một cái thai nghén quá trình. Quá trình này là cực kỳ chậm chạp, mà Nhậm Dã chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền cầm trong tay những này trí bảo dưỡng đến này phẩm giai, đây đã là phi thường kinh thế cử chỉ. Như không có khí vận gia thân, hắn là tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Cũng tỉ như Cửu Khúc Thanh Vân Trúc, nếu không có tử khí cả ngày không ngừng đổ vào, cái kia giờ phút này có lẽ vẫn còn chưa mở linh vận trạng thái đâu. Mà ma nữ trong tay nâng Vô Lượng Tôn, đã là ngũ phẩm đỉnh phong trí bảo, dù ngày thiếu một góc, hư hư thực thực là một kiện bị người luyện hóa qua minh khí, nhưng cũng tự nhiên có được chấn áp một chỗ thần năng. Lại nàng rõ ràng không phải vật này túc chủ, chỉ là mượn tới sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là túc chủ đích thân tới, tự mình diễn hóa vật này, này sẽ là cỡ nào uy thế. Trên trời cao, mấy vị đỉnh tiêm cao thủ chiến đến hôn thiên ám địa. Hầu lễ sau đài, vừa muốn chuẩn bị chuẩn đi Nhậm Dã bọn người, nhưng cũng đụng phải vô tội liên lụy. Cái kia ma nữ mang đến hơn 10 vị tứ phẩm, tại Dương Cương Liệt bọn người bị kìm chân thời điểm, liền cùng nhau thẳng hướng bên này, chuẩn bị tại chỗ chém giết Long Ngọc Thanh. Đại chiến đột nhiên nổi lên, hầu lễ trên đài đều là thần dị chi quang, lại đám kia lệ quỷ tông tứ phẩm, tựa hồ đối với thành chủ một nhà căm thù chính mình, cho nên không chút nào lưu thủ diễn hóa hung ác công sát chi thuật, bắt đầu không khác biệt tàn sát. Không ít tay trói gà không chặt quan văn, tại chỗ chết thảm, dòng máu cùng hắc thủy giao hòa, rồi đầy đại địa. Nhậm Dã vốn không muốn xuất thủ, nhưng nơi đây dù sao còn có Xuân Nương một nhà. Những cái kia nữ quyến hài đồng đều là không có chút nào thần dị phạm nhân, nếu không có ngoại lực trợ giúp, vậy khẳng định là không cách nào thoát khốn. Rơi vào đường cùng, hắn cùng chữ lão gia, dân hổ, ái phi bọn người bị ép hiện ra thô thiển thần dị, chỉ đánh ra một mảnh bảo mệnh chi địa, thay Xuân Nương bọn người tranh thủ rời đi thời cơ. Ái phi, hổ ca, Minh Tuyển đại ca, các ngươi mang Xuân Nương một nhà đi trước, ta cùng lao chữ ở đây làm sơ ngăn cản, lập tức tới ngay. Nhậm Dã vốn định dùng xúc địa phù, nhưng lại phát hiện nơi đây có được giam cầm trận pháp, thư không nện vững chắc đến một nhóm, căn bản là không có cách dẫn ra phù lục. Tốt, chúng ta đi trước. Dân hổ huy động cự đao, dẫn động ra ngàn vạn đao ảnh, tại Nhậm Dã cùng chữ đạo ra dưới sự yểm hộ, sống sờ sờ chém ra một con đường sống, dẫn đầu mang Xuân Nương một nhà, Minh Tuyển một nhà người vội vàng rời đi. Nhậm Dã cùng chữ đạo ra gặp bọn hắn an toàn tối lui, liền trong lòng cũng không có chiến ý, chỉ muốn thừa dịp loạn trốn mất. Lại không nghĩ tới, bọn hắn muốn đi thời điểm, cái kia lệ quỷ tông hơn 10 vị tứ phẩm đã triệt để bao vây nơi đây. Đông tây nam bắc tất cả đều là người của đối phương, như muốn rút người ra thì cần thiết huyết chiến. Nhưng trước mắt trận đại chiến này, dù sao chỉ là nhằm vào Long gia đến, bọn hắn hoàn toàn không có cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Đến nơi này, chữ đạo gia thường thường ở dưới tình thế cấp bách liền sẽ có điểm gấp mới. Hắn tại một đám hỗn loạn binh sĩ bên trong đột nhiên xốc lên che chắn hầu lễ dưới đài đài vương ngọn nguồn bại mảnh, nhìn từng cây cứng rắn chịu trọng lực của gỗ, khẩn cấp hô, nơi này không người, tránh một chút, mau tới đây. Siêu. Nhậm Dã không có chút gì do dự, cất bước liền theo chữ đạo gia chui vào đài ngọn nguồn. Nhưng không ngờ đến, hai người vừa vào cao ngất đài ngọn nguồn phía dưới, liền nhìn thấy một đám trung thần quan văn, tất cả đều run lẩy bẩy ngồi xổm tại đài ngọn nguồn, lại ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhậm Dã cùng chữ đạo gia. Con mẹ nó, ta Long huynh đệ cả ngày vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cuối cùng liền nuôi sống ra như thế một đám giỏi về chui chuồng chó trung thần. Nhậm Dã có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chủ tử của các ngươi lập tức liền muốn dắt rồi. Các ngươi đều không thấy sao? Một vị quan văn không nói gì, chỉ xông Nhậm Dã khoa tay một cái im lặng biểu lộ. Nhậm Dã khẽ gật đầu, chớ có lên tiếng, chớ có lên tiếng. Đám người xem xét hắn cũng là nhát gan sợ chết quỷ, trong lòng thầm nghĩ, đều là người trong đồng đạo, tất cả mọi người ổn định điểm. Nhậm Dã tránh tại đài ngọn nguồn góc tây bắc, chỉ nghe phía trên tiếng la giết chấn thiên, huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn tìm ra một chỗ tuyệt hảo chạy trốn góc độ, cho nên liền vụng trộm xốc lên vải mảnh một góc, âm thầm hướng ra phía ngoài quan sát. Cũng không biết là trùng hợp, còn là mệnh trung chú định. Tóm lại, Nhậm Dã xốc lên vải mảnh về sau, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Long Ngọc Thanh nhị cứu ca, cùng hắn ở cùng một chỗ hơn 10 vị thủ hạ. Cái này nhị cứu ca chính là lúc trước đệ xuống thuộc hạ nộp lên điều tra lệ quỷ tông kết quả bị kia. Hắn giờ phút này tránh tại một chiếc xe ngựa đằng sau, ánh mắt rất do dự nhìn hầu lễ đài, cũng không có vọt tới trên đài đi bảo hộ Long Ngọc Thanh an toàn, tựa hồ chỉ muốn ở trong đại chiến sống tạm xuống tới. Nhậm Dã nháy mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này cứu ca chính là không bằng anh ruột a. Cỏ, hắn tránh né đại chiến cẩn thận bộ dáng, so mẹ nó chưa đạo ra nhìn xem còn chuyên nghiệp. Cách đó không xa, nhị cứu ca Dương Minh Sa không ngừng quét mắt bốn phía, tựa hồ rốt cục phát hiện một chỗ lệ quỷ tông vây khốn yếu kém chi địa, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập do dự, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, đi, chúng ta trước lui về phía sau. Chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 4, chương 732, Vô Lượng Tôn, Thần Phạt Cung, 4, nói xong, hắn mang người, quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Nhậm Dã đột nhiên nghe tới trên đài bị một đám hộ vệ, còn có binh sĩ bảo hộ Long Ngọc Thanh, cao giọng hô lớn, nhị ca, cứu ta à. Nhị ca, Linh Nhi còn ở lại chỗ này chút đấy. Tiếng la bồng bềnh, Nhậm Dã nhìn thấy vừa muốn rời đi Dương Minh Sa, giờ phút này lộ ra ngẫu nhiên ăn vào phân biểu lộ, cái trán gân xanh buốc lên nhìn về phía trên đài. Hắn vừa muốn chạy, trùng hợp liền bị Long Ngọc Thanh trông thấy. Cái này mẹ nó. Dương Minh Sa nháy mắt một cái, đột nhiên đứng dậy hét lớn, muội phu chớ sợ, nhị ca đến vậy. Và anh, rơi vào đường cùng, nhị cứu ca đột nhiên vận chuyển tứ phẩm cường giả tinh nguyên chi lực, tại phía sau xe ngựa bay lên, thẳng đến đài cao đánh tới. Chữ đạo gia ghé vào Nhậm Dã sau lưng, gãi đúng chỗ ngứa bình luận, cái này sợ không phải chính là trong truyền thuyết. Bất đắc dĩ thiện ý đi, ta Long huynh đệ ở phía trên, sinh tử một đường, ngươi sao có thể nói những lời châm chọc này? Nhậm Dã quay đầu quát lớn, hai người tốt như vậy, vậy ngươi tại sao muốn ngồi xổm ở chỗ này? Chữ đạo gia liếc mắt nói, huynh đệ huynh trưởng đệ ngắn, huynh đệ xảy ra chuyện ngồi xổm tấm ván gỗ, mẹ nó, người tốt đều để ngươi trang. Nhậm Dã không để ý tới hắn, chỉ cải chính, đường nội, ta Long huynh đệ chính là đứng đầu một thành, tự nhiên có chính mình chuẩn bị ở sau cùng đấu pháp, không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Ầm ầm, bành bành bành, đai ngọn nguồn phía trên, thần dị pháp thuật đối oanh tiếng vang, nối liền không dứt mà vang vọng. Đại khái qua hơn 20 hơi thở về sau, Nhậm Dã từ tấm màn bên trong nhìn thấy Dương Minh Sa chở một đám cao thủ, đã muốn hướng phía tây sông ra chúng đây. Hắn cảm giác đây là một cái chạy trốn tuyệt hảo cơ hội tốt, cho nên quay đầu sông chữ đạo ra nói, đi, đợi bọn hắn giết xuyên vây quanh, chúng ta liền đi. Bành, ầm ầm. Nào có thể đoán được, hai người vừa mới đối mắt, trên đài đột nhiên nổi lên liên tiếp tiếng vang, hơn 10 vị hộ vệ cùng triều long vệ trong quân cao phẩm, rốt cuộc không còn cách nào ngăn cản lệ quỷ tông người vây giết, chỉ có thể mắt thấy đám người cùng nhau chống lên thần dị bình chướng tán loạn, lại có mấy đạo pháp bảo thần quang, nháy mắt đánh nát hầu lễ đài. Rầm rầm. Dưới đài, vô số chân quý vật liệu gỗ khối vụn bay tứ tung, góc tây nam đám kia run lẩy bẩy quan văn, không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền có 7-8 vị chết thảm tại thần dị trong tia sáng, thi thể vỡ vụn, tử trạng thảm. Con mẹ nó, đánh xuống. Nhậm Dã lập tức liền muốn bước ra né tránh. Đúng lúc này, có hai thân ảnh từ trên đài lỗ thủng rơi xuống phía dưới, một người trong đó, không đợi rơi xuống đất, liền lớn tiếng la lên, "Tử Quý huynh đệ, Tử Quý huynh đệ cứu ta. Mau mau vận dụng ngươi sư tôn lưu lại cho ngươi bảo mệnh pháp bảo." Cái kia tiếng la quá quen thuộc, chính là nói liên miên lại nhại lòng thành chủ. Giờ phút này, hắn sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề rơi vào một vùng phế tích cùng trong huyết sắc, hai mắt tràn ngập khát vọng mà nhìn xem Nhậm Dã bóng lưng, tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tử Quý huynh đệ, cứu ta a." Hắn cấp bách hô to. Tử Quý huynh đệ đưa lưng về phía hắn, tựa như nháy mắt ngắt mạng, cũng không phải là rất muốn để ý đến hắn. Cái này cũng thật không trách Tử Quý huynh đệ. Hắn cùng tòa Long Thành này chủ mặc dù ở chung hơn một tháng, nhưng quan hệ thật còn không có tốt đến, phải vì đối phương liều mạng tình trạng. Huống chi, cái này Tiên Lan Ngũ Thành người, nhân tính thực tế là quá ác, lại các phe phái thế lực rắc rối phức tạp, hung hặc với nhau sự tình, lại khó mà phỏng đoán. Trên người hắn có quá nhiều trí bảo, quá nhiều bí mật, một khi phát lực huyết chiến, lấy đỉnh phong thái độ nên địch, cái kia nhất định liền sẽ bị người âm thầm để mắt tới, làm không tốt liền muốn bị coi như là dê béo, tùy thời có bị cướp bóc nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì Cửu Khúc Thanh Vân Trúc rõ ràng thiên khắc vô lượng tôn âm tà chi thủy, nhưng hắn nhưng không có vận dụng nguyên nhân. Mẹ nó, nơi đây nếu thật là một cây thanh trúc kình thiên mà lên, cho dù Triều Long Thành người không nóng mắt, cái kia Tiên Lan Nam Tông người cũng sẽ sinh lòng ác ý dưới đài. Long Ngọc Thanh nằm dạp trên mặt đất cao giọng gầm thét lúc, Nhậm Dã đã xốc lên màn sân khấu, hướng ra phía ngoài nô ra nửa cái thân vị. Hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy hầu lễ đài đổ sụp một nửa, giữa không trung hơn 20 vị lệ quỷ tứ phẩm đã cường sát xuống tới, phong kín hết thảy đường lui. Mẹ nó, thật là không may a. Tiểu đội một trung nhất định là có một vị nấm mốc bức người tồn tại. Chính mình liền thật tốt đến xem một trận náo nhiệt, lại cũng muốn cuốn vào cái này tự dưng huyết sát bên trong. Giờ phút này, rất khó rời khỏi. Xoát. Đúng lúc này, một vị lệ quỷ tông quỷ sai theo trên đài rớt xuống, phun trào trường ảnh, thẳng đến dưới đài Long Ngọc Thanh phía sau lưng bố tới. Kia là một vị tứ phẩm người trưởng ấn, khí tức mãnh liệt đến cực điểm. Oanh. Trong lúc đó, một đạo hào quang hiện lên, cái kia cẩu cẩu siêu siêu muốn bước màn sân khấu mà ra thân ảnh, động. Cái kia cẩu cẩu siêu siêu thân ảnh, tại Long Ngọc Thanh trong hai con người, nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn cùng vĩ ngạn. Hắn cường hành thể phách khí huyết chi lực tuôn ra, giống như thần ma, gần như thuấn di xuất hiện tại Long Ngọc Thanh bên cạnh. Một kiếm đột nhiên nổi lên, hào quang lướt ngang chém về phía Trường Ảnh. Phúc. Kiếm qua, hung hãn Trường Ảnh nháy mắt diệt vong. Xoát. Nhậm Giã từ dưới đài lỗ thủng nhảy lên một cái, nhục thân khí tức cường hành vô song, thân ảnh nhanh đến mức cực hạn. Thánh đồng mở ra, hai con ngươi như hai viên màu đỏ bạo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Trên đài, cái kia đánh ra một trường tứ phẩm thần thông giả, chỉ thấy dưới đài lỗ thủng người, có một người cầm kiếm mà lên, lập tức lần nữa huy trường đập xuống, cũng rêu cợt nói, à, chỉ là tam phẩm, cũng dám lên đài. Xoát. Thánh đồng phun trào, bốn phía hết thảy sự vật trở nên chậm chạp. Bành. Trường Ảnh rơi xuống thời điểm, bóng người kia không tránh không né, chỉ lấy nhục thân chọi cứng. Bành. Nồng đậm khí huyết chi lực tuôn ra, hắn lại lấy nhục thân chi lực sống sờ sờ xua tan một vị tứ phẩm người Trường Ảnh. Cái này tam phẩm người, sao có thể nào chỉ dựa vào nhục thân chi lực gánh ta ngàn liệt trưởng? Cái kia tứ phẩm nhất thời con người có bảo. Sơn Hà Đồ bên trong, lão tử cùng thượng cổ thần thú tranh phong, cả ngày trải qua thử kiếp, cái kia chỉ là miệng mạnh vương giả lão lưu, lại có thể nào nhìn ra ta chân thực phẩm giai? Bóng người nội tâm khuấy động, chiến ý sôi trào, nhục thân tam phẩm, lại có gì khó? Kiếm lên hàn mang, tại đỏ mắt nhìn trộm xuống, từ cái kia tứ phẩm người sơ hở xuống, vạch một cái mà qua. Phúc. Kiếm rơi, người rơi, tứ phẩm biết hầu tại chỗ vỡ ra. Bóng người vừa lên đã xuống, đồng bền rơi tại Long Ngọc Thanh bên cạnh, bước phong phạm mười phần nói, Long huynh đệ, ta vừa mới quan sát màn sân khấu bên ngoài, như chỉ có Tây Nam có thể chạy trốn. Đến, đứng dậy, ta tùy ngươi giết ra ngoài chính là. Chữ đạo gia nghe nói như thế, trong lòng xem thường mắng, ngươi nhanh đi cái giám a. Ngươi chính là muốn chạy, chạy không thoát, cũng không có ý tốt cất bước thôi. Long huynh đệ nghe nói như thế, cắn răng nói, huynh đệ, ta nếu không chết, ngươi làm cùng ta sống bay. Đã là huynh đệ, chớ có nói những này có nhục chúng ta cách. Nhậm Giã một tay lấy hắn đỡ dậy, quay đầu liền xông chữ đạo gia hô nói, nhanh, nhanh, đem thành chủ phu nhân kêu lên, cùng đi. Chữ đạo gia nghe xong lời này, liền lập tức xoay người ôm lên Dương Linh Nhi, mười ngón dùng sức nắm lấy nàng, hô to một tiếng, phu nhân, mời ôm sát ta. Nay chương 8.000 còn 2.000, còn thiếu 9.000. Chương 733, ân cứu mạng, 1, chương 733, ân cứu mạng, 1, chữ đạo gia hung hăng bắt lấy Dương Linh Nhi, đem hắn thân thể mềm mại vác tại sau lưng. Cảm giác, nói cảm tạ giải cứu. Này, hôm nay đại ân, ổn thỏa giúp tiền tương báo. Dương Linh Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, nằm ở chữ đạo gia trên lưng, thanh âm cả lầm cảm tạ một câu. Liền câu này, chữ đạo gia lập tức hóa thân nhân gian bất bại chiến thần, nhiệt huyết dâng lên đến cực hạn, phu nhân không cần lo lắng, ngày sau dũng tuyển cũng không mượn. Hôm nay đạo gia ta chính là cùng bọn hắn liều đầu này mạng già, cũng nhất định phải hộ ngươi giết ra khỏi chúng đây. Đi. Nhậm Giã thu liễm nhân hoàng kiếm hào quang, dùng mũi kiếm mở ra đài ngọn nguồn màn sân khấu, nhảy lên mà ra. Hai người tới đài ngọn nguồn bên ngoài, thấy bốn phía đều là thần thông giả loạn chiến cảnh tượng, liền một khắc cũng không dám trì hoãn, chỉ lăng không bay lượn mà lên, thẳng đến đại trạch hương phương hướng chạy trốn. Hai người đều cực lực thôi động tinh nguyên chi lực, đảo mắt liền đã bay lượn ra cách xa 2-3 dặm. Vào thời khắc này, một vị lệ quỷ tông tứ phẩm quỷ tướng cũng đã phát hiện dắt lấy Long Ngọc Thanh chạy trốn tiểu phôi vương, hắn nhất thời dùng truyền âm chi pháp chào hỏi tùy hành thần thông giả, lại cực lực thôi động thân pháp quỷ dị cùng truy mà đến. Vị này quỷ tướng như ở trong tông môn địa vị không thấp, một bên phi nhanh bay lượn, một bên cũng tại truyền âm chỉ huy người khác. Cái kia con Long Ngọc Thanh vợ chồng chạy trốn hai người chỉ là không quan trọng tam phẩm, đến hơn 10 người theo ta truy sát, những người còn lại chỉ cần ngăn cản cao phẩm hộ vệ cùng triệu long vệ bên trong cao thủ, kéo dài thời gian liền có thể. Trong thành Tiên Lan Tông ngũ phẩm, nói chuyện liền đến, chư vị bạn không cần lưu thủ. Xoát, vù vù. Hắn ra lệnh một tiếng, cái kia hầu lễ đài phế tích bên cạnh, liền có 11 vị tứ phẩm người, hóa thành từng đạo bay lượn chi ảnh, khí thế hung hăng truy hướng đại trạch hương. Song phương thần thông cũng không tính là yếu, lại đều nắm giữ lấy một chút phẩm giai không đồng nhất thân pháp bí thuật, chỉ trong nháy mắt liền đã lẫn nhau đuổi theo 5-6 dặm. Đối phương đều là tứ phẩm, Nhậm Giã phát hiện mình cùng chữ đạo gia rất khó đem đối phương hất ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cầm kiếm trở lại, hô lớn, Long huynh, ngươi chạy trước, ta cản một chút. Không phải, huynh đệ, ngươi đây là đang nói phép ta. Long Ngọc Thanh mặc dù dọa đến đều nhanh tè ra quần, nhưng đầu óc còn tại à, lòng hắn nói, đối diện đều là tứ phẩm, ngươi một cái nho nhỏ tam phẩm giờ phút này không tận lực chạy trốn, lại muốn một mình bay người ngăn cản, cái này mẹ nó không phải uống 50 năm chính tông rượu giả sao? Hắn ngay tại trong thoáng chốc, Nhậm Giã cũng đã bỗng nhiên quay người, tay cầm ảm đạm vô quang nhân hoàng kiếm, anh dũng không sợ đón lấy cái kia vừa mới đuổi theo tứ phẩm quỷ tướng. A, chỉ là tam phẩm, không biết tự lượng sức mình. Quỷ tướng kia cũng rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Giã cũng dám giết một cái hồi mã thương. Hắn ngưng thần tụ khí, hai tay hợp cầm một thanh màu đỏ cán dài lớn phát đao, chỉ hoành không một chạm, liền phun trào ra ba đạo uy thế kinh người màu đỏ đao mang. Nào có thể đoán được, cái kia chỉ là tam phẩm tiểu tử, không tránh không né, không lùi mà tiến tới, chỉ nhục thân hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh đến cực hạn ép trên thân trước. Hắn thân như do táp, kiếm lên đầm lầy ở giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bốn phía hư không lại nháy mắt sụp đổ. Cái kia tứ phẩm quỷ tướng nhất thời ngẩn ngơ, lại tận mắt nhìn đến chính mình phun trào ra ba đạo màu đỏ đao mang, ở trong nổ vang, bị một kiếm chém vỡ. Cái này, đây con mẹ nó chính là tam phẩm thần thông giả thực lực. Nội tâm của hắn sợ hãi đến cực điểm, chỉ cảm thấy kia thiên ngoại bay tới một kiếm, liền tựa như trên 9 tầng trời tiên phủ như núi lớn, không có dấu hiệu nào đấu đá hướng nhân gian. Một kiếm này quá nặng đi, cũng vượt qua quỷ tướng đối với một vị tam phẩm người nhận biết. Hắn không dám kinh thường, cực lực vận chuyển tinh nguyên chi lực, hoành đao phía trước, tại một mảnh xích mang công chính mặt đón lấy cái kia khủng bố đến cực điểm kiếm ảnh. Giang giác. Một kiếm qua, tứ phẩm màu đỏ phát đao nổi lên một tiếng kim loại băng liệt giòn vang, tia sáng nháy mắt ảm đạm. Bành. Tiếng xe gió đứt hai, cái kia tứ phẩm vị tướng nhục thân tại khí tức bạo liệt ở giữa, lại bị một kiếm chi uy đụng như đạn pháo hướng về sau bắn bay, lại bay lượn sau một hồi, mới một lần nữa điều chỉnh tốt thân hình, thân thể cung đỉnh trệ ở giữa không trung. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, tay phải không tự giác run rẩy mấy cái, ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu, tiết hầu nổi lên một cảm giác, hình như có một ngụm máu tươi đang muốn phun ra. Không thích hợp, không thích hợp a. Cái này đột nhiên đụng tới mao đầu tiểu tử, khẳng định cố ý hạ thấp, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là một vị tam phẩm. Người rất khó tiếp nhận vượt qua chính mình nhận biết sự tình, tựa như thái kê xem ai đều giống như treo một dạng. Nhậm Giáp một kiếm lui sau lưng địch, cũng không có lập tức thu tay lại, mà là nâng lên cánh tay trái, liền hô ba tiếng, Vương Úc, Quỷ Vũ, Thành Tây, tam kiếm cùng bay. Rầm rầm rầm. Ba đạo chí cương chí dương nồng đậm khí tức từ Nhậm Giáp trong mi tâm tuôn trào ra. Ba thanh chấn tông thần kiếm, tại quang huy trong lúc đan sen, cùng nhau bay về phía vị kia tứ phẩm quỷ tướng. Cái này ba thanh thần kiếm chính là cổ Đàm tông hộ giáo đại trận bảy trận chi vật, một bộ tổng cộng có 9 kiếm, hợp xương 9 nhạc thần kiếm. Chỉ có điều, kiếm này sớm đã tại vô tận trong tuế nguyệt mất đi quang huy, lại tổn hại không chịu nổi, trở thành từng trôi tàn kiếm. Nhậm Giáp đến 9 nhạc thần kiếm về sau, Gà Sơ chế tiền bối từng thuận miệng nói qua, này 9 kiếm không kịp đỉnh phong lúc một. Nếu muốn đúc lại sửa chữa, cần tìm tới 9 nhạc tiên thạch mới có thể. Nếu ngươi sinh thời có thể tìm được, lão phu tại tâm tình tốt lúc, có thể giúp ngươi đúc lại. 9 nhạc tiên sơn chính là tồn tại trong truyền thuyết, trong đó 9 nhạc tiên thạch càng là vạn cổ khó tìm. Nhậm Giáp một cái chỉ là tam phẩm bao đầu tiểu tử, lại lên đến nơi đâu tập hợp đủ bực này thần vật. Cho nên, hắn được đến 9 kiếm về sau, là tạm thời không có ý định đúc lại thần kiếm, khiến cho khôi phục lại đỉnh phong. Chuyện này tối thiểu muốn tại đi vào lục phẩm, hoặc là thần cấm lúc đang làm. Bất quá, cái này 9 nhạc thần kiếm ẩn chứa tiên sơn đạo vận, lại kiếm thể kiên cố, không gì không phá, liền ngay cả liệt dương thiên công hỏa cũng vô pháp đem hắn thiêu. Này 9 kiếm tuy vô pháp thể hiện ra bất luận cái gì thần dị chi năng, nhưng nếu lấy tinh nguyên thôi động, đem hắn coi là một cái như bẻ cánh khô thần binh phi kiếm, chỉ lấy độ cứng cùng sắc bén nên địch, cái kia cũng đầy đủ biến thái cùng khủng bố. Lấy Nhậm Giáp trước mắt giai đoạn, hắn chỉ có thể dùng một lần thôi động ba thanh thần kiếm ngăn địch. Lại nhiều, hắn thần niệm là không chịu nổi. Bù bù. Nhậm Giáp ngưng tụ thần niệm, kiếm chỉ tứ phẩm quỷ tướng, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Đây, người này lại còn có như thế tuyệt thế chất bảo. Tứ phẩm quỷ tướng khẽ miệng co quắp ở giữa, liền lập tức bước ra né tránh, căn bản không dám nên hắn phong mang. Nhậm Giáp lấy ý niệm điều khiển Vương Quỷ Vũ, Thành Tây tam kiếm, huyền hóa ra vô tận kiếm ảnh, như cuồng phong mưa to đè ép tứ phẩm quỷ tướng trà đạp. Tứ phẩm quỷ tướng lấy siêu phẩm thái độ, cực lực thôi động tinh nguyên, liên tục đối kháng mười mấy lần phi kiếm về sau, liền đã là toàn bộ cánh tay phải run lên, da thịt dạn nước chảy máu trạng thái. Chương 733, ân cứu mạng 2, chương 733, ân cứu mạng 2, hai người trong thời gian cực ngắn, liên tục giao thủ mấy chục hiệp về sau, quỷ tướng kia liền đã mệnh tại ứng đối, chỉ muốn bước ra lui lại. Thủ lâu tất thua. Quỷ tướng tại bước ra khi lui về phía sau, Nhậm Giáp liền tìm đúng cơ hội, đột nhiên cách không một chỉ, kêu gọi du lịch đêm người, nói nhỏ, phong kín đường lui. Xoát. Kẻ đi chơi đêm tại trong đêm tối hiện hiện, áo choàng bay múa, bay phần phật, một quyền liền đánh tới hướng quỷ tướng phía sau lưng. Xoát xoát. Ba thanh thần kiếm bay tới, quỷ tướng cực lực né tránh. Ầm ầm. Đúng lúc này, Nhậm Giáp hành không kéo bạo một kiếm, dẫn tới hư không và mèo, kiếm ảnh như bẻ cánh khô hướng trước chém tới. Phốc. Một kiếm qua, quỷ tướng kia nhục thân tại bóng ánh khắp nơi quang huy bên trong, lại bị chặn ngang chặt đứt. Máu đỏ tươi xương mủ phun tung tóe, nhục thể của hắn hóa thành hai đoạn, xa xa bay về phía đại địa. A, tứ phẩm không gì hơn cái này. Nhậm Giáp đơn giản trang cái nhỏ bức, quay người liền muốn thối lui. Nhưng không ngờ, cái kia sắp xa xa rơi xuống đất quỷ tướng trên thân, đột nhiên bộc phát ra một trận hồng quang. Xoát. Trôi này màu đỏ phát đao, hoành không bay lượn mà đến, thẳng đến Nhậm Giáp mi tâm. Bành. Hắn tiện tay nâng lên nhân hoàng kiếm, giống như là quật bụi bặm, liền đem cái kia đỏ đao đánh bay, đồng thời trong lòng kinh ngạc nói, con mẹ nó, hắn bị chém ngang lưng. Vậy mà không chết. Hợp đạo, gãy chi trùng sinh. Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, quỷ tướng kia nửa người trên, tại sắp trước khi rơi xuống đất, đột nhiên mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hắn bay xuống trên mặt đất hạ thân, lập tức hóa thành một đám dòng máu, trong lúc phun trào liền đã bị trên thân miệng rộng hút vào trong miệng. Ông. Một vòng màu đỏ thần mang rượu lên, cái kia nguyên bản bị chặn ngang chém đứt quỷ tướng, lại tại một hơi ở giữa, liền sinh ra gần phân nửa hạ thân. Giờ phút này, hắn tình trạng phi thường bị dị. Cái mông, phần eo cùng đùi là tân sinh gãy chi, lại không có mặc quần, nhưng dưới đùi bắp chân lại bị một trận hồng quang bao phủ, vẫn chưa sinh ra máu thịt, cũng không tiếp tục chảy máu. Nhậm Giáp thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến ngây người nói, con mẹ nó, tỷ ỷ cô lồ đại ma vương a. Má con, nếu không phải ta có gãy chi trùng sinh bí pháp, giờ phút này vẫn thật là lật thuyền trong mương. Quỷ tướng kia ánh mắt dữ tợn nhìn Nhậm Giáp, cấp tốc bay lượn, hét lớn một tiếng, tiểu tử này rất là quỷ dị, hợp lực giết hắn. Một lời ra, tiểu Hải Vương cũng chú ý tới, theo hầu lễ đại phương hướng có 6-7 vị tứ phẩm đã truy sát mà đến. Còn lại tứ phẩm thì là lại bị trong quân cao thủ đuổi kịp, tạm thời không cách nào bước ra. Ầm ầm. Cái này 6-7 vị tứ phẩm đánh tới về sau, liền không có bất luận cái gì lời vô ích, chỉ thúc dục các loại pháp bảo, cùng nhau công sát Nhậm Giáp. Chữ đạo gia thấy thế, lập tức vòng trở lại trợ chiến, lại không ngừng hướng về phía Long Ngọc Thanh thúc giục nói, ngươi mẹ nó ở nơi đó chọc làm gì chứ? Ngươi ngược lại là chạy a. Cẩn thận Long Ngọc Thanh cũng rất bị khuất, hắn run lẩy bẩy mà quát, ta thế nào biết phía trước là có phải có phụ binh? Ta chính là chỉ là một bình thường tam phẩm, tùy tiện đến một vị tứ phẩm thần thông giả, đều có thể đem ta bóp chết. Mẹ nó, lão tử đều sớm nói qua, muốn sống được lâu, liền tuyệt đối không được cùng phế vật đồng hành. Chữ đạo gia vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tay cầm bạch ngọc côn, nháy mắt gia nhập trong hỗn chiến. Một vị đào mộ, lai lịch không rõ đạo sĩ, một vị bị ép chính nghĩa vương gia, cứ như vậy ở trên đại trạch hương, cùng một đám tứ phẩm chiến đến hôn thiên ám địa. Chỉ có điều, hai mặt người đối với 6-7 vị tứ phẩm người vây công, lại không còn giống đưa vào cổ đầm bí cảnh lúc như vậy phí sức, lại ẩn ẩn có một loại ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau chi cảnh. Cái này không khỏi triệt để nhìn ngốc Long Ngọc Thanh. Lúc trước hắn dù phỏng đoán qua, nhập giã lai lịch tuyệt đối bất phàm, hoặc sợ là đại tông môn bên trong cái thế thiên tiêu, cũng hẳn là có thể chiến siêu phẩm năng lực. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này nói năng ngọt sức hảo huynh đệ, không chỉ có thể chiến siêu phẩm, hơn nữa còn có thể chiến một đám. Cổ Đàm Tông bí cảnh chính là nhậm dạ chính thức đi vào đỉnh cấp thiên tiêu hàng ngũ trọng yếu bước ngoặt. Hắn chẳng những ở đây trong bí cảnh, triệt để trở thành tam phẩm đại viên mãn thần thông giả, hơn nữa còn nhận biết Hứa tiên sinh, được đến phi thường chân quý ở trong sơn hà đồ ma luyện tự thân cơ hội, lại lệnh nhục thân cũng đi vào tam phẩm hàng ngũ. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến cổ đầm tổ địa bên trong ngàn năm sinh mệnh lục thúy. Cái này khiến nhục thể của hắn biến thành động cơ vĩnh cửu, biến thành đánh không chết tiểu cường. Càng thêm cường hãn nhục thân, lại phối hợp thêm nhân hoàng kiếm một quận chi lực trọng lượng, cùng thánh đồng khóa địch sơ hở thần năng, còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị trí bảo kề bên người, cái này đều sớm để hắn có được vượt cấp chiến siêu phẩm thực lực. Bình thường tứ phẩm đê giai người cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nếu như lại trở lại tổ địa, tái chiến cái kia bốn vị bảy sơn lão quái, nhậm giã có lẽ không sử dụng luân hồi một chỉ, cũng có thể dựa vào trí tuệ đem hắn dần dần chém giết. Giữa không trung, hai người cùng một đám tứ phẩm kịch chiến đại trạch hương, đảo mắt liền đã giao thủ hơn trăm hiệp. Cái này khiến chỉ còn lại nửa thân thể tứ phẩm quỷ tướng trong lòng càng thêm chấn kinh. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, đạo sĩ kia có lẽ cũng không phải là tam phẩm người, nhưng cái kia mao đầu tiểu tử lại là điển hình tam phẩm. Mặc kệ là tinh nguyên phun trào hùng hậu trình độ, còn là thần năng hạn mức cao nhất, đều là tam phẩm đỉnh phong tư thái. Hắn có thể lấy tam phẩm chi lực cùng một đám tứ phẩm của nhau, bực này thiên phú, coi là thật có thể so với cổ trong tông môn có 102 cùng thế hệ thiên tài. Hắn thân chịu trọng thương, du tẩu bên ngoài chiến trường, suy nghĩ sau một hồi, liền đột nhiên đưa tay lật một cái, từ bên trong không gian ý thức lấy ra một viên đặc chế tên đều, trực tiếp bắn về phía thương khung. Xoát, tên đều lên không, ánh sáng mấy chục dặm. Long gia tổ địa, trên trời cao, trốn ở trong mây đen ồ mông, giờ phút này nhìn thấy quỷ tướng thả ra tên kêu ám hiệu, liền nháy mắt vận chuyển thần dị, dõi mắt trông về phía xa. Bên ngoài mấy dặm cảnh tượng, đối với tứ phẩm thần thông giả mà nói, liền cùng phát sinh ở trước mắt cảnh vật, không có bất luận cái gì mơ hồ cũng không cách nào nhìn thấy cảm giác. Hắn nhìn thấy, quỷ tướng kia xa xa chỉ vào nhậm giã, ý đồ rõ ràng. Và anh, ô mông đột nhiên tăng lên khí tức, lần nữa nhặt cung cái tên, xa xa chỉ hướng nhậm giã. Chỉ có điều, hắn cảm nhận được nhậm giã chỉ là một vị tam phẩm thần thông giả khí tức, dù chiến lực cường hãn, nhưng cùng ngũ phẩm cường giả còn muốn chọn bẹn kém hai giai. Cho nên, hắn cũng không có sử dụng bí pháp đặc thủ, đi thôi động thần phạt cung. Bởi vì Long gia tổ địa trên không còn có bốn vị ngũ phẩm người tồn tại, mà hắn mỗi một lần cực điểm thôi động thần phạt cung bí pháp, kia cũng là phải thừa nhận cái giá cực lớn. Cái này tuyệt thế chất bảo, cũng không phải là hắn bây giờ có thể dùng. Ông, hắn nhặt cung cài tên, chỉ lấy nhục thân chi lực mở cung, cực điểm thôi động thần năng, xa xa hướng đại trạch hương mãnh liệt bắn ra một tiễn. Ầm ầm, một tiễn bắn ra, mang theo khủng bố diệt hương chi uy, thần hồng liệt thiên như xẹt qua yên tĩnh hắc ám. Chương 733, ân cứu mạng 3, chương 733, ân cứu mạng 3, một tiễn này dù không có thần phạt cung đặc thù bí pháp thôi động, nhưng cũng đầy đủ bắn giết một vị tứ phẩm người, vẫn là cái kia mao đầu tiểu tử, càng là không đáng kể. Cho nên, Âu Nông dành thời gian bắn ra một tiễn về sau, tự tin quay đầu, quay người, lần nữa trợ chiến ma nữ. Đại trạch hương trên không, đang cùng một đám tứ phẩm kịch chiến nhậm dã, trong lòng đột nhiên tạo nên một cỗ sắp chết cảm giác. Hắn đột nhiên bước ra, quay đầu, đã thấy đến tiên ngoại đến tiễn, giống như diệt thế thần phạt, không thể ngăn cản hướng chính mình bắn tới. Mẹ nó, dùng loại vật này đánh lén một vị tam phẩm hậu bối, coi là thật bị ổi đến cực điểm. Chữ đạo gia cảm nhận được cái kia tựa như thần phạt diệt thế khí tức khủng bố, nhất thời sắc mặt đại biến, cấp bách quát, mau lui lại, mũi tên kia không phải ngươi có thể ngăn cản. Hắn là thật gấp, phản phất nhìn nhậm dã vẫn lạc ở đây chẳng cảnh, cho nên một gậy đánh lui hai vị tứ phẩm về sau, liền lập tức hướng nhậm dã phương hướng bay lượn, chuẩn bị vận dụng cấm kỵ chi pháp, thay nhậm dã ngăn lại cái này đủ để khiến hắn vẫn lạc một tiễn. Phần phật, bốn phía vừa mới ngay tại vây công nhậm dã ba vị tứ phẩm, giờ phút này trông thấy thần phạt tiễn bay lượn mà đến, sợ thương tới đến chính mình, liền lập tức hướng bên cạnh bay lượn, tránh né. Một tiếng cắt đứt hư không, cảnh tượng này quá mức rung động, liền ngay tại kịch chiến Long gia tổ địa bên trong cao thủ, cũng tất cả đều nhìn về phía đại trạch hương. Đám người kinh ngạc nhìn nơi đó, trong lòng đều rất mộng bức. Bọn hắn không hiểu rõ cái kia giấu tại mây trôi bên trong lệ quỷ tông cao thủ, vì sao muốn đánh lén một cái tam phẩm tiểu cạ dẻ mì. Giữa không trung, nhậm giã nhìn trời bên ngoài một tiếng, cảm thấy được chính mình rất khó tránh né về sau, liền lập tức mở lời nói, lao chữ, ngươi chớ có tới. Ngay tại bay lượn mà đến chữ đạo ra, nghe thấy lời ấy về sau, lập tức sử sốt. Màn trời đen nhánh, khí tức chi phong lẫm liệt thổi qua đại trạch hương. Nhậm Giã đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần phạt tiễn, đợi hắn quang huy đã nhói nhói đôi mắt lúc, mới đột nhiên nâng lên tay trái. Và anh, một đạo vô cùng vị dị khí tức, đột nhiên từ tiểu phôi vương trong nhục thân phun trào mà ra. Nhưng mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, cảm giác của bọn hắn càng không có cách nào nhìn thấy khí tức quỷ dị kia đầu nguồn, càng không cách nào phân biệt vật này. Giờ phút này, hắn ở trong cảm giác của tất cả mọi người, tựa như là biến thành một cái quỷ dị lỗ đen giống như là tồn tại giữa thiên địa, lại giống là hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Một đám cao thủ, bao quát cái kia ngũ phẩm ma nữ, Dương Cương Liệt bọn người, đều không thể ở trong lòng xác nhận, cái kia quỷ dị khí tức đến tột cùng là cái gì. Tại sao lại làm bọn hắn đều sinh lòng một tia hoảng hốt? Nhậm Dã hai con người gắt gao nhìn chằm chằm thần phạt chi tiễn, lại âm thầm vận chuyển khí vận chi lực, che đậy thiên cơ, cũng che đậy hắn không muốn bị một đám cao thủ nhìn thấy đến át chủ bài bí mật. Khủng bố đến cực điểm khí tức, gào thét mà đến, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, sợi tóc bay lên. Xoát. Nhất niệm lên, hắn trái tóc mai bay lên trong đầu tóc, đột có một cây đen nhánh sợi tóc trở nên tuyết trắng. Theo sát lấy, hai con mắt của hắn nháy mắt biến thành màu xám trắng, tựa như là bịt kín một lớp sương mù. Oanh. Khủng bố thần phạt chi tiễn, gào thét mà đến, phản phất chỉ kém một tia liền muốn đâm xuyên hắn trong mắt màu xám. Đúng lúc này, Nhậm Dã đột nhiên vừa nhấc tay trái, nói khẽ, trở lại ngươi dáng vẻ vốn có đi. Nhẹ giọng thì thầm, giống như thiên đạo chi ngôn, chậm chậm tán loạn. Ông. Một lời ra, kim quang kia phun trào thần phạt chi tiễn, lại tại chỉ kém một tia khoảng cách bên trong, trong lúc đó quang huy tán loạn, khí tức cấp tốc suy bại. Cái kia đủ để đánh nát tứ phẩm thần thông giả thần năng, tựa như là tại đến Nhậm Dã hai gò má trước, mất đi tất cả thần lực, trong khoảnh khắc hóa thành một cây nhân gian phạm tiễn, lại bên ngoài thân bóng loáng như mới, rốt cuộc không có cổ điện bất bị. Thần phạt chi tiễn khí tức suy bại như mới sinh, ở trước mặt Nhậm Dã tốc độ cực chậm tung bay mà đến. Nhậm Dã sợi tóc bay lên, chậm rãi nâng lên cánh tay trái, dựng thẳng lên hai ngón tay tại gương mặt trước đó, đợi cái kia mũi tên sắp hôn chính mình lúc, chỉ nhẹ nhàng hướng bên trái bắn ra. Bụp một tiếng giòn vang, cái kia thoát thần hóa phàm mũi tên, lại giống như là một hạt bụi cục đá, lên tiếng mà bay, bay múa rơi xuống trên mặt đất. Giữa thiên địa triệt để yên tĩnh, phản phất chỉ có cái kia bức vương thanh niên một người treo tại thương cung, cô độc lại tịch mịch nhìn mặt trời lặn. Hắn mặc dù đang chứa, nhưng lại cùng ôm nông, cũng tại cái này bức phạm đột nhiên nổi lên lúc, trả giá cái giá đáng kể. Không, không, cái này, này làm sao biết? Ô Nông cảm nhận được chính mình mũi tên kia đột nhiên suy bại, cũng bị một ngón tay bắn bay về sau, triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái kia, kia là một vị hạ thấp tuyệt đỉnh cao thủ sao? Hắn đem thần phạt tiễn như thế nhẹ nhàng linh hoạt bắn bay rồi. Nửa thân thể quỷ tướng, sắc mặt trắng bệch mà quát, cái này, trong cái tiên lan ngũ thành này, còn có nhân vật như vậy tồn tại? Tiểu tử kia đến cùng dùng cái gì quỷ dị bí pháp? Không biết, không cách nào nhìn thấy. Ông trời ơi, cái này Chu Tử Quý huynh đệ, đến cùng là một vị như thế nào huynh đệ a? Long Ngọc Thanh nội tâm cực kỳ chấn kinh, ngây ra như phỗng nhìn cái kia cô độc bóng lưng, trong lòng tự nhủ chính mình lúc trước cố ý kết giao tiểu tâm tư, quả thực quá mẹ nhà hắn có trước xem tính. Cái kia gọi người đón giao thừa tổ chức hàm kim lượng, còn đang điên cuồng bảo tăng. Một đám cao thủ kinh ngạc lúc, chỉ có chữ đạo gia nhìn ra một chút mánh khỏe, lại nội tâm thở phào một hơi dài, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này trong miệng, quả nhiên là một câu lời nói thật đều không có, so mẹ nó hồng trần nữ tử còn có thể gạt người. Vậy anh, Nhậm Gia gân xong liền chạy, bước ra cực nhanh lúc, liền đã bắt lấy Long Ngọc Thanh, đi à, Long ca, huynh đệ. Việc này qua đi, người ta nhất định là muốn kết bái, để chị dâu ngày sau giúp tiền là được. Nhậm Dã không để ý, nói ra lão chữ trong lòng khát vọng, đưa tay nắm lấy Long Ngọc Thanh bả vai nhanh chóng chạy trốn. Cái kia nửa thân thể quỷ tướng, thấy hắn lại nghĩ bỏ chạy, liền cất bước lập tức gào thét đám người truy đuổi. Nhưng bọn hắn vừa mới xung kích về đằng trước không đến cách xa một dặm, lại đột nhiên cảm thấy phía trước cuồng phong đột nhiên nổi lên, lại đương theo lấy đen trắng chi khí vô hạn bút lên. Gió lốc thổi mạnh âm dương nhị khí, như một cái to lớn phong bạo vòng xoáy, mãnh liệt vô cùng xé nát hương bên ngoài rừng rậm, thẳng đến đám kia tứ phẩm xoay tròn mà đến. Hổ ca cùng Ái Phi trở về, cộng đồng xuất thủ, lại vận dụng một kiện huyễn cảnh bí bảo, chuẩn bị đem đăng kia tứ phẩm phong kín ở đây, tiếp ứng Nhậm Dã bọn người rời đi. Xoát, cự đao chỗ hướng, vô tận mũi nhọn cuồng bạo cuốn lên. Dân hồ tại gió lốc bên trong, thân ảnh như ẩn như hiện quát, mẹ nó, khi dễ nhà ta nhà đầu tư đúng không? Thật làm các gia gia là quả hồng mềm đâu? Không phải liền là 6-7 tứ phẩm sao? Chạy cái trứng, nơi đây sơn thanh thủy tú, ở chỗ này chôn bọn hắn. Nói rất có lý. Hứa Bổng Tử cũng đội vàng chạy về. Mẹ nó, người tới, lão tử muốn thay trời hành đạo. Chữ đạo gia nghe xong Dần Hổ thanh âm, liền không chuẩn bị chạy, chỉ nghĩ làm thịt mấy cái tứ phẩm, đi đánh cướp sự tình, thuận tay phát một món tiền nhỏ. Mấy người hội hợp về sau, đột nhiên quay đầu, Dần Hổ vận dụng huyễn cảnh bí bảo chuẩn bị lưu người. Đúng lúc này, quỷ tướng kia trên gương mặt, đột nhiên nổi lên ngưng trọng biểu lộ, lập tức hô nói, mẹ nó, đất bằng toát ra như thế một cái ngoài ý muốn, Long Ngọc Thanh là bắt không được. Tối lui, nhanh chóng tối lui. Lệ Quỷ Tông người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại tại không có dấu hiệu nào xuống, toàn thể bước ra trở về, thẳng đến Long gia tổ địa phương hướng bay lượn. Hứa Bổng Tử nhìn thấy một màn này, lập tức mở miệng mắng, bọn này tứ phẩm lá gan so Long thành chủ còn muốn phế vật, lại bị chúng ta một đám tam phẩm dọa lùi. Không. Nhậm Dã đột nhiên quay đầu nhìn về phía chiều Long thành phương hướng, nói khẽ, kết thúc. Trong thành có hai cỗ ngũ phẩm khí tức hiện lên, đang chạy về tổ địa. Đi, đi mau. Long Ngọc Thanh hét lớn, là Tiên Lan Tông thủ thành cao phẩm xuất quan, chúng ta vừa vận thừa dịp lúc này cơ, trở về chiều Long thành. Đi. Tiếng nói rơi, đám người lập tức trốn đi, mang thân phụ một chút thương thế Long Ngọc Thanh, còn có phu nhân của hắn, một đường trốn hướng chiều Long thành. Đám người này chạy trốn thời điểm, theo mặt bên một đường giết tới Dương Minh Sa, vừa lúc gặp phải trở về quỷ tướng bọn người. Hắn muốn định cùng Long Ngọc Thanh hội hợp, cùng nhau chạy trốn, lại không nghĩ tới quỷ tướng bọn người đột nhiên rút lui, mà muội phu cũng không quay đầu lại chạy. Lần này, để tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ xấu hổ. Muội phu, muội a, chờ ta một chút a, ta còn chưa đi sao? Đừng chạy a, tiếp ta một chút. Dương Minh sang một bên dẫn người triệt thoái phía sau, một bên điên cuồng hò hét. Quỷ tướng đều sớm phát hiện hắn, lập tức cắn răng nói, Long Ngọc Thanh bắt không được, ta còn bắt không được hắn nhị cứu ca sao? Bắt sống người này. Ầm ầm. Một đám tứ phẩm nháy mắt công sát hướng trong rừng. Nguyên bản có thể đi nhị cứu ca Dương Minh Sa, giờ phút này ra sức dẫn người chống cự, nhưng kịch chiến mấy chục hiệp về sau, lại tốt hổ không chịu nổi đàn sói, cuối cùng bị tại chỗ bắt sống. Không bao lâu, trong thành hai vị ngũ phẩm đuổi tới Long gia tổ địa, cái kia ma nữ trong lòng biết Long Ngọc Thanh đào thoát đã thành kết cục đã định, liền vận dụng vô lượng tôn mục nát nơi đầy khí tức, lại một đường chạy trốn ra hình sơn phạm vi, cuối cùng quỷ dị biến mất tại triều Long thành cảnh nội. Thành chủ bị tập kích, Long gia mộ tổ bị đảo việc này nháy mắt như một quả bom, dẫn bạo cả tòa triều Long thành. Trong thành khoa trương đến cực điểm để phòng chi cảnh tạm thời không đề cập tới, chỉ nói trong phủ thành chủ loạn thành một mảnh, vô số tướng lĩnh, quan văn tụ tập trao đổi, lại liền Tiên Lan Tông cũng phái ra mấy vị ngũ phẩm tới đây. Ngay tại phủ thành chủ đại loạn thời điểm, Nhậm Giá lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cả lâm mà nói, "Nam, con mẹ nó, đi ị cái kia đâu? Hắn có phải là không có trở về a? Hắn một mực liền không có xuất hiện a? Không phải a, Long gia mộ tổ như thế loạn, động tĩnh như thế lớn, hắn không biết sao? Hắn vì cái gì không tìm đến chúng ta? Kéo ném rồi." Chương 734, nộ nhập hình sơn, một mảnh đường đỏ, một, chương 734, nộ nhập hình sơn, một mảnh đường đỏ, một, lao lưu đi kéo thịt thịt về sau, cái này tế tổ đại điện liền bắt đầu, cho nên Nhậm Giá bọn người lực chú ý đều thả tại xem náo nhiệt bên trên. Lại nghi thức vừa mới bắt đầu, cái này Long gia tổ địa liền phát sinh đại chiến, hiện trường hỗn loạn tương mừng, đám người nóng lòng chạy thoát thân ở giữa, tự nhiên liền quên cái kia không mang giấy chiến sĩ. Chỉ có điều, coi như hắn không có mang giấy, kéo đến cũng chậm, tại nghi thức bắt đầu trước không có gấp trở về, nhưng về sau đại chiến động tĩnh lớn như vậy, hắn là không thể nào không có chút nào phát giác ai cho dù không có lập tức tìm tới đám người, cái kia cũng hẳn là cùng một đám lê dân bách tính cùng nhau trở về a, dù sao cái kia lệ quỷ tông người chỉ nhằm vào Long gia, nhưng không có lạm sát kẻ vô tội, tự nhiên cũng không có khả năng liên lụy đến Già Lưu. Đây là xương ai chuyện đây? Hắn ở đâu? Hổ ca tương đối ngay thẳng, nếu mày nói, thật ném rồi. Hứa Bổng Tử nghe nói như thế, mười phần không nói trả lời, một vị tam phẩm thần thông giả, nếu là thật sự mẹ nó kéo mất đi, cái kia cũng xem như thiên cổ kỳ văn, xét xử đều muốn ghi lại một bút. Không có ném, người kia tại sao không trở về đến a? Cái này đều qua nhanh hai canh giờ, cho dù là một đầu heo, cái kia đều hẳn là trở lại trong vòng a. Dân hổ trăm mối vẫn không có cách giải, mẹ nó, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Miệng quả đen. Hình sơn rất là quỷ dị, lại là phần mộ lớn, lại là một mảnh đường đỏ. Cho nên Nhậm Giá bị hắn nói đến có chút sợ hãi, lập tức cường điệu nói, ta lão Lưu Minh đệ phúc phận thâm hậu, mấy tháng vũ trụ hành trình đều không có cạo chết hắn, tuyệt sẽ không gãy tại kéo thịt thịt bên trên. Bất quá, như thế chờ đợi không phải biện pháp, chúng ta còn là trở về tìm xem hắn đi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, lão Lưu Minh đệ ở trong lòng Nhậm Giá vị trí, cái kia thật sự cùng thân nhi tử không sai biệt lắm, là thuộc về vô cùng trọng yếu tồn tại. Ai, đối mặt các ngươi, đạo gia ta thật sự là tâm phục khẩu phục thêm bội phục. Chữ đạo gia một thân mỏi mệt, thở dài nói, đòi tiền tiền không có, lấy được, vừa gặp phải vấn đề chính là ta đoàn hậu, đừng hỏi, họ chính là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tới chỗ này hơn một tháng, chỗ tốt một điểm không có mò lấy, mệnh lại liều hai lần. Tốt, hiện tại kéo thịt thịt đều có thể mất đi, còn phải muốn người đi tìm. Đạo gia ta mơ mơ hồ hồ đi theo các ngươi tới, cũng không biết đến tột cùng đổ cái gì. Lao chữ bắt đầu niệm kinh. Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, ngươi nói có đạo lý, làm cho ta rất áy náy. Ta cũng không tốt ép ở lại ngươi, ngươi đem quá thời gian khách tới thăm thuế giao, dọn dẹp một chút về nhà đi. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, ngươi nói chính là tiếng người. Chữ đạo gia tức miệng mắng to, vừa rồi là ai giúp ngươi giết ra khỏi chúng đây? Đừng chiếu dọi ta, rõ ràng là thành chủ phu nhân mềm như không xương thân thể mềm mại, kích phát ngươi chiến ý. Điểm này ta có thể làm chứng. Hứa Bổng Tử nhấc tay nói, ta nói giúp hắn lưng một chút, hắn chết đều không buông tay. Chữ đạo gia nhìn xem đám khốn kiếp này, chắp tay trước ngực bình phục một chút trong lòng giận dữ chi ý, trang nghiêm nói, Nguyên Thiên Hạ kéo ném người, cuối cùng có thể tìm tới trở về nhà đường. Đừng nói nhảm. Đi, đi tìm một chút hắn. Nhậm Giã kéo lên một cái chữ đạo gia thô cánh tay, nói khẽ, đều là hảo huynh đệ. Về sau đừng nhiều như vậy lời oán giận, nhiều một chút cống hiến. Ngươi làm sao sẽ biết, cái kia gà sơ chế tiền bối sau khi đến, mở hình sơn, chính mình sẽ không được đến khó có thể tưởng tượng cơ duyên đâu. Cầu ngươi, đừng bánh vẽ. Ngươi không thể chỉ vào cái này một chuyện, câu dẫn ta cả một đời a. Chữ đạo gia trợn trắng mắt, huống chi, cơ duyên đều chỉ là vật ngoài thân. Đạo gia ta có thể cùng các ngươi như thế hồ nháo, còn không phải bởi vì trong lòng phần này thuần túy tình huynh đệ. Muốn, muốn. Lời này ta ghi ở trong lòng. Hai vị người vô sỉ, đơn giản dùng ngôn ngữ lôi kéo một chút về sau, liền tìm đến trong phủ bảo quản gia. Nhậm Giã mở miệng nói, quản gia đại nhân, có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị vài thất ngựa tốt? A, Chu công tử, thiếu gia vừa mới còn đang tìm ngươi đâu. Bảo quản gia trầm giọng nói, Tiên Lan Tông mấy vị hộ thành đạo trưởng, còn có trong thành này các lao gia, giờ phút này đều ở bên trong phủ. Thiếu gia gọi ngươi đi qua, là muốn làm mặt tạ ngài. Ngài cái này đột nhiên muốn ngựa, là muốn đi đâu đây? A, ta có một vị bằng hữu, vừa mới tại Long gia tổ địa phụ cận, cùng chúng ta thất lạc. Có thể là hiện trường quá mức hỗn loạn, hắn lại không quen thuộc hoàn cảnh, cho nên không có tìm trở về. Nhậm Giã lập tức nói, chúng ta trước đi đón hắn trở về, sau đó lại đi dò xét Vọng Long thành chủ.
Cũng tốt, cũng tốt.
Bảo quản gia nghe xong người đứng bên cạnh hắn bị mất, cũng lập tức tỏ ra là đã hiểu nói, vậy ta đây sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngựa.
Làm phiền.
Hai người ngắn gọn giao lưu hai câu về sau, bảo quản gia liền xoay người rời đi. Đúng lúc này, một mực tại trong đường dự thính Minh Tuyển, cất bước tiến lên phía trước nói, Long gia tổ địa bên kia đều là núi rừng, các ngươi người sống đi qua, dễ dàng lạc đường, còn là ta cùng ngươi đi qua đi.
Nhậm Giã nhìn xem hắn, vừa muốn há mồm đáp lời, đã thấy đến Hình Vô Tử giữa bên cạnh đi tới.
Hắn dáng người thẳng tắp, sắc mặt trịnh trọng nói, Minh Tuyển thúc bá, ta lâu dài tuần săn, du tẩu ở trong núi, so ngươi càng biết được hình sơn dưới chân địa thế.
Còn là ta bồi tử quý thúc bá đi thôi, ngài lưu tại nơi này, cũng có thể chăm sóc một chút gia quyến.
Luận lên núi vào rừng, trước mắt đám này cao phẩm thần thông giả, thật đúng là không bằng thiếu niên Hình Vô có kinh nghiệm.
Nhậm Giã hơi suy tư một chút, cũng tốt, có ngươi có thể càng nhanh một chút.
Sau nửa canh giờ,
Nhậm Giã, Hình Vô, Chữ Đạo Gia, Dần Hổ, Thái Phi, Hứa Đồng Tử sáu người dưới hông cưỡi tuấn mã cao lớn, lần nữa theo đại trạch hương ghé qua mà qua, trở về Long Gia tổ địa phụ cận.
Sáu người đến lúc Long Gia mộ tổ bên trong bó đuốc san sát, giáp sĩ như rừng, chí ít có mấy ngàn triệu long vệ phong tỏa một mảnh hỗn độn hiện trường, cùng bị nổ ra một nửa mộ tổ. Lại trong thành Hình Bộ chủ quan cùng hơn 10 vị cao phẩm người đều tại hiện trường điều tra, tựa hồ muốn tìm ra Lệ Quỷ Tông một chút dấu vết để lại.
Bởi vì Nhậm Giã là phủ thành chủ bên trên khách hành, lại có không ít người đều gặp hắn cứu Long Ngọc Thanh, cho nên hắn dẫn người xuất hiện ở đây, cũng không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí còn cố ý tới một vị bách hộ, giúp bọn hắn đem ngựa buộc tại đặc biệt vị trí.
Đối phương như thế nể tình, Nhậm Giã bọn người tự nhiên cũng rất hiểu chuyện, căn bản là không có hướng mộ tổ bên kia đi, quấy rầy người ta tra án, chỉ tránh hiểm nghi như đi tới một chỗ đất hoang bên cạnh.
Chỗ này đồng ruộng đất hoang, nhìn ra khoảng cách Hình Sơn đại khái còn có cái khoảng cách 2-3 dặm, lại cỏ dại sinh trưởng đến cực kỳ tươi tốt, ước chừng hơn phân nửa trưởng thành cao.
Cỏ dại nơi trung đường có một đầu rất chật chội đường hẹp quanh co, rất giống là bốn phía hương dân lúc đốn tuổi cứng rắn dẫm ra đến đường.
Hứa Bổng Tử chỉ vào đầu kia ruột dê đường nhỏ, mở miệng nói, lúc ấy nhiều người, ta liền quay đầu liếc mắt nhìn, lao lưu giống như chính là tiến vào đầu này đường nhỏ.
Hồ ca, ngươi khiếu giác linh mẫn, tranh thủ thời gian nằm trên đất nghe.
Nhậm Giã giống như là đối với cảnh khuyến phát biểu, lớn làm tính phục tùng kiểm tra.
Chương 734, nội nhập Hình Sơn, một mảnh đường đỏ, 2, chương 734, nội nhập Hình Sơn, một mảnh đường đỏ, 2, Dần Hổ nghe nói như thế, lại vô ý thức liền muốn xoay người, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, liền giận tím mặt, cầu vận.
Lao tử là hậu thổ chi vương, không phải ác quyền, có thể đứng nghe.
Được được, tranh thủ thời gian nghe đi, nhìn xem đến tuột cùng kéo ở đâu.
Hứa Bổng Tử miệng cũng rất tổn hại xen vào một câu.
Cút.
Dần Hổ mắng một tiếng, liền chậm chậm phát ra lực cảm giác, một bên chậm chạp hướng về phía trước đi bộ, một bên mánh ngửi bốn phía mùi.
Một lát về sau, hắn quay đầu quay người, lời nói đơn giản nói, nơi này thật có lao lưu mùi, hướng chỗ sâu kéo dài, không tính quá xa.
Đi, đi xem một chút.
Nhậm Giã chào hỏi mọi người một tiếng, cất bước liền đi vào cái kia chật trội ruột dê đường nhỏ.
Đúng lúc này, Hình Vô đi theo Nhậm Giã đằng sau hô nói, tiểu thúc bá, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước cái một hai bên trong, lại ngàn vạn không thể xâm nhập.
Vì sao?
Nhậm Giã quay đầu hỏi thăm.
Triều Long Thành lão liệp giả nói qua, cái này Hình Sơn dưới chân rất là quỷ dị, tựa hồ có khiến người ngũ giác mất hết khí tức. Cho dù là cao phẩm thần thông giả tới đây, cũng có lạc đường phong hiểm.
Rất nhiều không tin tà kẻ tầm bảo, theo bên ngoài tiến vào Hình Sơn về sau, liền hoàn toàn biến mất, tựa hồ cả đời cũng vô pháp đi ra.
Hình Vô nhắc nhở, cho nên chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện xâm nhập, không phải khả năng
liền sẽ thất lạc hoặc là làm mất.
Nhậm Giã nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bản năng nói, con mẹ nó, lão lưu sẽ không là ngộ nhập Hình Sơn mê thất à?
Hắn vốn cho là lão lưu chỉ là đối với bốn phía địa hình không quen thuộc, mà lại ở dưới chân Hình Sơn không dám tùy tiện vận dụng thần dị, cho nên mới sẽ lạc đường.
Nhưng bây giờ nghe xong Hình Vô nói như vậy, hắn trái tim nhỏ cũng phanh 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 nhảy dựng lên, trong lòng rất khẩn trương, cũng không khỏi nhớ tới Hứa tiên sinh.
Gà sơ chế không đến trước đó, các ngươi tuyệt đối không được tiếp cận Hình Sơn.
Nghĩ đến đây cái, Nhậm Giã trong lòng không khỏi mắng thầm, mẹ nó, cái này lao lưu chân chính là tuyệt.
Sớm không kéo, muộn không kéo, nhất định phải tại người ta tế tổ Hình Sơn dưới chân kéo.
Liền không thể nghẹn một hồi.
Phụ.
Có Hình Vô nhắc nhở, đám người cũng đều rất cẩn thận cất bước tiến lên.
Chỉ có điều, cái này càng đi chỗ sâu đi, bốn phía cỏ dại liền càng cao, cơ hồ đã có thể đem người thân thể đều che khuất.
Tiến lên đại khái hơn một dặm sâu về sau, đám người ngẩng đầu hướng về phía trước ngắm nhìn, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Hình Sơn dưới chân sắc mặt từng đỏ.
Đúng lúc này, Dân Hổ đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nói, "Ừm,
kỳ quái,
lao lưu khí tức vì sao ở đây đột nhiên biến mất?"
"Biến mất rồi."
Nhậm Giã đột nhiên nhìn về phía hắn, "Nơi đây cái gì cũng không có à, chỉ có một đầu hướng về phía trước đường nhỏ, làm sao lại biến mất đâu?"
"Là rất kỳ quái a."
Dân Hổ cũng có chút ngậm nhìn con đường phía trước, sau đó vừa chỉ dưới chân, khí tức của hắn tựa như từ nơi này đột nhiên
gây mất.
"Quá quỷ dị."
Tiếng nói rơi, hắn nghi ngờ đánh giá bốn phía, cất bước liền nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu.
3.
Đúng lúc này, Hình Vô một phát bắt được Dần Hổ cánh tay, cấp bách hô nói, "Hổ thúc bá, ta nghe lão nhân nói, nếu là thần thông giả khí tức đột nhiên tạm biến, liền không thể lại hướng trước."
Dần Hổ quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức thu hồi vừa muốn phóng ra bước chân, cũng trọng trọng gật đầu nói, "Được."
Hổ ca mặc dù mãng, nhưng đầu óc lại là không có vấn đề, mà lại cũng nghe quen.
Hắn khẳng định không bằng trước mắt Hình Vô hiểu rõ nơi đây quỷ dị, cho nên quả quyết chọn có chừng có mực. Nhậm Dã lần nữa quay đầu đánh giá bốn phía, đã thấy nơi này cảnh tượng, thật sự cùng phổ thông hồi hương hoang dã không có gì khác biệt, khắp nơi đều là rất phổ thông cỏ dại, thảm thực vật, còn tràn ngập một cỗ tươi mát mùi. Dân hồ khiếu giác năng lực, tại Phúc Lai huyện thành cái kia trong bí cảnh, là từng có phá cục chi công, có thể so với hình người dã đạ, cho nên Nhậm Dã đối với hắn năng lực này là tin tưởng không nghi ngờ. Lao lưu mùi đột nhiên gây mất, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn một người sống sờ sờ, cho dù là bị người bắt đi, cái kia cũng không có khả năng khí tức nháy mắt liền biến mất à. Ông, ngay tại Nhậm Dã cúi đầu suy nghĩ thời điểm, xung quanh theo gió mà bảy cỏ dại bên trong, lại nổi lên một tiếng phi thường hời hợt vù vù âm thanh. Dù rất nhỏ bé, nhưng mọi người vẫn là vô cùng bén nhạy bắt được. Ừm. Chữ đạo gia nhất thời biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, xong. Một. Cái gì một rồi? Nhậm Dã lập tức mở miệng hỏi thăm. Ngươi cho rằng là nhìn núi phi ngựa, thật tình không biết chúng ta đã ở trong núi. Chữ đạo gia hiếm thấy sắc mặt trắng bệch nói, ta. Chúng ta đã tiến đến. Tiếng nói rơi, mọi người nhất thời ngẩn ngơ, đã thấy bốn phía lắc lư xanh biết cỏ dại, trong nháy mắt liền bị kín một mảnh sắc mặt từng đỏ. Màu đỏ thắm vầng sáng, trong khoảnh khắc bao phủ lại đám người thân thể. Bọn hắn phảng phất thân ở một mảnh tĩnh mịch đi mắng màu đỏ trong hải dương, lại quay đầu ngóng nhìn lúc, cũng đã không thấy lai lịch. Bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy hình sơn chân núi, chí ít còn có hơn một dặm xa, cũng không biết khi nào, bọn hắn cũng đã đi vào trong núi, thân ở dưới chân hình sơn. Là một loại huyễn cảnh sao? Còn là đám người trong lúc vô hình bị ảnh hưởng ngũ giác, tâm trí. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận mình đã ngộ nhập hình sơn sự thật. Bởi vì, nơi này tường đỏ một mảnh, chính là hình sơn mang tính tiêu chí dị tượng. Con mẹ nó. Hứa Bổng Tử lấy lại tinh thần, lập tức kinh hô một tiếng, lão lưu chính là như thế tiến đến. Ta đã nói rồi, hắn mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Hứa tiên sinh nói qua, tại gà sơ chế tiền bối trước khi đến, chúng ta tất nhiên không nên tùy tiện lên núi. Cho nên, hắn tới đây lúc, khẳng định cũng là lẩn tránh hình sơn. Nhưng không ngờ, núi rõ ràng còn rất xa, nhưng người lại đã bị đi tới. Hoặc là nói, là bị lừa tiền đến. Không đúng, không đúng. Hình vô sau khi nghe, cũng đồng dạng ánh mắt kinh ngạc nói, nơi này trước kia tuyệt đối là an toàn, không tồn tại cái gì huyễn cảnh mê vụ. Thậm chí có rất nhiều người còn sẽ tới nơi này đánh nước, bởi vì bên cạnh có một đầu thành tuyển sông nhỏ. Nhưng chúng ta làm sao lại đột nhiên ngay tại trong núi đây? Là xích chiều sao? Chữ đạo gia phân tích nói, hình sơn dị biến, nơi đây cũng dị biến rồi. Ừm. Dân hồ đột nhiên nhíu lông mày, kích động nói, lão lưu khí tức lại xuất hiện, còn tại hướng phía trước. Có phải hay không là ảo giác? Nhậm Dã cẩn thận vô cùng hỏi. Mùi rõ ràng không giống như là ảo giác. Dân hồ đại não sôi trào phán đoán một chút, bất quá nơi đây chính là bên trong hình sơn, quỷ dị vô cùng, ta cũng khó mà nói. Đám người nghe vậy lần nữa trầm mặt lại. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Chúng ta cũng muốn mê thất sao? Hứa Bổng Tử trái tim bịch bịch nảy loạn. Đừng hoảng hốt. Chữ đạo gia chẳng những không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại có một loại trọng thao cựu nghiệp cảm giác hưng phấn. Bình thường trong mộ lớn, huyễn cảnh, mỹ thuật, kỳ môn độn giáp dị tượng chờ một chút đều thường có xuất hiện. Húng chi đây là một chỗ thần vẫn chi địa đâu. Chương 734 nộ nhập hình sơn một mảnh đường đỏ 3. Chương 734 nộ nhập hình sơn một mảnh đường đỏ 3. Mọi người đừng loạn, ta ở đây cắm xuống một mặt dẫn gió cờ. Vật này cùng ta thần niệm tương liên, cho dù là ta thân vào trong huyễn cảnh cũng có thể cảm nhận được nó tồn tại. Chúng ta dù nộ nhập hình sơn, nhưng nơi đây nhất định là gần như rời đi hình sơn khu vực biên giới. Ở đây lưu lại một mặt dẫn gió cờ, chúng ta ở trong phạm vi nhất định liền sẽ không triệt để mê thất, triệt để đánh mất phương hướng. Đến lúc đó liền có thể suy nghĩ như thế nào rời đi nơi đây. Chữ đạo gia là cái tìm mộ cao thủ, có hắn ở đây, tất cả mọi người thoáng an tâm xuống tới. Hắn lập tức thôi động nhạt méo thần dị chi năng, theo bên trong không gian ý thức cầm ra một mặt phi thường chân quý trận kỳ, nhẹ nhàng cắm tại đường nhỏ chính giữa chi vị. Xoát, cờ rơi, trên mặt đất tạo nên một vòng nhạt méo thanh quang, nhìn phi thường suy nhược, lại bánh bánh bất diệt. Đã tiến đến, lại đi lên phía trước đi, tìm xem lão lưu. Dân hồ quay đầu lại nói, được. Nhậm Dã lập tức gật đầu, quay người liền hướng về phía chữ đạo gia nhắc nhở. Ngươi thời khắc cảm giác giận gió cờ vị trí, nếu là phát hiện thần niệm cảm giác sắp gián đoạn, vậy chúng ta liền lập tức trở về. Ừm. Chữ đạo gia trọng trọng gật đầu. Tiếng nói rơi, dân hổ ở phía trước dẫn đường, chữ đạo gia ở phía sau áp trận, đám người một đường tiến lên tìm tòi. Rất nhanh, dân hổ tại một khối đá lớn bên cạnh, nhìn thấy ngâm phi thường tươi mới hình tròn kim tự tháp, rất hoàng, nhìn xem cũng phi thường khỏe mạnh. Hán thoáng sửng sốt một chút, mẹ nó, ta liền nói cái mùi này vì sao trở nên như thế nồng đậm sông và muối. Nguyên lai là hắn đem vật dơ bẩn kéo ở chỗ này, còn như thế lớn một đống. Ngươi tinh tế quan sát một chút, nhìn có cái gì manh mối. Nhậm Dã nhắc nhở. Ngã. Ngươi làm sao không đến tinh tế quan sát? Dân hồ mặc dù bực bội mang lấy, nhưng vẫn là cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Nhìn thấy kim tự tháp bên cạnh cỏ dại có bị dẫm đạp lên dấu vết, lại ướt át bùn đất trên mặt đất, cũng có một hàng nhạt nheo dấu chân hướng về phía trước kéo dài. Hắn sau khi đứng lên, hẳn là vào trong bên cạnh đi. Ta đoán, hắn là phát hiện chính mình mê thất, muốn tìm đường ra, nhưng bị nơi đây ảnh hưởng, chọn sai phương hướng. Chữ đạo gia bổ sung một câu, dẫn gió cờ khí tức rất rõ ràng, chúng ta có thể lại đi đến bên cạnh đi một chút. Ừ, đi. Nhậm Dã gật đầu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Đại khái qua không đến nửa khắc đồng hồ, đám người đi tới một đầu địa thế bằng phẳng lối rẽ bên cạnh. Đi về phía trước là một đầu sâu không thấy đáy leo núi đường nhỏ, hướng bên trái đi thì là một chỗ cây cối phồn thịnh đến cực điểm thông u đường mòn, mà phía bên phải đi thì là một mảnh màu đỏ biển hoa. Đóa hoa nguyên bản màu sắc đã không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sắc mặt từng đỏ. Nhậm Dã nhìn ba đầu lối rẽ, hai con ngươi cẩn thận liếc nhìn, quan sát, cuối cùng lại tại thông phải biển hoa lối vào, nhìn thấy một lớn bảy chất lỏng. Bởi vì nơi đây đều là màu đỏ thẫm, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được cái kia một đám chất lỏng là cái gì, chỉ lo lắng hỏi, "Hồ ca, kia là màu sao?" "Vâng." Dân hồ cũng đang một mực nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một lớn bảy chất lỏng, ngữ khí ngưng trọng vô cùng nói, "Ta đoán được, kia là lao lưu máu." "A." Đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn, Hứa Bổng Tử truy vấn, "Lao lưu máu?" "Không sai, là hắn." Dân hồ trọng trọng gật đầu, mắt hổ nhìn chằm chằm cái kia bảy vết máu nói, "Lượng máu nhiều như thế, cơ hồ nhuộm đỏ cái kia biển hóa cửa vào mặt đất." "Hắn?" "Hắn tựa như là bị cái gì tai họa chi vật đánh lén đồng dạng. Thâm thụ trọng thương, thoát đi nơi đây." "Vâng." Một màn này tới quá mức đột nhiên, đám người đại náo vang một tiếng. Trên mặt hoàn toàn không có lúc trước treo chọc chi sắc, tâm tình cũng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mới đầu, bọn hắn coi là lão Lưu chỉ là tại Hình Sơn bốn phía là đường, nhưng lại không nghĩ tới, cái này càng đi chỗ sâu đi, phát sinh sự tình lại càng ly kỳ. Cho dù là một đám tam phẩm tứ phẩm người, ở chỗ này cũng như hài đồng, đối với nơi này rất nhiều cảnh tượng hoàn toàn không biết gì. Dân hồ nói không sai, cái kia biển hoa cửa vào có như vậy một lớn bảy vết máu, điều này nói rõ lão Lưu nhất định là đụng phải nguy hiểm gì, thân chịu trọng thương thoát đi nơi đây. Nhậm Dã trong lòng lo lắng, nhưng lại vẫn như cũ rất cẩn thận nói, "Ta đi cái kia biển hoa cửa vào dò xét một phen, các ngươi không nên động. Nếu có nguy hiểm, ta liền nhanh chóng lui về đến." "Cẩn thận." Ái Phi nhắc nhở một câu. "Vâng." Nhậm Dã nháy mắt thôi động tinh nguyên chi lực bảo vệ tự thân, sau đó tay cầm Nhân Hoàng kiếm, cất bước liền muốn đi hướng biển hoa cái kia một bên. Đập. Nào có thể đoán được, hắn vừa mới chỉ phóng ra một bước, lục thân lại đột nhiên cứng tại Tam Phương chi địa châu ngã ba biên giới. "Làm sao rồi?" Dân hộ lập tức truy vấn. "Từ ngực." Một cú có thể so với tiên đạo khủng bố uy áp, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Nhậm Dã toàn thân. Hắn lại ở trước mặt mọi người, không có dấu hiệu nào hai đầu gối quỳ xuống đất, nhục thân run lẩy bẩy. "Ê!" Giữ tận thống khổ biểu lộ, tại Nhậm Dã trên hai gò má đột nhiên nổi lên. "A!" Hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, hét lớn một tiếng lúc, chỉ cảm thấy huyết mạch của mình giống như là bị nhen lửa, triệt để sôi trào lên. "Vâng!" Một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí huyết chi lực, không có dấu hiệu nào tại Nhậm Dã trong thân thể tự động bạo liệt mà ra. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch bốc lên, như muốn xông phá mình mạch máu tĩnh mạch, bạo thể mà ra. Cái kia bắp đùi thân sắp nổ tung kịch liệt đau nhức cảm giác, lệnh Nhân Hoàng ấn tự động theo hắn trong mi tâm bay lượn mà ra. Một sợi hào quang chiếu rọi, cái kia cố kinh khủng uy áp hơi giảm bớt mấy phần, Nhậm Dã nhân cơ hội này, đột nhiên đứng dậy. Xoát. Hắn đứng dậy rút ra một bước, lần nữa trở về chỗ ngã ba bên ngoài. Hô hô. Mới vừa ra tới, hắn lập tức ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm miệng lớn thở dốc nói, "Đây, nơi đây vào không được. Một cú có thể so với thiên đạo uy áp, kém chút đem ta nhục thân chôn bụi." Đồng thời, vừa cất bước tiến vào cái này lối rẽ, ta liền có một loại toàn thân huyết mạch sôi trào, sắp bạo thể mà chết cảm giác, tựa như là bị loại nào đó thần vật quá độ dẫn ra huyết mạch chi lực, dẫn xuất chính mình không thể thừa nhận huyết mạch phun trào. "Ngươi còn không thể nào vào được, cái kia lão Lưu là làm sao đi vào?" Dân hồ không thể tưởng tượng nổi nói, hắn rõ ràng chạy tới cái kia biển hoa cửa vào a. Quỷ biết. Nhậm Dã lời nói đơn giản nói, như không có. Nhân Hoàng ấn hào quang bao phủ, vừa mới ta đã chết rồi. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều yên tĩnh im lặng, ánh mắt ngu ngơ. Bên cạnh, Hình Vô nghe đám người trò chuyện, biểu lộ một mực rất do dự. Nhậm Dã châm trước nửa ngày, cắn răng đứng lên nói, "Chỗ này lối rẽ, chúng ta khẳng định là không đi vào được. Tìm xem địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới lão Lưu." "Tốt." Dân hồ đột nhiên gật đầu. Hình Vô nghe xong lời này, trên mặt do dự biểu lộ liền biến mất không thấy. Hắn cúi đầu, sau một hồi trầm mặc, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Ân công, nếu không phải muốn đi vào, ta thật là hiểu rõ một đầu ẩn nấp đường." Đám người nghe nói như thế, tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nghiêng đầu qua, không thể tin nhìn về phía vị kia chất phát xấu hổ thanh niên. Nhậm Dã mắt sáng như đuốc nhìn hắn, trong lòng phi thường kinh ngạc, "Ngươi vì sao lại biết được nơi này bí ẩn đường nhỏ?" Chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hoa. 1. Chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hoa. 1. Hình Vô nói hắn biết được một đầu Hình Sơn bên trong ẩn nấp đường nhỏ, lời này rung động trình độ, hoàn toàn không thua gì Hứa Bổng Tử công bố, hắn biết rõ ca cơ đầu thứ ba thông ngũ đường mòn. Liền ngay cả Nhậm Dã vừa mới chỉ bước về phía biển hoa một bước, đều kém chút huyết mạch sôi trào, nhục thân bạo liệt mà chết, cái kia trước mắt cái này chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, như thế nào lại biết được quỷ dị Hình Sơn đường nhỏ đâu? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đám người ánh mắt kinh ngạc lại khó hiểu nhìn hắn, lệnh Hình Vô có vẻ hơi không có ý tứ. Hắn bộ dáng chất phác gãi gãi đầu, "Ta nguyên bản không muốn nói, bởi vì chuyện này, ta cùng phụ mẫu cũng không từng để cập qua." "Chuyện gì? Hình Sơn sao?" Nhậm Dã truy vấn. "Người tiến vào Hình Sơn." Chữ đạo ra hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hình Vô, phản phất đang nói, "Lão tử đã sớm nhìn ra, ngươi cái vật nhỏ này không tầm thường." "Đây, chư vị ân công, ta thật là tiến vào Hình Sơn." Hình Vô cúi đầu, biểu lộ có chút xấu hổ, "Nhưng ta cũng không phải là cố ý che giấu. Chỉ là, việc này cùng ngoại nhân không quan hệ, ta lại sợ phụ mẫu lo lắng, cho nên mới không nghĩ nhắc lên." "Vâng." Đám người thấy hắn thừa nhận về sau, tất cả đều đại não một trận hoành minh, biểu tình kia liền như là gặp ma. Hắn một cái chưa khai ngộ trai trai hài tử, thật đúng là tới qua nơi này. Phải biết, Hứa tiên sinh từng nói qua, Hình Sơn Đế Mộ có thể là lục phẩm bí cảnh, thậm chí là cao hơn tồn tại, liền ngay cả Cửu Lê đại lục đỉnh cấp cường giả, một đám khai tông lập phái trưởng giáo người, cũng không dám tùy tiện vào núi này, cái kia. Vậy hắn là làm sao tại cái quỷ dị này phần mộ lớn bên trong sống sót? Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nhậm Giá lập tức gật đầu, ngươi mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi biết được lão Lưu đi chỗ nào sao? Trời sinh tính thuần phát, lại tính cách có chút xấu hổ hình vô, túi đầu, nói khẽ, ta là tiểu bối, ta nghe chư vị ân công. Nếu là mọi người muốn đi vào, tìm kiếm Lưu thúc bá, vậy ta có thể tìm được đầu kia ẩn nấp đường nhỏ, mang mọi người đi đến trong biển hoa quan sát. Nhưng con đường kia cũng chỉ có thể thông hướng biển hoa, không thể lại xâm nhập. Muốn đi vào sao? Chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Hình vô thử hỏi thăm. Khẳng định phải a. Nhậm Giá không đợi nói chuyện, Hứa Bổng Tử liền vội bắt đáp, nơi đây nguy cơ trùng trùng, lão Lưu chỉ có một người, lại thân chịu trọng thương, chúng ta mặc kệ hắn, hắn tất nhiên ngã xuống. Đến đều đến, kia là nhất định phải tìm. Vậy thì tốt, chúng ta đường cũ lui về. Hình vô gật đầu, ta mang mọi người đi tìm đầu kia ẩn nấp đường nhỏ. Đám người liếc mắt nhìn nhau về sau, Nhậm Giá liền trọng trọng gật đầu, đi thôi. Cứ như vậy, Hình vô phía trước dẫn đường, dẫn mọi người liền hướng đường lúc đến đi đến. Trên đường, tất cả mọi người rất trầm mặc, chỉ còn chờ chính hắn chủ động mở miệng. Quả nhiên, qua một lát, cái kia phía trước dẫn đường cường tráng thiếu niên, nhẹ giọng tự thuật nói, hơn 4 năm trước kia, ta khi đó mới không đến 14 tuổi. Nhưng trên núi Hải Tử sớm biết lo liệu việc nhà, rất nhiều không có đường ra, thiên tư cũng rất ngu rốt hương giá thiếu niên, cũng đều sẽ thật sớm đi theo đại nhân làm một ít nguy hiểm việc phải làm. Ta khi đó đã tại tuần đội đi săn làm học đồ, nhưng bởi vì sức lực nhỏ, cũng không có kinh nghiệm, cho nên cũng chỉ có thể làm một ít cạnh cạnh góc góc việc phải làm. Tỷ như tại nơi tương đối an toàn, bố trí cả bẫy, vận chuyển cung nỏ thiết bị, chăm sóc gia súc cái gì. Có một lần, ta bị một vị tuần liệp sư phó chọn chúng, chuẩn bị đi mang sơn bên kia săn bắn mấy đầu phổ thông cáo xanh. Lại không nghĩ tới, ngày ấy ban đêm xuất phát lúc, trên trời rơi xuống sương mù, quỷ gió gào thét, trên đường cái gì cũng nhìn không thấy. Ta có chút sợ hãi, liền hỏi tuần liệp sư phó còn đi sao. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này tuần liệp giả đều là rất mê tín, gặp được tương đối ác liệt thiên tượng, đều là giấu cung thu tiễn, không lên núi. Nhưng ngày đó, cái kia tuần liệp sư phó lại cùng chúng ta, chết sống nhất định phải đi cùng cái khác đồng bạn tụ hợp, sau đó lại cùng nhau lên núi. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, chính mình không dám trở về, cũng chỉ có thể đi theo. Ta cùng hắn, còn có hai vị khác trẻ tuổi liệp giả, liền đi tới cái này lòng ra mộ tổ phụ cận, liền tại sương mù bên trong triệt để mê thất. Đêm đó thật rất tà môn. Theo lý thuyết, cái này long ra mộ tổ phụ cận địa hình, chúng ta theo nhỏ cũng không biết đi qua bao nhiêu lần, nhưng đêm đó tựa như là gặp được quỷ đả tường, làm sao chạy không thoát đi. Sau đó, chúng ta liền tại sương mù bên trong ngộ nhập Hình Sơn. Nói đến đây, Hình Vô đã mang mọi người đường cũ trở về, đồng thời rất tiếp cận đám người ngộ nhập lúc cửa vào. Chữ đạo gia phát ra một chút cảm giác, cái kia dẫn gió cờ khí tức cũng phi thường cường liệt. Hình Vô đứng tại bốn lượn trên đường nhỏ, tả hữu quay đầu ngắm nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại hướng tây bắc một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây, sau đó liền theo trên đùi kéo xuống cái kia vết dỉ loang lổ hắc đao, một đường chém vào cành dây leo, theo một chỗ không người đi qua đường đi, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cây kia cổ thụ. Đám người theo sát lấy hắn tiến lên đại khái cách xa nửa dặm về sau, rốt cục đi tới cây kia dưới cây cổ thụ. Hình Vô dùng một nửa hắc đao, chém ngã một mảnh cỏ dại về sau, phía sau cây liền lộ ra một cái cao cỡ một người sơn động. Tiến vào nơi này, cũng sẽ có huyết mạch sôi trào cảm giác, bất quá cũng không mãnh liệt, mọi người hẳn là đều có thể chịu đựng. Hình Vô quay đầu nói, từ nơi này đi bảo, liền có thể thông hướng biển hoa. Được. Nhậm Giá gật đầu. Hình Vô nhắc nhở xong mọi người về sau, liền dẫn đầu đi vào trong sơn động, tiếp tục nói, một đêm kia, chúng ta cũng không biết chính mình là từ đâu nộ nhập Hình Sơn. Chỉ có điều, cùng ta đồng hành cái kia ba vị liệp giả, tiến vào không bao lâu, liền đều làm sao a? Hứa Bổng Tử nhìn sau lưng yêu diễm sắc mặt từng đỏ, luôn cảm giác có quỷ ảnh đang nhìn trộm chính mình, cho nên vô cùng gấp gáp trả lời, tốt chất tử, đều lúc này, ta liền đừng thừa nước đục thả câu. Thông suốt điểm, dùng một lần lôi ra đến. Vị kia lớn tuổi tuần liệp sư phó ngộ nhập biển hoa, chỉ đi nửa bước, liền nhục thân bạo liệt mà chết. Liền chút cặn xương cốt đều không có để lại. Hình Vô đưa lưng về phía đám người, thanh âm có chút run rẩy nói, hai gã khác người đi theo, một vị tại một mảnh quỷ dị thanh quang bên trong điên, lại một mực gào thét lớn. Ta đã thành tiên, làm lên trời mà đi. Hắn điên dại, một bên hô to, một bên chạy nhanh biến mất tại trong núi. Vị cuối cùng người đồng hành, có lẽ cảm thấy ta một đứa bé là vướng nhiễu đi, nói là muốn đi phía trước tìm kiếm đường, đem tất cả vật nặng đều giao cho ta trông giữ. Nhưng hắn đi về sau, cũng rốt cuộc không thể trở về. Về sau, ta cảm giác chính mình ở trong núi này đợi giống như là có 5-6 ngày bộ dáng, cuối cùng thực tế là đói khó nhịn, toàn thân hư thoát. Liên bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Cuối cùng, ta tại một gốc đỏ trên cây, trông thấy mấy quả thịt quả phi thường phong phú quả. Ta biết vật kia ăn có thể sẽ trúng độc, sẽ chết, nhưng thực tế là nhịn không được, cho nên liền một hơi toàn nuốt. Nhưng ta không chết, ngược lại cảm giác nhục thân khôi phục một chút sức lực, cuối cùng tại biển hoa bên cạnh nhìn thấy chỗ này sơn động, liền từng chút đi ra. Chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hoa. 2, chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hoa. 2, có lẽ là bởi vì cái kia mấy quả nguyên nhân, ta rời đi sơn động về sau, liền nhìn thấy cây kia cái cổ siêu mẹo bên cây, có một đầu xuống núi đường nhỏ, lại chỉ đi đại khái thời gian một nén hương, lại thật rời đi Hình Sơn. Đi ra Hình Sơn, sương mù cũng tán, lại sắc trời vừa có chút sáng lên. Ta sau khi về nhà hỏi qua mẫu thân mới phát hiện, chúng ta lại chỉ rời đi một đêm không đến. nhưng ta nhớ rõ ràng, chính mình là ở trong núi qua 5-6 ngày a. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám lại tiến vào nơi đây. Hắn nói đến đây lúc, mọi người đã trong sân động, đi đại khái khoảng 2-3 dặm. Nhậm Dã nghe xong Hình Vô giảng thuật, liền lập tức hỏi, thân thể ngươi viễn siêu thường nhân, có phải là liền cùng cái kia quả có quan hệ? Có lẽ là vậy, nhưng ta cũng không quá xác định, bởi vì chuyện này không cách nào chứng thực. Hình Vô dừng lại một chút, nhẹ giọng nói bổ sung, bất quá, ta cũng là từ nơi đó bắt đầu, liền có thể cảm giác được. Chính mình khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp khai ngộ. Phụ thân cũng là tại sự kiện kia qua về sau, mới kết luận ta cả đời cũng vô pháp đi đến thần thông giả đường. Đây khả năng là một loại nguyền rủa đi. Trời xanh lọt mắt xanh, không có để ta chết ở trong hình sơn, nhưng lại tước đoạt tiền đồ của ta. Hình Vô nhìn mọi người, lộ ra phi thường nụ cười miễn cưỡng, bất quá, ta thỏa mãn. Cho nên, ngươi lúc trước là nói láo. Nhậm Dã nhìn chằm chằm hắn, rất đột nhiên đến một câu. Hình Vô nhất thời sửng sốt. Vừa mới vào núi lúc, ngươi nói có rất nhiều lao thợ săn cáo chi qua ngươi, nơi này nguy cơ trùng trùng, không thể xâm nhập, lại có các loại chuyện quỷ dị phát sinh. Nhậm Dã ngữ tốc cực nhanh nói, nhưng đây đều là ngươi thấy tận mắt, mà không phải đạo nghe đồn đãi, đúng không? Cũng đúng, cũng không đúng. Hình Vô lắc đầu, những lời kia lão thợ săn đúng là đã nói, chỉ có điều, ta cũng bản thân cảm thụ qua. Ân công, lúc trước ngươi nói muốn nhận ta làm đệ tử, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là ta khả năng thật vĩnh viễn cũng không thể khai ngộ. Cho ngài làm đệ tử, sẽ để cho ngài uổng phí sức lực, cũng sẽ có tổn hại ngài uy danh. Thì ra là thế. Bất quá, ta có thể có cái chim uy danh. Nhậm Dã lắc đầu bất đắc dĩ. Bên cạnh, chữ đạo gia thật sâu liếc nhìn Hình Vô, đồng thời lời nói hàm nghĩa rất sâu bình luận, mỗi người mệnh số, tựa như là nơi đây quỷ dị, không thể nắm lấy. Nhân sinh dài đằng đẵng, ngươi bị ép dùng ăn nơi này quả dại, đến tuột cùng là tiền đồ hủy hết, còn là một loại cơ duyên. Vậy bây giờ còn xa xa không cách nào vọng xuống khẳng định. Chính như thế, nơi này phát sinh qua cái gì, mai táng qua cái gì, đều chỉ là nhất gia chi ngôn, dân gian truyền thuyết thôi. Chân chính đi qua, sẽ chỉ làm cho người vô hạn mơ màng. Đây cũng là đạo gia ta vì cái gì đối với cổ mộ như thế trung tình nguyên nhân. Đang không ngừng đích chứng thực cùng chứng ngụy ở giữa, tìm tới tự nhận là rộng rãi tuế nguyệt chân tướng. Đạo gia thúc bá quả nhiên học giàu năm xe, xuất khẩu thành thơ. Nói đến thật tốt. Hình Vô lần nữa gãi gãi đầu. Nhậm Dã nhìn hắn, cảm giác trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì vị này thiếu niên chất phát giảng thuật cố sự, thực tế hợp khẩu vị qua sông, liền rất giống là hoa hạ bán chạy trong tiểu thuyết kỳ ngộ câu đoạn. Năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, khả năng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Mọi người không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn cần thiết, chỉ đang trầm mặc ở giữa, một đường hướng về phía trước. Con quấn quấn, đám người đại khái lại đi cách xa 2-3 dặm về sau, dần hổ lại đột nhiên dừng bước, cũng cau mày nói, không đúng, xác thực không đúng. Nhậm Dã cẩn thận phát ra một chút cảm giác, ánh mắt kinh ngạc nói, ta tinh nguyên chi lực lại đang phong thả trôi qua, lại bốn phía cũng không có tinh nguyên khí tức ba động. Cái này, điều này nói rõ, chúng ta tinh nguyên giống như là bị loại nào đó quỷ bí thuật pháp tại thôn vệ. Ta cũng có đồng cảm. Không sai, ta tinh nguyên chi lực cũng đang tiêu hao. A không, ngươi trước đó đi qua nơi này thời điểm, cũng có loại cảm giác này sao? Hứa Bổng Tử hỏi một câu. Đi ở đằng trước bên cạnh A không, biểu lộ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ta không có cảm giác chút nào a. Ừm, ngươi là bởi vì ăn quả nguyên nhân sao? Ăn cái rắm. Chữ đạo gia im lặng nói, ngươi đây là cái gì đầu óc a? Hắn đều không có khai ngộ, trong bụng cũng chưa sinh ra tinh hạch, như thế nào cảm giác được tự thân linh khí đang trôi qua? A, đúng. Hứa Bổng Tử bừng tỉnh đại ngộ, ta khả năng quá khẩn trương. Liên ngươi cái này loại tâm lý tố chất, cũng dám nói mình đã từng là cái sát thủ. Dân hồ im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, tinh nguyên chi lực dù tại quỷ dị trôi qua, nhưng lại còn ở tại chúng ta phạm vi chịu đựng, có thể tiếp tục hướng phía trước. Vậy ta tiếp tục dẫn đường, dù sao ta không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. A không mở lời. Vạn càng cẩn thận. Nhậm Dã nhắc nhở một câu. Tiếng nói rơi, đám người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, đồng thời đi được phi thường chậm chạp. Bất quá, mọi người càng đi trong núi chỗ sâu đi, cái này tinh nguyên chi lực bị thôn vệ cảm giác liền càng nhanh, càng mãnh liệt. Lại đi không đến nửa khắc đồng hồ, mấy vị tam phẩm thần thông giả liền tất cả đều mồ hôi đầm địa, vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Đến nơi này, bọn hắn tinh nguyên biến mất tốc độ, tựa như là tại kinh lịch một trận huyết chiến, có một loại lập tức liền muốn bị rút khô tinh nguyên, đồng thời tinh hạch khô cạn, cuối cùng băng liệt mà chết cảm giác. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ dần dần mãnh liệt huyết mạch sôi trào cảm giác, liền cùng tại biển hoa lối rẽ trước cảm giác đồng dạng. Chỉ có điều nơi này muốn so nơi đó bạo thể cảm giác, phải yếu hơn gấp trăm lần không thôi. Chỗ này ngọn núi đường hầm, cũng không có bất luận kẻ nào công chế tạo qua dấu vết, tựa như là một chỗ trong núi tự nhiên đổ sụp ra hành lang, khắp nơi đều là lộn xộn đá vụn. Bất quá, đám người nhìn về phía trước thời điểm, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đầu lối rẽ, một đầu tiếp tục uốn lượn hướng vào phía trong, lại trong đường hầm tản ra phi thường hời hợt ánh sáng màu tím, mặt khác một đầu thì là phía bên phải, đỏ thẫm một mảnh, cùng trong núi chi cảnh giống nhau. Nhậm Dã cảm thấy được chính mình tinh nguyên đang lấy phi thường khủng bố tốc độ tiêu tán, trong lòng có chút lo lắng, sau đó liền mở miệng hỏi, "A không, khoảng cách biển hoa phương hướng còn có bao xa?" "Rất gần." Theo phía bên phải lối rẽ tiến vào, đại khái tiến lên cách xa 100 mét, liền có thể trông thấy biển hoa. Hình Vô giải thích một chút, liền chủ động mở miệng hỏi, "Ân công, các ngươi tinh nguyên chi lực tại quỷ dị tiêu tán. Cái kia, vậy không bằng chính ta vào xem. Dù sao con đường này ta đi qua, mà lại cũng cảm giác không đến cái kia cố quỷ dị lực lượng." "Không được." Nhậm Dã lắc đầu, "Ngươi mẹ nó muốn xảy ra chuyện gì, lão tử chính là tội nhân. ngươi không thể đơn độc đi vào. Chữ đạo gia trầm tư nửa ngày, dựa theo cố này càng ngày càng mạnh thôn vệ chi lực tính ra, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi, tự thân tinh nguyên chi lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ tà hữu. Làm sao bây giờ, còn có vào hay không? Nếu là tiến vào, một khi tinh nguyên chi lực khô cạn, nơi đây đang phát sinh chút gì nguy hiểm không biết, vậy chúng ta chính là dê đợi làm thịt. Chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hòa. 3, chương 735, thôn vệ tinh nguyên, ngã xuống biển hòa. 3, Nhậm Dã cẩn thận suy tư một chút, kia liền chính ta đi vào đi. Ta chỉ cần không chết, khẳng định là phải tìm lão Lưu. Ngoá, lời này của ngươi nói đến, thật giống như hai chúng ta đều là tiểu nhân vô sỉ, gặp được điểm nguy hiểm liền lùi bước. Hứa Bổng Tử cắn răng, gan từng chữ một, ngươi chờ ta đổi cái quần, ta cùng ngươi một khối đi vào. Sát thủ nước tiểu rồi. Dân hồ kinh ngạc. Hứa Bổng Tử liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng tự rêu nói, chỉ có thể nói. Tí tách mấy lần. Phế vật, về sau đừng nói nhận biết ta. Hổ ca trả lời một câu về sau, liền ngẩng đầu nhìn phía trước, tại loại nguy cơ này trùng điệp địa phương, mọi người tuyệt đối không được tách ra. Không phải một khi tẩu tán, kia liền triệt để cách cái chết không xa. Muốn vào một khối tiến bảo. Tốt. Nhậm Dã thấy các bằng hữu can đảm đều kinh người như thế, liền lập tức mở miệng nói, đã không xa, cái kia muốn vào cũng nhanh chút tiến bảo. Đi. Chữ đạo ra gật đầu. Tiếng nói rơi, đám người cường đổ sơn động đường hầm, chịu đựng tinh nguyên cấp tốc trôi qua cảm giác, dưới sự dẫn dắt của hình vô, tốc độ cực nhanh chạy nhanh. Tất cả mọi người phát hiện, ở nơi này, ngươi càng là vận dụng thần dị chi năng, tinh nguyên bị thôn phệ cảm giác liền càng mãnh liệt. Trong núi này tựa như là có một tòa quỷ dị lỗ đen, đang phát tán ra không biết lực lượng. Siêu siêu. Đám người chỉ lấy nục thân chi lực chạy như điên, chỉ dùng mấy cái trong lúc hô hấp, liền xuyên qua lối rẽ, hướng phía bên phải phóng đi. Bất quá, Nhậm Dã khi đi ngang qua lối rẽ lúc, cố ý còn hướng đầu kia bốn lượn hướng vào phía trong trong sơn đạo liếc mắt nhìn, đã thấy bên trong ánh sáng màu tím càng thêm rực rỡ, lại tựa hồ có một tòa đen như mực sơn môn, phong ấn thông hướng bên trong vùng đất không biết. Cái kia sơn môn lộ ra cổ điển đến cực điểm khí tức, lại phía trên còn ấn có một cái dùng cựu lê phạn văn viết đế chữ. Cái kia đế chữ dù ảm đạm vô quang, lại nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhậm Dã không dám tinh tế quan sát, lại không dám xâm nhập xem xét, bởi vì hắn chỉ nhìn liếc mắt ngọn núi kia cửa, nội tâm liền nổi lên một cỗ nhân hoàng ấn cũng vô pháp áp chế sắp chết cảm giác. Đây chính là đế phần a. Lại tục truyền nói rằng, nơi này đại đế đạo vận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhậm Dã bọn người ở trước mặt hắn, liền tự xưng sâu kiến tư cách đều không có. Trong nháy mắt, đám người qua lối rẽ, liền tới đến ngọn núi đường hầm cuối cùng. Một chùm đỏ thấm tia sáng đem đường hầm cửa hang thắp sáng, như tại áp chế gắt gao hang động chỗ càng sâu tản mát ra ánh sáng màu tím. Nhậm Dã đi tới cửa động, ngẩng đầu hướng về phía trước ngắm nhìn, đã thấy đến trước cửa hang là một mảnh phi thường bao la khu vực, giống như là một chỗ trong động tiên phủ, nhưng nhìn lại dấu vết cũng không có cái gì tô điểm chi vật. Băng thẳng chống trải khu vực, lại hướng phía trước kéo dài không đến 200 mét xa, chính là cái kia vô tận biển hoa chi cảnh. Lại nơi đó hửng đỏ chi quang càng tăng lên, như một tôn bốc lên đến cực điểm lò lửa lớn. Trước mắt bằng thẳng chi địa là có thể đi, nhưng ngàn vạn không thể tiến vào biển hoa. Hình vô nhắc nhở, vị kia lớn tuổi tuần liệp giả thúc bá, chính là ngộ nhập biển hoa về sau, nhục thân bạo liệt mà chết. Tốt, tới xem. Nhậm Dã trả lời một câu về sau, liền dẫn đầu cất bước, đi vào bằng phẳng đất trống trải. Hắn động tác cực nhanh, một bên hướng về phía trước, một bên quay đầu quan sát đến biển hoa bên trong cảnh sắc, nhưng không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Nơi đó trăm hoa đua nở, che một tầng sắc mặt từng đỏ, hiển thị rõ xinh đẹp, bay múa theo gió, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Mọi người đi tới đất trống trải biên giới, tập thể ngắm nhìn, cũng cùng nhau tìm kiếm. Dựa theo hình vô tự thuật, lúc trước đám người đi ngang qua chỗ ngã ba là không thể xông vào, mà đi qua ngọn núi hang động về sau, liền có thể đường vòng nhìn thấy biển hoa chính diện. Nhưng là mọi người tới đây về sau, theo chỗ cao quan sát, cơ hồ có thể đem toàn bộ biển hoa cảnh sát thu hết vào mắt, nhưng lại vẫn không có tìm tới lão Lưu bằng dáng. A không, ngươi biết được bên nào là biển hoa đường ngay cửa vào sao? Nhậm Dã hỏi thăm. Nơi đây như mê cung, cho dù dựa theo chúng ta đi qua đường suy tính, cũng rất khó khóa chặt đường ngay cửa vào. A không lắc đầu nói, ta cũng không dám xác định. Mọi người giờ phút này dù đứng tại một mảnh đỏ thẫm trong tia sáng, nhưng cái kia cố quỷ dị thôn vệ chi lực, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là tinh nguyên trôi qua tốc độ hơi chậm một chút, thế nhưng vẫn như cũ chống đỡ không được bao lâu. Ở vào tình thế như vậy, đám người căn bản không dám ở lâu, chỉ có thể một bên nhanh chóng quét mắt biển hoa, một bên lớn tiếng gào thét. Lao Lưu, Lưu Minh, ngươi ở chỗ nào a? Có thể hay không nghe thấy tiếng hô của chúng ta? Có thể nghe thấy ngươi liền hô một tiếng. Đại gia hỏa rắc uống họng, ra sức cùng hô, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Dã cảm giác chính mình tinh hoạch đã dần dần khô cạn, người khí tức cũng tại dần dần bị bại, yếu đi. Hứa Bổng Tử châm trước đường này, mẹ nó, làm như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Bằng không, chúng ta đường cũ trở về. Tại thôn phệ chi lực tiêu tán địa phương làm sơ chỉnh đốn, đợi tinh nguyên chi lực phục hồi từ từ về sau, lại đi vào tìm kiếm. Cũng chỉ có thể dạng này. Chữ đạo gia sắc mặt nghiêm túc, bằng không, chúng ta đều muốn bị rút khô. Kia liền đi, về trước đi. Nhậm Dã châm trước nửa ngày, chờ chút lại đến. Đám người ngắn gọn giao lưu vài câu về sau, quay người liền nghị theo đường cũ trở về. Xa xa xa. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản chỉ có tiếng gió vạn hoa chi hải, lại đột nhiên tạo nên một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Có thanh âm. Hình vô cùng Nhậm Dã gần như đồng thời mở miệng, lại đều đột nhiên quay đầu. Lần nữa nhìn về phía biển hoa, đám người dừng bước, cùng nhau trở lại nhìn lại. Hứa Bổng Tử mồ hôi đầm đìa nói, mẹ nó, thật tốt éo cái gì phân đâu, ngươi nói nơi này dọa người không dọa người a? Chớ quấy rầy, cái thanh âm kia đang đến gần. Nhậm Dã vây tay, đám người nghe vậy ngừng thở, tất cả đều vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào biển hoa. Phía đông nam, một đám đùi hoa có chút phiêu độc lên, cái kia tiếng xào xạc tại dần dần tới gần. Nhậm Dã nhìn chăm chú ngắm nhìn, song quyền nắm chặt. Qua một lát, cái kia bụi hoa đột nhiên bị một cái đấm máu bàn tay lột ra, theo sát lấy, một cái thân mặc hoa phục bóng người, cả người là huyết địa tử trong bụi hoa đi ra. Không sai, cái kia tại trong bụi hoa đi ra người, là cái thân thể cường tráng nam tử, là cái người sống. Là Lão Lưu quần áo. Dân hổ kích động hô nói, Lão Lưu, ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Bên cạnh, những người còn lại cũng liếc mắt liền nhận ra Lão Lưu, cũng đồng thời mở miệng hò hét. Tiếng la đồng bền thời điểm, Lão Lưu rốt cục xuyên qua che chắn thân thể mình bụi hoa, cất bước mà ra, triệt để bại lộ ở trong tầm mắt của đám người. Nhưng ngay một khắc này, trên mặt mọi người nụ cười lại tập thể ngưng trệ, hai mắt trừng trừng, hai gò má tái nhợt vô cùng. Bùi hoa bên cạnh, Lão Lưu cái cổ đứt gãy, đầu lâu không biết tung tích, chỉ còn lại một bộ không đầu nhục thân đứng tại một mảnh đỏ thâm bên trong, lại hai tay nhuộm đầy máu tươi, thân thể cứng nhắc. Thân thể của hắn chính đối đám người, phản phất đang nói, đầu ta đâu? Hắn chết rồi. Chương 736, tìm đầu, trộm người, xích chiều lại xuất hiện, một, chương 736, tìm đầu, trộm người, xích chiều lại xuất hiện, một, Lão Lưu chết rồi. Không. Sẽ không. Cái này mẹ nó nhất định là ảo giác, đế phần bên trong nhất định có loạn tâm trí người trường khí. Nhậm Dã đại não hỗn loạn tương bừng, hai con ngươi ngốc trệ, trong lòng hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình nhìn thấy hết thảy, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Toàn thân hắn nhuốm máu, mặc trên người đám người vô cùng quen thuộc hoa phục, nhưng đầu lâu nhưng không thấy, tựa như là bị người một đao chặt đứt cái cổ, lại thân thể chính cứng đờ đối với đám người, phản phất tại hướng hắn đâm huynh đệ này, làm lấy cuối cùng cáo biệt. Không, điều đó không có khả năng. Lão Lưu Minh rõ là phúc nguyên cực kỳ thâm hậu người. Tại cự nhân thị tinh môn bên trong, hắn dựa vào chính mình tính bền dẻo, huyết tính, cùng trí tuệ, cuối cùng được đến cự nhân truyền thừa, trở thành một vị phi thường hy hữu quang minh hệ thần thông giả. Lại khi tiến vào Triều Long Thành trước đó, hắn cũng mới theo một chỗ phi thường xa xôi ban ngày tinh bí cảnh trở về. Mấy tháng du lịch trong vũ trụ, độc thân đi tại vô cùng mênh mông ban ngày tinh, không có bằng hữu, chỉ có vô tận phế tích cùng liệt dương làm bạn. Như thế cực nguy chi địa đều không thể cướp đoạt tính mạng của hắn, lại tại cái địa phương quỷ quái này, chỉ đi nhà vệ sinh liền bên trên chết rồi. Không, tuyệt đối sẽ không dạng này. Hắn nhớ lại cùng Lão Lưu cùng một chỗ trải qua đủ loại, nội tâm cảm xúc sụp đổ, trên mặt tràn ngập khó mà nói rõ chết lặng cảm giác. Tốt nhất trí hữu bị người cắt đi đầu lâu, cả người hắn đều làm động, đầu óc là hỗn loạn. Đừng, trước đừng hoảng hốt. Dân hổ lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng trấn an nói, tam phẩm thần thông giả, nhục thân cho dù gặp chí mạng thương tích, cũng chưa chắc liền sẽ ngã xuống. Đừng nội. Đúng, đúng. Ái Phi cũng lấy lại tinh thần, chủ động vươn ngọc thủ bắt lấy Nhậm Dã cổ tay, cũng không ngừng an ủi, hắn nói đúng. Lão Lưu có sinh mệnh chi thạch hộ thể, cho dù nhục thân nát giữa như bùn, nhưng chỉ cần tam hồn thất phách cùng thần niệm bất diệt, liền vẫn như cũ có thể phục sinh. Nhậm Dã nghe nàng, chỉ ngây ngốc nhìn phía trước, trong đầu hiện ra mảnh liệt mảnh vỡ ký ức. Thanh Lương phủ tranh đoạt nhân hoàng truyền thừa, huyết chiến hẻm núi đường, cự nhân thị song tinh lấp lánh, thiên tỷ địa thất gia chấn, bất lão sơn biên cương phong vân, phản công đại càn bên trên ngu cựu địa hành động vĩ đại. Cái này từng cọc sự kiện, giống như đèn kéo quân, ở trong đầu hắn tiệm lược mà qua. Đừng nội, để bần đạo đến xem. Chữ đạo ra theo cực độ trong khiếp sợ trì hoãn qua thần, hai tay của hắn nâng lên, khẽ đọc chú quyết nói, mở ta thiên tôn bắt cảnh cùng, trụ thông cựu thiên 13 phủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng ba động từ chữ đạo ra mi tâm tuôn ra, hắn vào đúng lúc này vận dụng chính mình độc hữu cấm kỵ chi thuật, đưa tay kêu gọi ra cây kia toàn thân trắng như tuyết bạch ngọc côn, người liền đứng tại biển hoa bên dưới, một côn triển khai ở giữa, nối liền trời đất, giống như một mảnh xích mang bên trong. Bạch ngọc côn từ bằng phẳng rộng lớn trong không gian, thẳng tắp thông hướng cái kia một mảnh đỏ thâm biển hoa, côn thể như tiên vật kéo dài thời điểm, lại ẩn ẩn dẫn động ra một mảnh nguy nga tiên cung dị tượng. Xoát. Sắc mặt tường đỏ tản ra vô tận uy áp cảm giác, nháy mắt liền bao trùm bạch ngọc côn, lại chỉ trong khoảnh khắc, liền để cái này lai lịch không biết thần vận, run rẩy dữ dội lên, lại khí tức không ngừng suy yếu. Mở. Chữ đạo ra hai mắt huyết hồng, hai tay thao túng xa xa khuyên thai ngọc bạch ngọc côn, xa xa chỉ vàng cái kia thi thể không đầu. Côn thể khí tức phun trào, Lão Lưu thần niệm coi đây là môi giới, thoáng qua liền mất nhìn trộm một chút Lão Lưu khí tức, sau đó tựa như thủy triều thối lui. Xoát. Hắn tại thân thể hơi trong lúc lắc lư, đột nhiên đem bạch ngọc côn thu hồi, tổng cộng thời gian sử dụng không đến hai hơi, nhưng hắn cũng đã miệng mũi chảy máu, tinh thần hề bại thái độ. Ái Phi xem hiểu dụng ý của hắn, liền lập tức mở miệng hỏi, "Lão gia, Lão Lưu huynh đệ?" Chữ đạo gia cúi đầu, lau đi khóe miệng bên trên máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nói, "Hắn, đến cùng làm sao, ngươi ngược lại là nói a?" Hứa Bổng Tử cấp bách thúc giục một câu, "Ta không có cảm nhận được, hắn thần niệm cùng âm hồn chi khí." Chữ đạo gia ánh mắt vô cùng ảm đạm trả lời, đồng thời, trên người hắn có một cỗ, đủ để đem ta khoảnh khắc chôn vùi quỷ dị lực lượng. Chỉ có điều, cỗ lực lượng kia tựa hồ đối với ta không có bất cứ hứng thú gì, giống như không nhìn sâu kiến, cho nên ta vừa mới miễn bị một khó. Khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi chôn vùi quỷ dị lực lượng. Đó là cái gì? Hứa Bổng Tử khó hiểu, chí ít lục phẩm thần thông chi năng. Chữ đạo gia khẽ lắc đầu, "Không, ta đoán là đại đế mấy ngàn năm chưa diệt, thậm chí càng lâu không hơn diệt một sợi đạo vận. Cái kia sợi đạo vận ngay tại Lão Lưu trên thân. Nói như vậy, hắn đây là được đến cơ duyên rồi." Dân hổ kinh ngạc nói, "Lại có đại đế đạo vận mang theo. Ngươi mẹ nó điên ư? Đầu đều không còn, ngươi nói với ta là cơ duyên. Hứa Bổng Tử dưới tình thế cấp bách, sụp đổ quát, chữ đạo gia cũng không có cảm nhận được hắn âm hồn cùng thần nhập a. Ngươi đây còn không hiểu sao? Dân Hổ nháy mắt thông thấu, cả lâm mà nói, lão lưu ngộ nhập nơi đây, bị đại đế đạo vận chiếm sinh cơ, cắt đầu mà chết. Cái này, này làm sao giống như là bị đại đế đạo vận luyện thành? Thi thôi. Hứa Thanh Chiêu âm thanh run rẩy tiếp một câu. Lão lưu có được sinh mệnh chi thạch, dù nhục thân không tính đỉnh cấp hạng người, nhưng lại khí huyết tràn đầy đến cực điểm, lại có cự nhân pháp tướng, tiềm lực vô hạn. Chữ đạo gia dừng lại một chút, hắn ngộ nhập nơi đây, đại đế hạ xuống trừng phạt, từ đó bị đạo vận chọn làm thi khôi, cái này. Chữ đạo gia kiến thức rộng rãi, chỉ biểu lộ bất đắc dĩ lại có chút thương cảm nói nửa câu. Hắn nửa câu sau là muốn nói, lấy lão lưu được đến truyền thừa vị cách mà nói, bị đại đế đạo vận chọn làm thi khôi hộ mộ người, kia là vô cùng có khả năng. Chỉ có điều, trước mắt đám người này cùng lão lưu quan hệ cực kỳ thân mật, hắn cũng không tốt đem lời giảng được quá rõ ràng. Thế gian này thần thông chi pháp nhiều vô số kể, lại rực rỡ như ngân hà, vô số truyền thừa chi nhánh, vô số cổ tông môn cũng đều có nhiều đời truyền xuống đặc thù điển tịch bí pháp. Cho nên, đối với rất nhiều thần thông giả mà nói, dù cho nhục thân bị diệt, hóa thành huyết vũ tung bay, nhưng chỉ cần thần niệm cùng tam hồn thất phách bất diệt, liền vẫn như cũ có thể sửa chữa nhục thân, dẫn âm hồn quý vị từ đó phục sinh. Nhưng chữ đạo gia lại nói, hắn không có cảm nhận được lão lưu âm hồn cùng thần niệm, vậy đã nói rõ, hắn có rất lớn có thể là thần hình đều tán. Thần hình đều tán thì mang ý nghĩa triệt để bất lạc. Ma tăng một mùa uy danh vang vọng thiên tỷ địa, hắn thần thông chi năng nhưng khiến vô số cổ tông môn sợ hãi. Hắn chỉ một người hung danh, liên ép tới chính đạo không ngẩng đầu được lên. Nhưng dạng này một vị kinh diễm đến cực hạn tồn tại, lại cả đời đều tại vì chết tại phong lâm trong cổ miếu vợ con phục sinh mà bắt đầu, bởi vậy có thể thấy được, cái này tam hồn thất phách câu diệt về sau, người chết, cái kia có lẽ liền thật chết rồi. Không, không. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không nói gì lúc, một mực ngu ngơ nhầm dã, lại chậm rãi lấy lại tinh thần, ta hai vị sư tôn đều gặp lão lưu, bọn hắn đều từng nói qua. Lão lưu từ được đến cự nhân truyền thừa về sau, mệnh cách liền có biến hóa, hắn tuyệt đối là một vị phúc phận thâm hậu người. Ta không tin, hắn sẽ chết tại cái địa phương quỷ quái này. Chương 736, tìm đầu, chỗ người, xích chiều lại xuất hiện, 2, chương 736, tìm đầu, chỗ người, xích chiều lại xuất hiện, 2, ngươi không có cảm nhận được hắn tam hồn thất phách, có thể là bởi vì ngươi nói cái kia sợi đại đế đạo vận đang quay phá. Gà sơ chế tiền bối có lẽ có biện pháp. Không được, ta nhất định phải cứu hắn đi. Nhậm Giã hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lão lưu, biểu lộ kiên định đến cực điểm, hắn cho dù chính là thật không còn, lão tử cũng không có khả năng để hắn ở đây làm cái gì thi khôi, cái gì hộ mộ người. Dù cho chính là đại đế cũng không được. Hắn là huynh đệ của ta, nhất định phải về nhà. Tiểu Hoài Vương chính là dạng này một cái phức tạp người, có lúc vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền mặt đều không cần, chuyên hố người bên cạnh. Nhưng có thời điểm, dù cho một chuyện đã thành kết cục đã định, dù cho hắn lại cố gắng cũng không thay đổi được cái gì, nhưng hắn lại tự nguyện vị trí hữu liều mạng, đi tranh đoạt cái kia phi thường nhỏ bé xác suất. Cái này có lẽ chính là, mọi người mặc dù đều tại thua thiệt tiền, đều đang bị lắc lư, bị bánh vẽ, nhưng lại luôn luôn nguyện ý đi theo hắn một khối hồ nháo nguyên nhân đi. Chữ đạo gia nghe tới Nhậm Giã lời nói, liền lập tức điều chỉnh chính mình không đề nghị xông vào biển hoa ý nghĩ, chỉ thuận phương hướng của hắn nói bổ sung, nếu ta suy đoán là thật, trên người hắn có một sợi nhạt nhẽo đại đế đạo vận, cái kia. Vậy ngươi như tùy tiện xâm nhập, cũng rất có thể sẽ ngã xuống. Đừng nghĩ đến trong tay ngươi những cái kia át chủ bài, có thể đối kháng cựu Lê đại đế đạo vận. Cái kia, đây chính là thần minh chí tôn tồn tại, cho dù đi qua vô tận tuyết nguyệt, cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Cho nên, phải nghĩ biện pháp dùng trí. Chỉ tiếc, nơi đây quá mức quỷ dị, chúng ta tinh nguyên chi lực đang bị thôn phệ, căn bản không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Trên mặt hắn lộ ra nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, không phải, ta trước tiên lui đi, lại nghĩ biện pháp đi bảo. Không, trầm thì sinh biến, muốn cứu liền hiện tại. Nhậm Giã lắc đầu. Ngươi có ý tưởng rồi. Chữ đạo gia theo sát lấy ý nghĩ của hắn hỏi. Giờ phút này, Nhậm Giã trên mặt đã không có vẻ bị thương, có chỉ là vô cùng chuyên chú bướng bỉnh biểu lộ. Hắn không có thời gian lại bị thương, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp cứu lão lưu thi thể rời đi, bảo đảm tất cả mọi người có thể an toàn. Nhậm Giã hai con ngươi quét mắt trong biển hoa cảnh sắc, trầm giọng nói, lúc trước ta tại Tam Xoa đường hướng biển hoa phương hướng bước nửa bước, tại toàn thân huyết mạch sôi trào ở giữa, là nhân hoàng ấn đã cứu ta. Cho nên ta liền suy nghĩ, nếu là vận dụng tử vận che đậy tự thân, ta có hay không có thể trộn vào đi bảo. Vô số điển tịch ghi chép qua, chỉ có khí vận có thể đối kháng thiên đạo. Đại đế đạo vận cũng là nói, cái kia khí vận phải chăng có thể đem ta biến mất đâu? Nhậm Giã hơi ngưng lại về sau, liền nhìn về phía đám người, ta muốn thử xem. Chữ đạo gia nghe nói như thế, ánh mắt lập tức sáng ngời lên, biện pháp tốt. Nếu là khí vận có thể che đậy đại đế đạo vận, vậy ngươi lấy tím vân chi lực bao trùm lão lưu, hắn cho dù biến thành thi khôi, có lẽ cũng sẽ không công sát ngươi. Dù sao, tử vận che đậy thiên cơ, nó có lẽ là không nhìn thấy ngươi. Chờ một chút. Đúng lúc này, một mực quan sát đến biển hoa dần hổ, đột nhiên vẫy tay, các ngươi nhìn nơi đó, đông nam phương hướng, cái kia bụi hoa bên cạnh trên đường nhỏ, nhuộm đầy vết máu, vốn lượn thông hướng bên trong. Bất quá, nơi đó bị bụi hoa che chắn, chúng ta không nhìn thấy vết máu cuối cùng. Hứa Bổng Tử nghe hắn, cũng định thần nhìn lại, đồng thời nhìn thấy vết máu về sau, nếu mày suy đoán nói, vết máu theo bên kia mà đến, cái kia lão lưu đầu, có thể hay không ngay tại cái kia bụi hoa đằng sau a? Có khả năng. Chữ đạo gia gật đầu nói, nơi này không biết bao lâu đều không có người đến qua, lại phụ cận cũng không có vật sống. nếu là thuận vết máu tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới lão Lưu đầu lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Dã, nếu là dựa theo suy đoán của ngươi, lão Lưu tam hồn thất phách vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Vậy ngươi liền nhất định phải cũng muốn đem hắn đầu lâu mang ra, không. Không phải âm hồn mất đi nhục thân, cũng là không cách nào trường tồn tại thế. Tu luyện linh hồn người ngoại trừ. Ừm. Nhậm Dã trọng trọng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi. Ngàn vạn cẩn thận. Hứa Bổng Tử căn dặn một câu. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã nín thở ngưng thần, hai con ngươi ngắm nhìn cái kia càng ngày càng gần không đầu thi thể, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, liền kêu gọi ra Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn từ mi tâm bay lượn mà ra, bên ngoài thân chạy xuôi Nhật Nguyệt Sơn sông chi cảnh, trong khoảnh khắc liền ở đỉnh đầu của Nhậm Dã, tung xuống vạn đạo hào quang. Xoát. Nhậm Dã dùng ý niệm câu thông đại ấn, dẫn vô tận dày đặc tử khí đón đầu rơi xuống, giống như là một tầng mê vụ, bảo vệ nhục thân của mình cùng thần niệm. Hình Vô Ngơ ngác nhìn bị tử vận cùng hào quang bao phủ Nhậm Dã, chất phát trong hai con người, trong lúc vô tình toát ra vẻ kinh ngạc. Minh Tuần cũng sẽ không cùng một đứa bé đi sách Nhậm Dã lai lịch, nhưng giờ phút này thiếu niên Hình Vô, tựa hồ đã xem hiểu cái gì. Nguyên lai trước mắt vị này trẻ tuổi thúc bá, so với mình nghĩ đến địa vị còn lớn. Các ngươi tại đây đợi, ta nếu là không cách nào trộm về thi thể, vậy liền quả quyết rời đi, chúng ta ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Nhậm Dã nhìn xem mọi người, dừng lại một chút nói, nếu là ta có bất chắc, các ngươi tuyệt đối không được đi vào, lại cũng muốn quả quyết rời đi. Đám người trầm mặc. Nghe hiểu sao? Nhậm Dã sợ đám người kia lại bởi vì chính mình cùng lão Lưu, cũng khoác lên chỗ này, cho nên cơ hội là giống giận lại hỏi một câu. Mọi người hơi liếc nhau một cái về sau, đều sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Được đến đám người đáp lại về sau, Nhậm Dã liền không còn dám trì hoãn, chỉ nhấc chân cất bước, lần nữa tiến vào cái kia phiến yêu diễm biển hoa. Xoát. Vừa bước vào bên trong, một cỗ khủng bố uy áp, nháy mắt bao phủ lại thân thể của hắn, hắn lần nữa có mãnh liệt huyết mạch sôi cảm giác, lại nhịn không được liền muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Vâng. Dưới tình thế cấp bách, hắn lần nữa dùng thần niệm câu thông Nhân Hoàng Ấn, lệnh tử khí như mây mù bốc lên, càng thêm dày đặc bao trùm nhục thân của mình. Một hơi về sau, hắn áp lực chợt giảm, cái kia huyết mạch sôi trào, nhục thân bạo liệt cảm giác, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, trong biển hoa đế phần uy áp, tựa hồ vào đúng lúc này đã không cách nào nhìn thấy hắn. Chỉ có điều, đế phần uy áp mặc dù tạm thời tiêu tán, nhưng Nhậm Dã tử vận cũng tại cấp tốc trôi qua. Thần minh chi đạo, cũng là nói, Nhậm Dã trước mắt chỉ là tam phẩm, cũng chỉ nắm giữ đất đai một quận khí vận, giờ phút này có thể thành công làm chính mình tại trong biển hoa ở thân, cũng là đúng là không dễ. Chỉ cần Nhân Hoàng ở tại, lại Nhân Hoàng cũng không có vấn lạc, vậy liền hội một mực tụ lại nhân gian khí vận, cho nên giờ phút này tiêu hao tử vận là có thể phục hồi từ từ, nhưng vào đúng lúc này, Nhậm Dã lại chống đỡ không được bao lâu. Nội tâm của hắn đơn giản đánh giá một chút khí vận tiêu tán tốc độ, cảm giác chính mình nhiều nhất có thể kiên trì nửa nén hương, nhất định phải nhanh. Xoát. Hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra hai bước, trên mặt đất vang lên bé không thể nghe tiếng ma sát, nhưng vẫn là bị lao Lưu không đầu thi thể phát ra được. Chương 736, tìm đầu, chỗ người, xích chiều lại xuất hiện, 3, chương 736, tìm đầu, chỗ người, xích chiều lại xuất hiện, 3, hắn đứng tại bụi hoa bên cạnh, tựa hồ giống như là đang tìm cái gì, nghe tới thanh âm về sau, liền đột nhiên dừng bước lại, nhục thân cứng nhắc lại tràn ngập mê mang cảm giác chuyển hướng Nhậm Dã cái này một bên. Tiểu Hoài Vương cổ họng không ngứa, cái trán bưu mồ hôi, vào đúng lúc này hồi hộp đến cực hạn. Hắn tại trong biển hoa hóa thân thành bí ẩn góc chết không bị đại đế cái kia một sợi nhạt nhẽo đạo vận phát giác, nhưng hắn lại có thể cảm thấy được cái kia sợi đạo vận tồn tại. Chính như chữ đạo gia nói tới, hắn tại cái kia một sợi đạo vận trước mặt, nhiều nhất xem như một cái trong nháy mắt tức diệt sâu kiến. Lão Lưu huynh đệ không đầu thi thể, nếu là vào đúng lúc này rời đi đế phần, cái kia bằng vào mượn cái này một sợi đạo vận, liền có thể tung hoành Cửu Lê đại lục. Chỉ có điều, cái này cuối cùng chỉ là ngắn ngủi còn sót lại tại thế ngoại lực, bởi vì Cửu Lê đại đế đã không biết ngã xuống bao nhiêu năm, hắn đạo vận cũng sớm muộn cũng có một ngày hội tiêu tán ở thế. Nhậm Dã thấy lão Lưu không đầu thi thể cũng không có phát giác được chính mình về sau, liền lập tức cất bước hướng về phía đông nam hướng sờ soạn. Không bao lâu, hắn liền tới đến dần hổ vừa mới vạch ra đầu kia bụi hoa trên đường nhỏ, cũng một đường thuận vết máu, vào trong bên cạnh tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Hải Vương trên thân khí vận cũng tại cấp tốc trôi qua. Trong lòng của hắn tự nhiên là rất đội, nhưng vào đúng lúc này, chính mình phạm là đi nhầm một bước, kia liền rất có thể muốn ở chỗ này cùng lão Lưu làm một đôi không đầu huynh đệ, về sau hai người có thể không sợ xấu hổ tay nắm đi sóng vai đi, đồng thời ai cũng người không thấy ai thối. Thuận vết máu hướng vào phía trong tìm kiếm, đi lại khái ba cái ngoặt đường về sau, hắn rốt cục tại một đám bụi hoa bên cạnh, nhìn thấy một viên hai mắt nhắm chặt huyết sắc đầu lâu. Định thần nhìn lại, đó chính là lão Lưu đầu, chỉ có điều, hắn nhuộm đầy huyết sắc trên gương mặt, nhưng không có lộ ra quá mức thống khổ cùng kinh dị biểu lộ, ngược lại là rất vui vẻ. Hắn là nhận loại nào đó hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Nhậm Dã cực kỳ đau lòng nhìn lão Lưu đầu lâu, lại tả hữu ngóng nhìn một vòng về sau, xác định không có dị thường, lúc này mới nhấc cánh tay thôi động tử vận. Xoát. Tử vận từ hắn trong thân thể chậm rãi tung bay, mãnh liệt hướng về phía trước. Hóa thành một cái đại thủ, tại chỗ nâng lên lão Lưu đầu lâu, cũng phi tốc kéo về. Một lát về sau, Nhậm Dã theo trên quần áo giật xuống một khối vải rách, cẩn thận từng ly từng tí đem lão Lưu đầu lâu bao khóa tốt, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng hắn không biết, chính mình lấy đầu cái phương hướng này, chính là biển hoa chính diện cửa vào, khoảng cách cái kia bên ngoài cái kia xạ nợp đường cũng không xa. Dây đặc chạy xuôi từ vận, ngay tại mắt trần có thể thấy mà trở nên mỏng manh. Tiểu Hải Vương một khắc cũng không dám trì hoãn, chỉ bước nhanh đường cũ trở về, lần nữa đi tới không đầu thi thể bốn phía. Hô. Ái phi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Khi nhìn đến Nhậm Dã lại xuất hiện về sau, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. không đầu thi thể về sau bên cạnh, Nhậm Dã hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão Lưu bóng lưng, thầm nghĩ, kế tiếp là một bước mấu chốt nhất, Cửu Lê đại đế ở trên. Ta hy vọng ngươi không muốn không biết điều, có thể hơi cho ta một điểm mặt mũi, để ta đem huynh đệ mang đi. Vâng. Hắn tâm tư linh hoạt ở giữa, liền hai tay nâng lên, giống như điều khiển mây trôi, dẫn tới tử khí như sóng biển lan lộn, phun trào hướng về phía trước. Xoát. Tử vận chi biển trong khoảnh khắc liền bay tới không đầu thi thể trước đó, lại cấp tốc đem nó bọc lại, khiến cho tại một mảnh đường đỏ bên trong biến mất bóng dáng. Vâng. Nhậm Dã động tác đã rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới, cái kia vừa mới còn giống như là đang tìm cái gì không đầu thi thể, giờ phút này lại đột nhiên phun trào ra cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm đạo vận khí tức. Xong. Chữ đạo gia nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt trắng bệch nói, tiểu hải vương tam phẩm khí vận chi lực, vị cách không đủ, giống như không cách nào che đậy đại đế cái kia một sợi đạo vận. Rầm rầm rầm. Trong biển hoa sắc mặt tường đỏ càng tăng lên, lão Lưu nhục thân tản ra khủng bố uy nghiêm cảm giác, chỉ nâng tay phải lên, lăng không uốn lượn ngón tay, như muốn lăng không bắn ra, trực tiếp đem vị này không biết sống chết vào mộ người tại chỗ chôn bụi. Sắc mặt tường đỏ cuộn cuộn, chỉ một hơi ở giữa, nhập giá trong bụng tinh nguyên chi lực liền cuồng bạo như gió lốc, huyết mạch cũng như muốn trong khoảnh khắc băng liệt, cũng no bạo nhục thân của mình, bỏ mình tại chỗ. Từ Quý, ta mẹ nó đi cứu hắn. Dân hồ hét lớn một tiếng, nháy mắt thôi động tinh nguyên chi lực liền muốn đi vào. Chữ đạo gia ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng kêu gọi ra Bạch Ngọc Côn. Đám người này trong thời gian cực ngắn, tất cả đều làm ra vô ý thức quyết định. Đừng mẹ nó tiến đến, chính ta liệu. Nhậm Dã hai mắt tinh hồng hét lớn một tiếng, hai tay phí sức hướng lên nắm nâng, đem nhân hoàng ấn bên trong tử vận thôi động đến cực hạn, không giữ lại chút nào phun trào mà ra. Giờ khắc này, hắn dùng hết toàn lực, thần niệm sôi trào ở giữa, tử vận bốc lên lúc, lại trong lúc vô hình lệnh tự thân mang theo rất nhiều pháp bảo, ở trong ý thức không gian tập thể sinh huy, tản mát ra riêng phần mình thần dị tia sáng. Nhưng hắn không biết là, tại một đám chí bảo, chân bảo bên trong, có một tôn tựa như nuốt núi cự mãng điêu khắc, cũng tản mát ra yêu diễm hồng quang. Kia là Hứa Tiên Sinh vào lúc ly biệt trước, tặng hắn ba xà tượng đồng, nghe nói là mở ra hình sơn đế mộ chi vật, nhưng lại muốn giao cho gà sơ chế tiền bối thôi động. Nhưng giờ phút này, Nhậm Dã liều chết thăng hoa, nhưng cũng trong lúc vô hình thôi động vật này. Lại thêm, hắn không giữ lại chút nào mà phun trào khí vận chi lực, lệnh nhân hoàng ấn cũng tưởng quang đại thịnh, kình thiên mà lên, tản mát ra một sợi chưa bao giờ có uy thế. Xoát. Ba xà tượng đồng quang huy, không thể không bước lên đến cực hạn, giống như một chùm núi liền trời đất hồng quang, thẳng tắp bắn về phía hình sơn chỗ sâu nhất. Vâng. Nhân hoàng ấn càng biến càng lớn, giống như một tòa núi nhỏ trôi nổi ở đỉnh đầu Nhậm Dã. Hai kiện bảo vật cùng nhau sinh huy, lại nháy mắt dẫn động cả tòa hình sơn. Ầm ầm. Trong lúc đó, thiên cung nổi lên một ngạt kinh lôi thanh âm, mây trôi lan lộn, tường hòa chi cảnh đột biến. Hình sơn chỗ sâu có mấy trăm nói màu đỏ thần quang, liền giống như đất bằng dâng lên ngôi sao, nháy mắt ảm đạm thiên khung tia sáng, chậm rãi từ trong núi dâng lên. Xoát. Đúng lúc này, Liều Mạng Nhậm Dã cũng không có chú ý tới, ngọn thần sơn kia bên trong mấy trăm đạo thần hồng bên trong, có một đạo thô nhất, chói mắt nhất thần mang, nháy mắt đâm thủng bầu trời, thẳng tắp bắn về phía thân thể của hắn. Phúc. Cái kia buộc thần mang như xuyên tiên chi kiếm, hoàn toàn không thể ngăn cản bắn vào đến Nhậm Dã trong thân thể. Hắn tại một mảnh nhạt nhẽo tử khí bên trong, đột nhiên yên tĩnh trở lại, nội tâm tạo nên một cỗ không thể nói đắm chìm cảm giác, phảng phất thiên địa hết thảy vận chuyển đều tại lúc này đình trệ. Không có tiếng gió, không có sắc mặt tường đỏ, cũng không có trước mắt không đầu thi thể. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, vô ý thức ngẩng đầu lên, đón cái kia một sợi xích quang nhìn về phía hình sơn chỗ sâu. Đúng lúc này, chữ đạo gia, dân hổ, ái phi, Hứa Bổng Tử bọn người tại Nhậm Dã ngẩng đầu ở giữa đã thấy đến. Hắn mi tâm lại ẩn ẩn có một cái chữ bằng máu trôi nổi. Cái chữ kia là Cửu Lê Phạn Văn bên trong đế chữ. Hắn mi tâm như thế nào sinh ra một cái đế chữ? Hứa Bổng Tử ánh mắt kinh ngạc. Ầm ầm. Vừa dứt lời, so với một lần trước càng thêm mãnh liệt hình sơn xích triều chi tướng, lần nữa giáng lâm Cửu Lê đại lục. Ba hơi về sau, Cửu Lê đại lục, Lạc Vân môn tông môn bên ngoài, đột nhiên phóng tới một đạo cắt đứt chân trời xích mang, thẳng đến tông chủ Tôn Nhi tu đạo thanh lũ vị trí. Xoát. Thần mang ánh sáng thanh lũ cổ điện lầu cát, trong phòng ngồi xếp bằng thanh niên mặc áo đen, đột nhiên mở hai mắt ra, đột cảm giác thần niệm hoàn toàn tĩnh lặng. Không bao lâu, vô số cố cường đại khí tức bay lượn mà đến, đẩy cửa đi vào về sau, lại phát hiện thanh niên mặc áo đen kia lại bị xích quang bao phủ, lại mi tâm ẩn ẩn có một đám màu đỏ hỏa diễm. Một đám tông môn trưởng lão toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại đây. Không bao lâu, có người mở lời, đế mộ mở. Ta Lạc Vân môn hậu nhân, bị đại đế chọn chúng. Chọn chúng? Cửu Lê đại lục, Vạn Bang quốc thái tử đồng cung. Vừa mới trở về tẩm cung Vạn Bang quốc lời kịch, đột nhiên thấy ngoài phòng có một đạo màu đỏ thần hồng xuyên tấu mà đến. Hắn trong lúc ngây người, mi tâm cũng nhiều một cái màu đỏ hỏa diễm vân ký. Tiên Lan tông, khoảng cách hình sơn gần nhất, hắn trong môn một đám trưởng lão, tự nhiên cũng dẫn đầu cảm thấy được hình sơn xích triều phun trào. Áo trắng tông chủ đứng hỏi cung phía trên, ngẩng đầu nhìn qua hình sơn xích triều dâng lên phương hướng, mắt thấy có một vệ xích mang xuyên thấu chân trời bay lượn mà đến, nhất thời mừng lớn nói: "Ta tông môn cơ duyên đến rồi." Đến rồi. Vừa dứt lời, nhưng không ngờ đến cái kia nối liền trời đất xích mang, lại tại Tiên Lan tông tông môn phía trên, hoành không lướt qua. Nó đến, lại đi. Thật giống như chỉ là đi ngang qua. Áo trắng tông chủ lập tức ngậm bức tại nguyên chỗ, ánh mắt vô hồn. Chương 737, Thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phòng, 1, chương 737, Thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phòng, 1, Tiên Lan tông, hỏi cùng phía trên. Tông chủ Vô Trần đạo nhân đứng sững tại đạo cung chi đỉnh, hai con ngươi ngây ngốc nhìn tường cùng, dàn mua trên gương mặt, tràn ngập một cỗ mờ mịt lại một chán dấu chấm hỏi biểu lộ. Vì sao như thế a? Đến tột cùng là vì sao như thế a? Hình Sơn lại xuất hiện xích triều, cái kia đại biểu đại đế cơ duyên xích mang, rõ ràng đều đã vào tiên lan cửa sân môn, nhưng lại vì sao đột ngột theo tông môn phía trên lướt qua? Và anh, hắn nháy mắt phát ra đủ để bao phủ đất đai một quận thần niệm cảm giác, cũng rõ ràng nhìn chúng nói, Hình Sơn tuân ra xích mang chừng mấy trăm đạo nhiều, cũng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Cùng tiên lan tông khoảng cách không xa hai tòa cường đại cổ tông môn, cũng đều được tượng trưng cho đại đế cơ duyên xích mang, nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách Hình Sơn gần nhất tiên lan tông, giờ phút này lại chỉ thành bên ngoài sân của chúng. Ta tính sai rồi. Vô Trần đạo nhân trong lòng ngạc nhiên, chỉ nháy mắt nhập định, nâng lên tay trái phi tốc bấm đốt ngón tay. Không bao lâu, hắn lần nữa mở ra giàn mua đôi mắt, càng thêm mở miệng nói, không. À không, lão phu suy tính không sai, à một chỗ địa vực, một viên hạt giống. Ta Tiên Lan Tông rõ ràng có được năm thành chi địa, phạm vi thế lực viễn siêu rất nhiều nhỏ yếu cát cứ chi quốc, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác chúng ta không có đạt được đại đế cơ duyên đâu? Vị này khống chế Tiên Lan ngũ thành gần hơn 200 năm lão tông chủ, vào đúng lúc này trong lòng rất là không hiểu. Hắn muốn cho rằng Tiên Lan Tông chiếm hết địa lợi, chính mình cũng là trước hết nhất thôi diễn ra đế phần bí ẩn cơ duyên một chuyện người, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm hắn mờ mịt luống cuống, trong lòng rất là khó hiểu. Hắn gần một tháng có thừa, ngày đêm thôi diễn, rõ ràng đã tính ra đến, cái này đế phần cơ duyên, hoặc là chọn ưu tú chọn lựa quy tắc. Toàn bộ Cửu Lê đại lục tại đại đế cơ duyên phía dưới, đều sẽ bị phân chia thành vô số thế lực chiếm cứ chi địa. Mà những này chiếm cứ chi địa, có lẽ đều sẽ bị tuyển ra một viên ưu tú nhất hạt giống. Tiên Lan Ngũ Thành tất nhiên cũng coi là một phương thế lực chiếm cứ chi địa, cũng phải có một viên hạt giống danh ngạch. Mà viên kia ưu tú nhất hạt giống, hắn sớm tại mấy chục năm trước đã chọn lựa ra, không có khả năng còn có người khác gá hoành. Ngay tại Vô Trần đạo nhân mở mịt thất thần ở giữa, Hình Sơn chỗ sâu lại lần nữa bắn ra một đạo xích mang, thẳng đến Tiên Lan Ngũ Thành mà đến. Đến rồi. Hắn giàn mua hai con người, lần nữa tách ra tinh quang, nội tâm cuồng hô nói. Ta đã nói rồi, Tiên Lan Tông hộ đế phần là năm, đại đế như thế nào lại quên mất chúng ta. Lần này là thật đến rồi. Vô Trần đạo nhân sớm đã đến phản phát quy chân giai đoạn, thân bằng chí hữu dần dần qua đời, hỏi tịch mịch ở giữa, cái này phàm trần sự tình, cũng lại khó làm hắn tâm thần quấy động. Nhưng giờ phút này hắn tại đại đế cơ duyên trước mặt, lại kích động đến như cái vừa mới giờ, lại lo lắng chờ đợi một trận linh hồn câu thông hưng vấn LSG. Xích mang xẹt qua chân trời, thẳng vào Tiên Lan Ngũ Thành. Sở Tẫn, ngươi như đến này đại đế cơ duyên, ta Tiên Lan Tông cũng tất nhiên có thể sinh ra một vị cướp đoạt thần vị trí tôn người a. Vô Trần đạo nhân nội tâm quấy động, nhịn không được quay đầu nhìn về phía quan môn đệ tử Sở Tẫn tu đạo vị trí, nội tâm vô cùng chờ mong sắp phát sinh hết thảy. Vậy anh, ba hơi về sau, cái kia xích mang đống nhiên lơ lửng tại Tiên Lan Ngũ Thành trung ương chỗ, không còn tiến lên. Vô Trần đạo nhân lần nữa ngơ ngẩn, đã thấy đến cái kia xích mang quanh một tiếng tung bay, như màu đỏ quang vũ từ chân trời rơi xuống, cơ hồ giải đầy mỗi một tấc Tiên Lan năm tông cương thổ, lại cuối cùng tại đen kịt một màu bên trong tiêu tán. Đại đế cơ duyên lại tiêu tán. Nó đến, lại không chọn giống tử, chỉ xuống một trận màu đỏ quang vũ, liền kết thúc rồi. Vô Trần đạo nhân hai gò má nhất thời trở nên trắng bệnh, chỉ ngây ngốc nhìn xích quang tiêu tán Tiên Lan Ngũ Thành, nội tâm cuồng hô nói, Cửu Lê đại đế à, ngài đến tột cùng là có ý gì à? Nội tâm của hắn nháy mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì cái kia Hình Sơn xích mang cũng không phải là không có lựa chọn Tiên Lan Tông, nó sát thực đến, chỉ có điều lại ẩm vang tiêu tán, vẫn chưa chọn hắn Tiên Lan Tông đệ tử làm hẳn giống. Hắn đứng sững hỏi cung phía trên, tay áo tung bay ở giữa, chậm rãi hồi thần lại. Ta rõ ràng là có người đoạt nguyên bản thuộc về ta Tiên Lan Ngũ Thành đại đế cơ duyên. Xoát, thì thầm thanh âm run rẩy, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại đạo cung phía trên. Lần này Hình Sơn xích triều, xa so với một tháng nhiều trước kia phát sinh một lần kia, còn muốn thịnh vượng chưa bao giờ có, còn khiếp sợ hơn tại thế. Toàn bộ Bao La Khôn cùng Cửu Lê đại lục, giờ phút này đều cảm nhận được bảng bạc đế uy. Thiên, địa, sông núi hồ nước, lưu vân minh nguyệt, mặc kệ khoảng cách Hình Sơn có bao nhiêu xa xôi, giờ phút này đều bị bịt kín một tầng nồng đậm sắc mặt từng đỏ. Rầm rầm rầm. Bên trong Hình Sơn, kinh lôi trong lúc cuộn, cái kia từng đạo núi liền trời đất xích mang, càng tuôn ra càng nhiều, theo ban sơ mấy trăm đạo đã nhiều đến gần ngàn nói. Gần ngàn nói xích mang tứ tán mà bay, một mang vào một chỗ, công bằng vô cùng. Trong lúc đó, thiên khung khuấy động, một cỗ đủ để vỡ nát nhân gian nhất thiết thiên đạo chi lực, từ phương đông bay lên, cấp tốc phủ kín cả tòa Cửu Lê đại lục, lại cùng Hình Sơn xích triều đại đế đạo vận hô ứng lẫn nhau. Xoát. Tại vô tận sắc mặt tường đỏ bên trong, một vòng cùng thiên thượng trăng sáng lớn nhỏ giống nhau thiên đạo chi nhãn, tản ra khủng bố uy áp, chậm rãi mở ra. Một mắt đối với Nhật Nguyệt, quan sát nhân gian. Đây là thiên đạo chi nhãn lần thứ nhất, chính thức tại Cửu Lê đại lục, lại tại cả đám ở giữa phàm phu trước mặt hiện, tự nhiên cũng dẫn tới vô số lê dân bách tính, quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu phúc phận tự thân. Cực đại lại băng lãnh thiên đạo chi nhãn, từ trên bầu trời bay lên, ánh mắt xuyên thấu một mảnh đường đỏ. Nhấp nhịp lên, trên đường chân trời có vô số thất thải tường vân, chống rông phun trào mà ra. Cái kia tường vân tứ tán ra đến, lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi, cũng ẩn ẩn chìm nổi tại từng đạo tượng trưng cho đại đế cơ duyên xích mang phía dưới, tựa như là cố ý kéo lên đại đế sắp vẫn diệt ý chí, tinh thần, đạo vận, cũng một đường đưa tiễn. Thiên đạo mở mắt, tường vân khuấy động, kéo lên đế phần bên trong bắn ra xích mang, như từng đạo như lưu tinh xẹt qua Cửu Lê đại lục. Lan Châu, một chỗ tên là Ẩn Tiên môn đạo phủ bên trong, hơn 10 vị dấu thế cường giả, mang dưới gối đệ tử, cùng nhau rời đi thanh tu chi địa, đứng tại trong quảng trường xem lễ. Một vị sống hơn 300 tuổi lão giả, nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn xem chân trời, cảm xúc sụp đổ nói, cái này, đây là đại đế cuối cùng hóa thải, đây là ta Cửu Lê chí cao truyền thừa một lần cuối cùng chọn hậu nhân. Thiên đạo hiện hiện, một đường tuân gia tường vân đưa tiễn, đây là khen ngợi đại đế cả đời công tích, đây là thiên đạo kính thần đạo một loại biểu hiện. Chuyên nhân hiện thế lúc, đạo vận tiêu tán ngày. Đến lúc đó, ta Cửu Lê sẽ không còn đại đế, lại không cái kia nhất thống nhật nguyệt sơn sông, phong hoa tuyệt đại, vẫn song thần tại hình sơn cái thế anh hùng. Chiến loạn chi địa, dân chúng lầm than, sát phạt phía dưới, đầy đất hải cốt. Chương 737, thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phong, 2. Chương 737, thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phong, 2. Loại này loạn thế làm ra anh hùng, tự nhiên cũng sẽ nhớ lại anh hùng. Ai có thể không có niệm cái kia tuế nguyệt trong sử sách ghi chép qua chưa từng có thịnh thế, thái bình tường hóa chi cảnh đâu. Ẩn tiên môn các đệ tử vào đúng lúc này toàn bộ quỳ xuống đất, tại một mảnh cực kỳ bi ai khóc giống bên trong, nhìn đại đế cuối cùng hoa thải, giải đầy nhân gian. Không riêng ẩn tiên môn người tại quỳ xuống đất khóc giống, đưa tiễn, giờ phút này cổ lão Cửu Lê chín bộ, 81 vị cố nhân về sau, cả tòa Lê dân nhân gian, tiên phủ vương triều, tam giáo cửu lưu, chân đất sợi cỏ, cũng tại sôi trào khắp trốn hưng phấn ở giữa, cuối cùng tiễn biệt trong mảnh đất này truyền thuyết chí tôn. Bất quá, cũng có thật nhiều cổ tông môn, cùng tiên lan tông, đều tự nhận là bản xứ chính thống, tu đạo chi đỉnh, nhưng lại tại cực kỳ hưng phấn xuống, mắt thấy xích mang từ chân trời sẽ qua, nhưng không có chọn đệ tử của bọn hắn, mà lựa chọn những cái kia ẩn tàng ở chỗ này Lê dân nhân gian bên trong thiên phú cực cao hàng người. Bọn hắn có lẽ đều là tán tu, nhưng đều có thể đến tài nguyên, thiên tư tuyệt luân, chỉ có điều không hiện tại thế thôi. Những người này cũng tương tự mi tâm sinh ra xích hỏa ẩn nhớ, cũng tại mộng bức cùng ngạc nhiên bên trong, cấp tốc rời đi. Hình sơn, biển hoa bên ngoài. Chữ đạo gia nhìn trên bầu trời xích mang phun trào chi cảnh, nhất thời vô cùng kích động nắm chặt song quyền nói, đế mộ muốn mở, lần này muốn chọc thủng trời. Hứa Bổng Tử cũng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn mà quát, tiểu Hải Vương còn không có đi ra, lão tử mới không quan tâm cái gì có mở hay không sự tình. Nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn a. Không, khí tức của hắn ổn định, hoặc có lẽ không cần chúng ta đi vào đi cứu hắn. Chữ đạo gia lập tức khoát tay nói, ta đã sớm nói, tiểu tử này đến nhân hoàng truyền thừa, lại có khí vận gia thân, tuyệt đối là một vị trời sinh đạo mộ người. Cái này đế phần có thể mở, nhất định là cùng hắn tử vận cùng Hứa tiên sinh cho ra tôn kia ba xả tượng đồng có quan hệ. Đám người nghe thấy lời ấy, cũng lập tức dương mắt, tinh tế quan sát một chút Nhậm Dã trạng thái. Giờ phút này khí tức của hắn ổn định, tử vận lờ, liền ngay cả trên hai gò má vô cùng thống khổ thần sắc cũng biến mất. Hiển nhiên trước mắt hắn tình cảnh, cũng không có vừa mới như vậy hung hiểm. Trong biển hoa, Nhậm Dã ngây ngốc nhìn hình sơn chỗ sâu, chỉ cảm thấy đại não hoàn toàn tĩnh lặng, nội tâm tường hòa, lại nhục thân cũng giống là bị loại nào đó lực lượng quỷ dị bao khỏa, cũng không có sắc huyết mạch bạo liệt thống khổ cảm giác. Soát. Hắn ngây ngốc trôi nổi tại trong biển hoa, mắt thấy cuối cùng một vòng xích mang bắn về phía chân trời lúc, lại đột nhiên cảm giác được mi tâm một trận nhói nhói, tựa như là bị người dùng đốt hỏa chi kiếm đâm một chút. Hơi cảm giác đau đớn, để hắn nhất thời hồi thần lại. Đám người cũng nhìn thấy, hắn trong mi tâm cái kia màu đỏ đế chữ ấn ký, trong nháy mắt liền biến mất, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bất quá, vừa mới ấn ký hiện lên lúc, hắn mặc dù không cách nào nhìn trộm đến mi tâm của mình, lại có thể cảm nhận được cái chữ kia, lại tại thần niệm bên trong so người đứng xem thấy còn muốn rõ ràng. Con mẹ nó, ta đây là được đến cơ duyên sao? Không đúng, ta cảm giác chính mình không có bất kỳ biến hóa nào a. Nội tâm của hắn cực kỳ chấn kinh, vô ý thức đưa tay sờ một chút trán. Đạp đạp. Đúng lúc này, bốn phía vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, đã thấy đến giả lưu thi thể không đầu, vẫn như cũ cứng nhắc lại mê mang cảm giác mười phần tại bụi hoa bên cạnh đi hai bước. Hắn phảng phất đang nói, huynh đệ đầu đều không còn. Ngươi ở nơi đó nhìn mẹ nó đâu? Nhậm Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình là tới cứu lão lưu thi thể. Chỉ có điều vừa rồi cảm giác không linh, để hắn có chút nhỏ nhặt, thậm chí một trận quên chính mình ở nơi nào. Giờ phút này, cái kia khủng bố đạo vận uy áp, mặc dù chậm lại rất nhiều, nhưng Nhậm Dã tử vận cùng tinh nguyên chi lực cũng tiêu hao đến cực hạn. Nơi đây không nên ở lâu, hắn vừa vặn thừa dịp hình sơn dị tượng đột sinh ở giữa, đem lão lưu không đầu thi thể trộm ra. Với anh, hắn lần nữa thôi động tử vận, chắp tay trước ngực, cắn răng quát, tụ, đi. Xoát. Có lẽ là bởi vì hình sơn dị tượng biến hóa, có lẽ là bởi vì đại đế đạo vận đang chọn lựa người hữu duyên. Tóm lại, Nhậm Dã chỉ cảm thấy tử khí phun trào tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, lại nháy mắt liền bao trùm lão lưu không đầu thi thể. Khí vận tụ lại, đều bao phủ lão lưu nhục thân, khiến cho nháy mắt cũng trở thành trong biển hoa bí ẩn góc chết, không bị nhìn thấy. Đi. Nhậm Dã phun trào tinh nguyên, xa xa kéo lên bị tức vận bao khỏa lão lưu, cùng hắn cùng nhau bay lượn ra biển hoa phạm vi, thân thể như đạn pháo nện tại rộng lớn chi địa. Xong rồi. Hứa Bổng Tử kích động nói, ta liền nói à, ta nhìn chúng nam nhân, thời khắc mấu chốt, chính là mẹ nó năng lực xoay chuyển tình thế. Nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh. Nhậm Dã toàn thân hư thoát đứng người lên, một bên thúc giục tử vận, một bên cóng lão lưu nhục thân, co cẳng liền hướng đường lúc đến chạy tới. Đi một chút. Dân hồ thúc giục hình ô, lại xông chữ đạo ra mở miệng nói, ngươi phụ trách đoàn hậu. Ta ít ngươi cái hậu thổ mèo to. Hiện tại ai cũng có thể chỉ huy đạo gia đoạn hậu sao? Hắn hùng hùng hổ hổ chờ một chút, cuối cùng vẫn là trong lòng run sợ đi tại phía sau cùng, vì mọi người yểm hộ. Mọi người tới lúc chậm, nhưng chạy thời điểm lại có thể so với lưu tinh, chỉ dùng không đến mấy trăm hơi thở, liền thoát đi cái kia lệnh cái cổ phía sau cây ngọn núi đường hầm, trở về đầu kia bốn lượn đường nhỏ. Đến nơi này, chữ đạo gia đã cảm thấy được chính mình cắm xuống âm phong cờ, mọi người cũng thoáng thở dài một hơi. Xoát. Nhậm Dã thử triệt tiêu lão lưu trên tân tử vận, cũng hai mắt nhìn chằm chằm hắn không đầu nhục thân. Hắn nghĩ chứng thực một chút, lão lưu phải chăng thật bị đại đế đạo vận luyện hóa thành thi khôi. Bất quá, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, làm Nhậm Gia triệt hồi tử vận một khắc này, cái kia nguyên bản tại trong biển hoa còn tản ra đại đế đạo vận uy áp, lại có thể như thi khôi đi lão lưu, lúc này lại đột nhiên ngửa mặt té xuống. Trên người hắn lại không có bất kỳ khí tức gì. Nhậm Gia thoáng sửng sốt một chút, liền lập tức đưa tay đỡ lấy hắn nhục thần, cũng cực kỳ không cam lòng tản ra thần niệm lực cảm giác. Nồng đậm thần niệm cảm giác, du tẩu qua lão lưu nhục thân mỗi một tấc máu thịt, tinh mạch, tỉ mỉ vô cùng. Một lát về sau, Nhậm Gia sắc mặt trắng bệch ngẩng lên đầu, ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nói một lời. Lão lưu không đầu trong nhục thần, không có bất luận cái gì tinh nguyên ba động, cũng lại không đại đế đạo vận, có chỉ là huyết mạch ngưng kết, tinh hạch đạm đạm vô quang chi cảnh. Cái này cùng một bộ thần thông giả tử thi không có gì khác nhau, tràn ngập sinh mệnh kết thúc băng lãnh cảm giác. Tiến tĩnh như chết. Không bao lâu, chữ đạo gia chủ động cúi người, quan sát tỉ mỉ lão lưu thi thể, sau đó cho mày, đại đế đạo vận biến mất. Hắn không có bị luyện hóa thành thi khôi. Hắn thật chết rồi. Hứa Bổng tử lộ ra người trưởng thành sụp đổ biểu lộ, thanh âm vô cùng run rẩy lại cẩn thận hỏi một câu. Không có bất luận cái gì sinh khí, dân hổ đứng tại lão lưu thi thể bên cạnh, thở dài nói, tam hồn thất phách. Cũng vô pháp bị cảm thấy được. Hắn ngã xuống. Chương 737, thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phòng, 3, chương 737, thiên đạo đưa tiễn, đại đạo tranh phòng, 3, không có khả năng. Hứa Bổng tử nắm quyền quát, ta lão lưu huynh đệ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Hắn mới vừa bận tìm kiếm được bản mệnh truyền thừa vị trí a. Hắn tiền đồ không thể đo lường. Tại toàn bộ vườn khu trong tiểu đội, lão lưu chính là thiên nhiên chất cái dính. Hắn tùy tiện, trời sinh tính thoải mái tính cách, có thể để bất kỳ một cái nào người xa lạ, tính tình cổ quái người, ở các loại trong sự kiện, trong bất chi bất giác liền có thể dung nhập vào trong đại gia đình này. Trong mắt hắn, thiên phú cao thấp, truyền thừa mạnh yếu, đều không phải chọn chọn chiến hữu bằng hữu điều kiện. Hắn vốn là xuất thân thấp hèn, cho nên trong tính cách có một loại thiên nhiên bao dung cảm giác, không có giai cấp, không có nhà giàu mới nổi như vênh váo hung hăng, cùng ai ở chung đều là hiền hòa vô cùng. Thất gia chấn qua đi, Hứa Bổng tử đột nhiên tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, kia là muốn thích ứng, là phải không ngừng bản thân trấn an. Mà lão lưu cả ngày mang hắn hồi nháo, vui cười, pha trò, cái này trong lúc vô hình liền để Hứa Bổng tử thích ứng quá trình vô hạn rút ngắn. Cho nên, hắn đối với lão lưu tình cảm, một chút cũng không thể so Nhậm Gia kém. Đối với hắn mà nói, hắn từng là thất gia chấn duy nhất một vị kẻ khai ngộ, là theo trong tàn hồn diễn biến mà đến tồn tại. Hắn sinh ra liền không có phụ mẫu, không có bằng hữu, chỉ có vô số băng lãnh ký ức. Giờ khắc này, hắn có chút động tình. Đã từng cao lãnh vô cùng sát thủ, chỉ cúi đầu nhìn qua lão lưu nhục thân, chậm rãi chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Đừng vọng xuống khẳng định. Đúng lúc này, chữ đạo gia lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhìn. Lão lưu dù nhục thân khí tức hoàn toàn không có, nhưng da thịt lại óng ánh tỏa sáng, lại huyết mạch dù ngưng kết, nhưng cái cổ thương tích chỗ lại không còn dớm máu, thi thể cũng không có hoàn toàn cứng nhắc, cái này cũng không phù hợp bỏ mình người đặc thủ. Vân đạo cảm thấy, hắn chặt đầu sự tình, nếu là phát sinh tại một chỗ phổ thông trong bí cảnh, cái kia giờ phút này hình thần đều tán, nhất định là ngã xuống không thể nghi ngờ. Nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là thân ở bên trong đế phần a. Nơi này có quá nhiều chuyện quỷ dị, là chúng ta không thể nào hiểu được cùng nhìn thấy. Không nên tùy tiện xuống phán đoán. Chữ đạo gia nháy mắt một cái, chí ít tại đại đế đạo vận triệt để tiêu tán trước, còn không thể khẳng định hắn đã là bỏ mình người. Còn có thể cứu. Hứa Bổng tử ảm đạm hai con ngươi, dần dần khôi phục thần thái. Hắn song quyền nắm chặt nói, nếu là có một phần ngàn bạn có thể cứu sống hắn, muốn ta làm gì đều được. Xoát. Đúng lúc này, Nhậm Gia đột nhiên đứng người lên, gằn từng chữ một, ta cùng chữ đạo gia cách nhìn đồng dạng. Đế phần chôn giấu lấy vô số bí mật, cũng không phải là chúng ta có thể liếc mắt xem đấu. Lão lưu thi thể ra thịt bóng ánh, huyết mạch ngưng kết không tiêu tan, bản thân cái này liền không bình thường. Tiếng nói rơi, hắn ngẩng đầu nhìn hình sơn chỗ sâu, gàn từng chữ một, hôm nay ta trong lúc vô tình dẫn tới đế phần mở rộng, một trận tranh đoạt cơ duyên rầm rộ, đảo mắt liền tới. Đến lúc đó, ta hội trở về, ta nhất định sẽ tại đế trong mộ tìm tới đáp án. Đám người thấy ánh mắt của hắn chắc chắn, trong lòng là đã vui vẻ, lại có chút bận tâm. Hắn như thế ngoan cường kết luận, nhưng nếu là có một ngày trong lòng cái kia một tia hy vọng không có đạt thành, lại cuối cùng phá diệt, cái kia tâm cảnh tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Mọi người trong lòng đều âm thầm vì hắn cùng lão lưu cầu phúc, hy vọng cái kia băng lãnh đế trong mộ thật sự có một cái hoàn mỹ đáp án đi. Nhậm Gia trong lòng một khi có quyết định, liền sẽ không đám nương nương nhóm bị nhốt tại bản thân trong cảm xúc, không cách nào tự kiềm chế. Xoát. Hắn quả quyết đưa tay, đầu tiên là kêu gọi ra Minh Hà bảo bình, sau đó lại hướng ái phi muốn tới Hoàng Hỏa Lô. Hắn dẫn Minh Hà chi thủy chạy ngược vào Hoàng Hỏa Lô bên trong một bộ phận, sau đó mới đưa lão lưu thi thể để vào, khiến cho ngâm ở trong minh thủy, tẩm bộ nhục thân bất hủ. Hoàng Hỏa Lô bên trong bởi vì tồn phóng một bộ không có bị luyện hóa thành thi khôi thi thể, cho nên Nhậm Gia không cách nào đem hắn thu vào không gian ý thức, chỉ có thể khiến cho thu nhỏ, tùy thân mang theo. Đi, xuống núi. Hết thể làm tốt về sau, hắn liền kêu gọi đám người, cất bước hướng Hình Sơn đi ra ngoài. Mọi người nguyên bản cảm thấy, cho dù rời đi cái cổ siêu mẹo cây phụ cận, cái kia đám người tại một mảnh giống như mê cung trong núi rừng, cũng rất khó tìm đến đường ra. Nhưng không nghĩ tới, đám người trở lại dẫn gió cờ vị trí, ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà liền nhìn thấy bọn hắn lúc lên núi đầu kia đường nhỏ. Đây có lẽ là Hình Sơn xích triều dị tượng duyên cớ, cũng có lẽ là Nhậm Gia mi tâm viên kia ấn ký nguyên nhân. Tóm lại, bọn hắn thấy con đường phía trước rộng mở, liền cấp tốc rời đi trong núi. Không bao lâu, đám người từ đầu kia bốn lượt đường nhỏ mà ra về sau, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy, Long Gia mộ tổ phương hướng có mấy cái binh sĩ vừa mới mang tới cỏ khô, đang chuẩn bị tự uy Nhậm Gia bọn người cưỡi đến tuấn mã. Chạy, cái kia triều Long Thành bách hộ từng nói với Nhậm Gia, vị này khách khanh đại nhân, các ngươi trước đi dạo, hạ quan cái này liền đem ngựa buộc tốt, lại sai người chuẩn bị một chút cỏ khô tự uy. Điều này nói rõ, bọn hắn sau khi đi, vị này bách hộ liền sai người đi lấy cỏ khô. Nhưng Nhậm Giã bọn người theo vào núi đến trở về, chí ít đã qua 2-3 canh giờ, nhưng nhìn đám kia binh sĩ bộ dáng, bọn hắn giống như mới vừa vặn buộc lên ngựa không bao lâu, lại vừa mới mang tới cỏ khô. Một màn này quá quỷ dị, để tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhậm Giã dừng lại một chút, cất bước liền muốn nên đón truy vấn, nhưng vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên nghe tới đã lâu thiên đạo nhắc nhở âm thanh. Đế Vẫn, lưu truyền nhận tại cố thổ, nhìn hậu nhân kế thừa y bát, ánh sáng cửu lê, chứng đạo thần minh vị. Đế nói tiêu tan trước, người người như rồng, đến huyết dẫn người, đều có tư cách đại đạo tranh phong. Huyết dẫn người, mi tâm sinh ấn, đều là đế chọn người, có được tiến vào đế phần tư cách. Cửu lê đại lục, kinh bay đỏ thấm 999 nói, đế chọn truyền nhân tử cũng có 999 vị. Trăm ngày tranh phong, trăm ngày sau, đế phần chính thức mở ra. Ở trong lúc này, đế chọn người nhưng lẫn nhau công sát, cũng không chọn thủ đoạn, cũng không giảng đạo nghĩa, cũng không tôn thiên địa nhân luân, chỉ cần giết chết cộng đồng cùng ngươi tiến hành đại đạo tranh phong người, liền có thể cướp đoạt đến đối phương mi tâm huyết dẫn. Cuối cùng vào mộ phần người, chỉ có 99 vị đế chọn người, lại dựa theo thu hoạch được huyết dẫn số lượng cao thấp tiến hành xếp hạng. 99 tên bên ngoài thì không có tư cách tiến vào đế phần. Phúc phận hậu thế, đế vẫn, đại đạo chưa tán, thiên đạo không vào đế mộ, nơi đây chính là không có phẩm cấp chi địa. Đế phần mở, binh chủ chi thần lưu lại vô số pháp bảo cùng cơ duyên, đều đem tặng cho xuất sắc nhất cửu lê hậu nhân. Ngũ phần người, lục phần người, thậm chí cao hơn người, chỉ cần ngươi có bệ nghệ thiên hạ can đảm, liền có thể vào mộ phần cướp đoạt cơ duyên. Băng lãnh thiên đạo nhắc nhở thanh âm, chậm chậm tại trong hai lô thai tiêu tán. Hắn có chút ngây người đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác hình sơn chỗ sâu có một cỗ lực lượng kỳ dị ở trong lúc vô hình bao trùm chính mình. Hắn đột nhiên quay đầu hướng trong núi sâu nhìn lại, lại tại một mảnh sắc mặt tường đỏ bên trong, nghe tới một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm. Tiểu Ba Nhi, ngươi tựa như một vị cố nhân a. VS, ngươi thấy chính là một cái cố sự, nhưng trong cố sự còn có một cái cố sự. Đoạn này kịch bản không phải rất dễ đoán, viết 300 chữ liền để độc giả đoán ra ý đồ, đây không phải là phong cách của ta. Có trí lực siêu của người, phải chú ý chi tiết ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta? Một, chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta? Một, thiên đạo thanh âm tại trong hai lỗ tai chậm rãi tiêu tán, Nhậm Giã sắc mặt hơi có chút tái nhợt hồi thần lại. Chữ đạo ra giật mình, lập tức nhìn hắn hỏi, ngươi vừa mới mi tâm sinh ra đế chữ, vậy nhưng có đặc thù thiên đạo việc phải làm yêu cầu. Vừa mới không riêng gì Nhậm Giã nghe tới thiên đạo nhắc nhở, chữ đạo ra bọn người cũng nghe tới. Lần này cựu lê đế phần một khai phủ liền có một loại quân lâm thiên hạ bá khí. Thiên hạ anh hào đều có thể vào núi tranh đoạt cơ duyên, cho nên những người còn lại dù chưa được đến huyết dẫn ấn ký nhưng cũng đang bị mời hàng ngũ. Nhậm Giã lắc đầu, không có đặc thù việc phải làm. Vậy cái này đế chữ là có ý tứ gì đâu? Chữ đạo gia rất thích suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu nói, chẳng lẽ là chờ đế phân mở, thiên đạo mới có thể tuyên bố việc phải làm. Ừm. Nhậm Giã gật đầu phụ họa. Người cũng là huyết dẫn người. Ngày sau như muốn nhập bộ phần, cũng muốn phía trước 99 vị hàng ngũ. Dân hồ hỏi. Không sai. Nhậm Giã sắc mặt rất khó nhìn, hai con ngươi xa xa ngắm nhìn đế phần, thần sắc có chút hoảng hốt nói, huyết dẫn người lẫn nhau công sát, kẻ thắng được có thể đoạt lấy đối phương huyết dẫn, lệnh ấn ký càng thêm cường đại. 999 người, cuối cùng chỉ lấy thu hoạch được huyết dẫn số lượng cao nhất 99 vị. Đế phần vừa mở, mùi máu tươi đã phiêu đầy người ở giữa. Đây là một cái vô cùng đơn giản, lại phi thường tàn khốc cạnh tranh quy tắc. Chữ đạo gia mặc dù là tu đạo người xuất gia nhưng nghe đến lời này về sau, lại phi thường nhập thế trả lời, hiểu lên là một mảnh chiến loạn chi địa, đế chọn truyền nhân như nghĩ bắt trước tiên hiền, nhất thống sơn hà, vậy dĩ nhiên là phải có đại khí phách, đại thủ cổ tay, đại trí tuệ. Như nghĩ kết thúc loạn thế, bình định dưới vòng trời, cũng làm cần không từ thủ đoạn, không giảng đạo nghĩa, không tuân theo thiên địa nhân luân chạm tiên tiêu, diệt vương hầu, từ một cái biển máu bên trong rẽ ra. Tội tại đương đại, trấn áp một thế, mới có thể đổi lấy ngày mai thái bình sống yên ổn. Cùng vô số tuế nguyệt chiến loạn, bạch cốt đầy đất cảnh tượng so sánh, cái này 999 người lẫn nhau tàn sát, cái kia lại coi là tàn nhẫn sao? Ta lại cảm thấy, đây mới là đại đế khí phách. Như nghĩ quân lâm cửu thiên, thì phải có một thân giết hết thiên hạ xương cứng. Hắn như cái triết học gia, liên tiếp nói ra rất nhiều bén nhọn cách nhìn, tựa như là hắn cây kêu bén nhọn châm luôn có thể nhói nhói người bên ngoài mềm mượt. Nói đúng, cơ duyên đều là một cướp, muốn giết, như muốn cứu lao lưu, thì tất nhiên muốn hai vào đế phần. Nhậm Giã ánh mắt kiên định nói, ai muốn làm ta, vậy cũng đừng trách ta, bắt hắn vào núi thẻ đánh bạc. Đi, về Triều Long Thành. Đám người thấy tinh thần hắn đầu lại trở về, liền cũng đều thoáng an tâm, chỉ bước nhanh đi theo hắn đi hướng cọc bộ ngựa. Tiên Lan Tông mà hỏi cung nội, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, không khí kiểm chế đến cực hạn. Vô Trần đạo nhân ngồi ngay ngắn tại bồ đoàn trên bảo tọa, sắc mặt lạnh nhạt, tóc trắng râu bạc, nhìn phi thường bình thản. Dưới đài, hai bên trái phải ngồi 6 vị già mua đến không còn hình dáng lão giả, bọn hắn đồng dạng thân mang áo trắng, sắc mặt bình thản, lại ẩn ẩn tản ra khí tức vô cùng cường đại. Lại hướng xuống, là trong tông môn một đám ngũ phẩm tiên sư, cùng các viện trưởng lão, chấp sự. Trừ cái đó ra, đại điện trung ương nhất còn đứng hơn 40 vị tông môn trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, mà ở trong đó liền bao quát vị kia gọi Sở Tân thanh niên. Hắn năm nay 26 tuổi, cũng đã tứ phẩm người, cũng là Vô Trần đạo nhân quan môn đệ tử. Tiên Lan Tông trưởng năm thành, có được khổng lồ nhân khẩu cơ số, cái này tự nhiên cũng sẽ tại cái này lê dân nhân gian bên trong an tận nhân khẩu tiền lãi. Những cái kia còn nhỏ liền thể hiện ra thiên phú kinh người người, cũng chỉ có gia nhập Tiên Lan Tông đầu này nói có thể đi. Cho nên, bọn hắn có thể hùng bá nơi đây, dựa vào là các loại tài nguyên cưỡng ép xâm chiếm. Tư chất bình thường người, bị cưỡng ép khai ngộ về sau, liền muốn bị thuế nặng cùng người nhà làm con tin từ các loại thủ đoạn nô dịch, mà những thiên phú kia tuyệt luân người, thì có thể nhập tông bồi dưỡng. Như thế nhiều lần, cái này Tiên Lan Tông sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, đối với tài nguyên khống chế cũng sẽ càng ngày càng không chút phí sức. Ngoại nhân muốn phá vỡ nơi đây quyền hành, vậy đơn giản quá khó, không khác người si nói mộng. Bí cảnh truyền thừa, chỉ làm cho ngươi một con đường đi. Con đường này sẽ phát sinh cái gì, thông suốt hướng chỗ nào, đều muốn dựa vào thần thông giả tự thân tìm đòi. Mà tông môn truyền thừa, thì là có thể để ngươi ở trên con đường này, có được tán tu khó mà với tới tích lũy cùng nội tình. Cũng tỉ như, Tiên Lan Tông có được một bản truyền không biết bao nhiêu đời hỏi tâm kinh. Kinh này pháp điện tịch nhưng tu thần niệm cảm giác, nhưng mở rộng thần thông giả tinh hạch, khiến cho trở nên so cùng giai người càng lớn, tinh nguyên chi lực càng thêm hùng hậu. Hỏi tâm kinh đối với cái thế anh tài đánh giá là 12 tuổi mở ngũ mạch người, liền có thể làm đời sau trưởng giáo bồi dưỡng. Trung hợp, Sở Tân tại 11 tuổi lúc, liền ngũ mạch toàn bộ triển khai, bị Vô Trần đạo nhân chọn chúng, trở thành trong môn thủ tịch đệ tử. Hắn thần niệm cảm giác, thần thông cường hãn trình độ, cũng xa không phải cùng giai người có thể so sánh với. Dạng này một vị có thụ trời cao chiếu cố nhân kiệt, vốn hẳn nên tại đế phần mở ra lúc, trở thành viên kia lộng lẫy nhất hạt giống, ánh sáng tông môn, giết ra huy danh hiển hách. Nhưng không nghĩ tới, nó đến, xuống một trận mưa nhưng lại đi. Cái này khiến chờ đợi một tháng có thừa Sở Tẫn, nội tâm 10 phần sụp đổ lại khó hiểu. Vì cái gì a? Đến cùng là vì cái gì a? Hắn thật nghĩ không ra, tại cái này Tiên Lan Ngũ Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể cướp đoạt hắn tư cách? Trên bảo tọa, Vô Trần đạo nhân một mặt bình thản chi sắc, mở miệng yếu ớt nói, Thanh Giao môn vừa mới truyền tin mà đến, trong môn Lý Uyển Nhi được đến huyết dẫn ấn ký, có được vào mộ tư cách. Còn lại cũng có một chút cùng ta Tiên Lan Tông giao hảo cổ cửa cổ phái, cũng đều tại lẫn nhau chúc. Hết lần này tới lần khác ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ Hình Sơn Tiên Lan Tông, nhưng không có một người được đến huyết dẫn. Lời này mới ra, lệnh ở đây một đám trưởng lão đệ tử, tất cả đều xấu hổ cúi đầu, không dám nói tiếp. Bản tọa tại đạo cung phía trên tôi diễn, việc này cũng không phải là ta trong tông môn, còn không, cái thế anh tài. Mà xác nhận có một người, tại Xích Mang trong lúc phun trào, trước một bước, trong lúc vô tình, may mắn ngăn lại cái kia đạo Xích Mang, đoạt đi Sở Tân cơ duyên. Đám người nghe nói như thế về sau, lại đều tâm tư linh hoạt người, thầm nghĩ trong lòng, cái kia Xích Mang rõ ràng cắt đứt hư không mà đến, lại ở trên Tiên Lan Ngũ Thành xuống một trận đỏ mưa, sau đó mới tiêu tán. Cái này, đây là trước một bước, trong lúc vô tình cùng may mắn sao? Nhìn xem cũng không giống a. Những tâm tư này linh hoạt người, trong lòng cảm tưởng, nhưng ngoài miệng cũng không dám hỏi, liền rất sợ phá diệt tông chủ cưỡng ép kéo tôn đại kế. Tại năm trong thành tìm một chút đi, nhất là muốn tìm gần đây tiến vào năm thành khách tới thăm. Lấy bản tọa bấm đốt ngón tay, bản địa anh tài nên không có tư cách giành lại phần cơ duyên này. Vô Trần đạo nhân lần nữa mở miệng nói, trong vòng một ngày, tìm ra lấy ra cơ duyên người, đưa vào ta trong tông môn. Cần tuân tông chủ pháp lệnh. Một đám trưởng lão, đệ tử, nhao nhao hành lễ đáp lại. Chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta? 2, chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta? 2, đúng lúc này, đứng tại đệ tử trước bên cạnh một vị đạo nhân trung niên, đang nghe Vô Trần đạo nhân nâng lên ngoại nhân hai chữ lúc, lại đột nhiên hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Hắn có chút xoay người, ôn quyền nói, bẩm báo tông chủ, ta biết được một chuyện, không biết có nên nói hay không. Giảng. Vài ngày trước, có một vị đại trạch hương thần thông giả, dẫn 6 tên khách tới thăm tiến vào Triều Long Thành. Trung hợp, ta tạp dịch viện một vị tam phẩm đệ tử, tìm được đại trạch hương, dựa theo năm thành thoát phàm luật pháp, chuẩn bị vì cái kia 6 tên khách tới thăm cư trú Đông gia trưởng tử khai ngộ. Lại không nghĩ tới, ta tạp dịch viện đệ tử nói rõ ý đồ đến về sau, cái kia Đông gia điêu phụ lại đủ kiểu từ chối, không muốn dựa theo luật pháp, lệnh trưởng tử khai ngộ. Song phương phát sinh cãi vã về sau, ta tạp dịch viện có một vị đệ tử bị đánh cho tinh hạch băng liệt, biến thành phế nhân, cái kia tam phẩm đệ tử cũng bị đánh thành trọng thương. Ừm. Cái này Tiên Lan Ngũ Thành bên trong, lại có người dám đụng đến ta tông môn đệ tử. Cuồng vọng. Việc này có hại tông môn mặt mũi, cái kia Triều Long Thành hình bộ là như thế nào xử trí? Lúc trước nói chuyện vị kia trung niên, là tạp dịch viện chấp sự đạo trưởng, có tư cách nhập đạo cung nghị sự, nhưng bình thường cũng không có gì cơ hội nói chuyện. Nhưng giờ phút này, hắn đem nhậm giá cùng quy thừa tướng mâu thuẫn sau khi nói xong, lại một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Tông môn rất nhiều trưởng lão phẫn nộ mở lời, tựa hồ không thể tin được, tại cái này Tiên Lan Ngũ Thành bên trong, còn có thể có đầu như thế sắc người, dám động người của bọn hắn. Cái kia tạp dịch viện trung niên chấp sự, thấy mình một lời nói, vậy mà có thể dẫn tới nhiều trưởng lão như vậy chú ý về sau, liền lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, bẩm báo chư vị tiên sư trưởng lão, việc này cuối cùng náo đến Triều Long Thành phủ thành chủ bên trên. Nhưng không ngờ đến, Long Thành chủ, tòa thành nhỏ kia chủ làm sao rồi? Mau nói, cái kia, tòa Long Thành kia chủ tựa hồ cố ý thiên bị, việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Trung niên khỏe miệng nổi lên mỉm cười đắc ý, nhẹ giọng đáp lại, hô trưởng, một vị tính tình nóng nảy ngũ phẩm tiên sư, lập tức phất tay áo mắng, theo lão phu nhìn, tông môn đối với Tiên Lan Ngũ Thành ước thúc cùng răng dạy, chính là quá rộng rãi. Tòa thành nhỏ kia chủ cả ngày làm vườn làm cỏ, sinh hoạt xa hoa lãng phí đến cực điểm, vốn cũng không phải là một vị hợp cách thành chủ nhân tuyển. Lại hôm nay còn làm ra như thế long trọng tế tổ đại điện, diều võ dương oai, hiện lộ rõ ràng địa vị, liền ta Tiên Lan Tông tiên sư cũng muốn đi qua tiếp khách. Đảo ngược sao bắt đầu, đảo ngược sao bắt đầu a? Bẩm báo tông chủ, lão phu cảm thấy hẳn là nhờ vào đó sự tình chi tử, thay đổi thành chủ, cũng coi như cho lê dân nhân gian một cái cảnh cáo. để những cái kia đùa bỡn quyền mưu phàm phu tục tử biết được ai mới là cái này năm thành ngày.
Đúng vậy a, đúng vậy a, lão phu cũng tán thành.
Nguyên bản mọi người cố gắng đang trò chuyện cơ duyên sự tình, nhưng giờ phút này chủ đề lại triệt để đi trệ, lại nghị luận lên phàm trần tục sự.
Yên tĩnh.
Đúng lúc này, ngồi phía bên trái thủ tịch trên bảo tọa một vị lão giả nhíu mày quát lớn một câu.
Đại điện nháy mắt yên tĩnh.
Hình sơn cơ duyên chính là quan trọng nhất sự tình.
Giờ phút này, Cửu Lê con mắt ánh sáng cũng đều tại Triều Long Thành, bây giờ nói cái gì thay đổi thành chủ.
Hồ nháo.
Lão giả kia trong tay vuốt vuốt một khối con cóc ngọc bội, khí tức bình ổn dặn dạy vài câu.
Đám người nghe nói lời ấy, liền cũng không dám nhiều tất tất.
Vô Trần đạo nhân nhìn về phía cái kia tạp dịch viện chấp sự, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cũng biết tòa Long Thành kia chủ vì sao muốn thiên vị kẻ ngoại lai a?
Bẩm báo tông chủ, ta nghe nói vị kia không nghĩ lệnh trưởng tử khai ngộ điều phụ, là phụ thành chủ bên trên một vị vườn nương, chuyên môn giúp tiểu thành chủ hầu hạ hoa hoa thảo thảo, lại từng có công lao. Cho nên, Dương gia Dương Minh Đường mới vì bọn họ nói rút, chỉ có điều thái độ có chút ngang ngược, trong ngôn ngữ cũng có uy hiếp ý vị.
Nói như vậy, cái kia kẻ ngoại lai cùng Long Ngọc Thanh vốn là không quen biết.
Vô Trần đạo nhân lại hỏi.
Đúng.
Trung niên chấp sự gật đầu.
Vô Trần đạo nhân sau khi hỏi xong, ánh mắt liền theo vị này bình thường chấp sự trên thân lướt qua.
Hắn sống được quá lâu, trong nhân thế những cái kia dơ bẩn cùng mờ ám, như thế nào lại giấu giếm được ánh mắt của hắn?
Long Ngọc Thanh muốn thiên vị người một nhà, vậy khẳng định là không sai, nhưng căn bản không đáng dùng ngôn ngữ uy hiếp Tiên Lan Tông đệ tử.
Cho nên việc này chỉ có một khả năng, đó chính là phía dưới môn nhân cáo mượn oai hùng, quá ngang ngược, chạy đến người ta thành chủ trước mặt đi trăng bước, lại không nghĩ tới, đem người ta gây tức giận, căn bản là không có cho bọn hắn mặt mũi.
Loại này vụn vặt chuyện nhỏ, căn bản tiến vào không đến Vô Trần đạo nhân trong lòng.
Hắn chỉ có chút đứng người lên, sắc mặt tường hòa, phi thường xuất trần phân phó nói, trừ 6 người này bên ngoài, còn lại một chút tại 2 tháng bên trong đi tới Triều Long thành khách tới thăm, đều muốn mời đến ta Tiên Lan Tông đến.
Bản tọa nguyện dùng một kiện tuyệt thế chân bảo cơ duyên, đổi lấy giọt kia vốn là hẳn là thuộc về ta Tiên Lan Tông hướng dẫn.
Nhớ lấy, bất luận là đối mặt thần thông như thế nào thấp kém người, cũng muốn ngôn ngữ khách khí, hiện lộ rõ ràng ta Tiên Lan Tông lễ nghi chi đạo.
Cần tuân tông chủ pháp lệnh.
Đi thôi.
Vô Trần đạo nhân vung tay lên, quay người liền muốn rời đi.
Sư tôn.
Đúng lúc này, một mực dự tính Sở Tẫn, giờ phút này lại xoay người tiến lên, quỳ xuống đất hô to một tiếng.
Vô Trần đạo nhân quay đầu lại, ánh mắt thanh minh nhìn hắn, giảng.
Bẩm báo sư tôn.
Đại đế huyết dẫn cơ duyên, đã có thiên hạ anh tài, đều cần xuất thủ cướp đoạt quy tắc, đệ tử kia bị đoạt huyết dẫn.
Cũng không có cái gì lời bán giận có thể giảng.
Sở Tẫn thanh âm hùng hậu, lời nói đơn giản nói, đệ tử lại cướp về chính là.
Mời sư tôn đã chuẩn, bất luận là ai cầm tới Tiên Lan năm tông cơ duyên, đệ tử đều muốn cùng hắn công bằng một trận chiến.
Nếu ta thắng, vậy liền làm thực hắn cướp đoạt cơ duyên sự thật, cũng không phải là ta tông môn không anh tài. Nếu ta chiến bại, vậy nói rõ đại đế cơ duyên chọn đúng người, ta cũng không phải là nơi đây chấn áp đương thời cái thế anh tài. Như chiến bại, ta đem tự phế tinh hạch, hồn về đạo cùng, sẽ không bôi nhọ tông môn chi uy. Hơn 20 năm qua, đệ tử một mực tại khuyên bảo chính mình, là của ta, ai cũng đoạt không đi. Ta mất đi, ta nhất định phải cầm về.
Hắn sát mặt thành kính, thanh âm to, hỏi cung nội thật lâu tiếng vọng.
Một đám tiên sư trưởng lão đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, nhao nhao mở miệng khuyên bảo.
Sở Tân A, ngươi còn trẻ, chớ có lấy nhất thời thành bại luận anh hùng a.
Đúng vậy à, tìm tới người kia cần gì phải dùng ngươi xuất thủ a, tông môn tự sẽ vì ngươi đoạt lại huyết dẫn.
Ngươi chỉ cần chiến còn lại tiên kiêu liền có thể.
Một đám trưởng lão phảng phất đang nói, hai tử, ngươi còn nhỏ, còn không có trải qua đại đạo tranh phong đánh lở, làm người tuyệt đối không được đem lời nói quá bài toàn, không nên đem chính mình gác ở một cái sượng mặt trên vị trí.
Nào có thể đoán được, Sở Tân lại kiên trì nói, mời sư tôn ân chuẩn.
Có chí ắt làm nên.
Đại đạo tranh phong cũng cần điểm này phong mang.
Vô Trần đạo nhân thân ảnh chỉ hơi lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại đạo cung bên trong, như hắn nguyện ý, ngươi cùng hắn nhưng tại diễn võ trường công bằng một trận chiến.
Chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta?
3, chương 738, đến tột cùng là ai chiếm cơ duyên của ta?
3, tạ ơn sư tôn.
Sở Tân quỳ trên mặt đất, trong hai con ngươi chiến ý vô hạn bốc lên.
Đêm khuya, giờ hợi mạn,
Nhậm Giá bọn người trở về Triều Long thành phủ thành chủ, cũng thấy ở đây vẫn như cũ đề phòng sơ nghiêm, lại những cái kia tới thăm Long Ngọc Thanh người đều đã rời đi.
Cả tòa phủ thành chủ, trừ trực đêm binh sĩ, cũng nhất định phải tại ban đêm làm việc hạ nhân, những người còn lại ngựa đều là có thể trốn ở trong phòng, liền tuyệt đối sẽ không đi ra, sợ tại cái này thời kỳ nhạy cảm, bị người xem như nội ứng, hoặc là sợ cái nào đại nhân vật lông mày. Trong phủ phi thường yên tĩnh, Nhậm Giá bọn người trở về khách khanh trong nội viện, liền không có gặp qua một cái hạ nhân, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có bảo quản gia một người chiêu đãi đám bọn hắn. Đem bọn hắn đều đưa đến trong nội viện về sau, bảo quản gia mới mời Nhậm Giá cùng đi đông viện thấy thành chủ, nói là đối phương muốn ngay mặt cảm tạ.
Nhậm Giá mặc dù có chút mỏi mệt, cảm xúc cũng xa xút, nhưng vẫn là đáp ứng, một khối đi theo bảo quản gia đi đến Long Ngọc Thanh ngủ trong phòng.
Đi vào, bảo quản gia liền đóng cửa lại, một thân một mình ở bên ngoài chờ đợi.
Trong phòng treo đèn sáng trưng, Nhậm Giá nhìn thấy Long Ngọc Thanh tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, chỉ mặc một kiện thiếp thân áo ngủ, lại ánh mắt hưng phấn mà nhìn mình.
Người này có bị bệnh không?
Hắn hôm nay vừa mới bị ám sát, rất may mắn trốn qua một kiếp, nhưng vì sao giờ phút này lại cười đến như cái hẹn tại đâu?
Nhậm Giá trong lòng rất là không hiểu, nhẹ giọng hỏi, Long huynh, ta lại không phải ngươi nương tử. Ngươi vì cái gì hai mắt phát sáng nhìn ta?
Ta đối với nương tử xưa nay không phát sáng, chỉ có đúng hạn làm việc thôi.
Long Ngọc Thanh hất lên chân mền, vẫn như cũ hai gò má hưng phấn hỏi, hình sơn lộ ra dị tượng, xích mang chọn truyền nhân.
cái này cùng ngươi có liên quan.
Ừm. Nhậm Dã sửng sốt một chút, vì sao nói cùng ta có liên quan a?
À, ta ứng phó những cái kia đến đây người thăm, vừa đổi quần, liền hỏi thăm hạ nhân ngươi ở chỗ nào.
Bọn hắn lại nói, ngươi lại trở về Hình Sơn.
Long Ngọc Thanh hít mắt, nơi đó vừa mới phát sinh đại chiến, người khác tránh cũng không kịp đâu, ngươi nhưng vì sao lại muốn trở về?
Mà lại ngươi sau khi trở về, cái này xích triều liền xuất hiện.
Đã hơn một lần là, ngươi vừa tới không bao lâu, Hình Sơn cũng xuất hiện xích triều.
Ta suy đoán, việc này khẳng định cùng ngươi có liên quan.
Long Ngọc Thanh lộ ra một bộ nhận lý lẽ cứng nhắc biểu lộ.
Nhậm Dã đi bộ nhàn nhã xoay người tọa hạ, thân thể phi thường lòng trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Hình Sơn xích triều cùng ta nửa xu quan hệ đều không có.
Ta trở về là vì tìm ta tẩu tán bằng hữu.
Tìm tới hắn lúc, liền thấy Hình Sơn hiện hiện dị tượng, chúng ta cũng là rất ngạc nhiên.
Ta không tin.
Huynh đệ không lừa gạt huynh đệ, ta nói đều là lời nói thật.
Nhậm Dã phối hợp rót một chén trà nước, việc này thật không liên quan gì đến ta, không tin ngươi có thể đi hỏi cái kia Long gia tổ địa bên cạnh binh sĩ.
Chúng ta đến nơi đó, liền chuyển không đến thời gian một nén hương, liền trở lại.
Long Ngọc Thanh vừa nghe đến đối phương nâng lên nhân chứng về sau, trên mặt hoài nghi biểu lộ mới yếu bất mấy phần, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có rất nhiều phỏng đoán.
Bất quá, hắn cũng không phải một cái nhất định phải truy vấn ngọn nguồn người, chỉ khẽ gật đầu, nói tránh đi, Tử Quý huynh đệ, hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng, nói đi, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi?
Huynh đệ cứu huynh đệ, không cầu báo đáp.
Nhậm Dã ánh mắt thành khẩn giống cái trung nghĩa công tử.
Tốt, ngươi không cầu báo đáp, nhưng bổn thành chủ hay là muốn tặng.
Long Ngọc Thanh vén chăn lên, đứng dậy liền từ trên giường nhảy xuống, đồng thời đi đến phòng bên trái, chỉ vào mấy cái dương lớn nói, ta đều sớm để ngươi chuẩn bị kỹ càng.
Không cần đâu, ngươi quá khách khí.
Nhậm Dã vây tay lúc, hai mắt lại nhìn chằm chằm cái dương, trong lòng mánh bỗng nhiên tính toán, nơi đó đến tột cùng chứa là cái gì.
Soạn.
Long Ngọc Thanh trực tiếp xốc lên cái thứ nhất dương lớn, bên trong lập tức lấp lánh lên một mảnh mê người tinh quang.
Kia là tràn đầy một dương lớn tử tinh nguyên, lại số lượng cũng tốt tính ra, đúng lúc là 1 triệu.
Thật không cần a, thật không cần.
Nhậm Dã đứng dậy ngăn cản.
Soạn.
Long Ngọc Thanh lần nữa xốc lên cái thứ hai cái dương, vẫn như cũng là 1 triệu tinh nguyên.
Ngươi quá khách khí.
Soạn.
Cái thứ ba cái dương, lại là 1 triệu.
Ba cái dương qua đi, Long Ngọc Thanh lại từ trong ngực cầm ra một khối nạm vàng ngọc bội, phía trên có khắc một cái dòng chữ.
Huynh đệ, cái này mai dòng chữ lệnh, toàn bộ triều Long Thành liền 3 khối.
Một khối tại ta nhạc phụ nơi đó, 2 khối tại ta chỗ này.
Long Ngọc Thanh thần sắc kích động nói, tay cầm dòng chữ lệnh, đại biểu chính là ta cả tòa triều Long Thành.
Này lệnh nơi tay, cái này cựu Lê Đại Lục Cung Châu bên trong, cùng ta thành giao hảo một đám tông môn, vương triều, tam giáo cựu Lưu Chi môn, đều sẽ cho ngươi 3 phần chút tình mọn.
Vào thành không cần thủ kiểm, không cần nộp thuế, sẽ bị phụng làm khách quý.
Ngươi ngày sau như nghĩ du lịch Cửu Lê Đại Lục, ở bên trong Cung Châu, hội thuận tiện rất nhiều.
Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta rồng chữ lệnh khách khanh.
Có người ngoài tại, ngươi tôn ta là thành chủ, không có người ngoài, chúng ta chính là huynh đệ sinh tử.
Cái này 3 triệu tinh nguyên cộng thêm một viên rồng chữ lệnh, phần này đại lễ quá quý giá.
Nhậm Dã chậm rãi từ chối.
Không quý giá.
Long Ngọc Thanh khoát tay một cái, ta cùng ngươi không giống, ta nằm ở trên giường ngắm hoa, cái này cả tòa thành tinh nguyên liền liên tục không ngừng hướng ta vào tới.
Trời sinh phú quý mệnh, ta cũng không có biện pháp gì.
Hắn ngôn ngữ tùy ý nói.
Nhậm Dã nghe nói như thế, trong lòng hận đến thẳng ngứa, đồ chó này rất có thể trăng bức, trọng yếu nhất chính là, hắn thật đúng là giả dạng làm, nói đều là sự thật.
Thời khắc mấu chốt, cái kia ngày ngày đối với ta thổi một chút thổi phồng một chút người, tất cả đều trốn đến dưới đài, chỉ có ngươi.
Rút kiếm mà lên, cứu ta một mạng.
Phần nhân tình này, ta hội nhớ một đời.
Thật xin lỗi Long Hình, lúc ấy ta cũng muốn chạy, chỉ là không có chạy mất.
Nhậm Dã nội tâm có chút áy náy lẩm bẩm một câu.
Mẹ nó, Lệ Quỷ Tông, lão tử tuyệt đối phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, đem ta nhị cứu ca cứu trở về.
Nhất quán cẩn thận Long Ngọc Thành, giờ phút này cũng có chút quyết tâm, không cho Lệ Quỷ Tông cái kia ma nữ diệt trừ, ta ngày sau đi ngủ đều không nỡ.
Có đầu mối chưa rồi?
Nhậm Dã hỏi.
Ta đại cứu ca cùng nhạc phụ đang tra.
Long Ngọc Thanh lắc đầu nói, khi tìm thấy Lệ Quỷ Tông hang ổ trước đó, ta một bước cũng sẽ không rời nhà.
Cũng tốt.
Nhậm Dã khẽ gật đầu.
Hai người đang lúc nói chuyện, bảo quản gia đột nhiên đẩy cửa tiến đến, cũng ngôn ngữ cấp bách kêu gọi nói, thiếu gia, Tiên Lan Tông người đến, nói là có việc gấp muốn gặp ngươi.
Không phải vừa đi sao, làm sao lại tới rồi?
Long Ngọc Thanh hơi nghi hoặc một chút.
Lao nô cũng không biết.
Không đến chính là một vị ngũ phẩm tiên sư, Minh Đường lão gia, đã đi phủ nha bên trong thấy hắn.
Tốt, ta cái này liền đi.
Long Ngọc Thanh sau khi gật đầu, mới quay đầu nhìn xem Nhậm Dã nói, ta đi một chút liền tới, ngươi khoan hãy đi.
Tối nay, chúng ta cùng nhau ngủ.
Nóa, cho cái này 2 bức tiền liền muốn ngủ ta a.
Nhậm Dã một mặt một bức.
Không bao lâu,
Long Ngọc Thanh đi tới phủ thành chủ bên cạnh phủ nha bên trong.
Tĩnh mịch trong thính đường, vị kia Tiên Lan Tông ngũ phẩm tiên sư, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, lão phu đến là muốn tìm lúc trước tổn thương ta môn nhân đệ tử cái kia 6 vị khách tới thăm, lại tối nay liền muốn mang đi.
Chương 739, nghĩa mỏng Vân Tiên Long Nương Nương, 1, chương 739, nghĩa mỏng Vân Tiên Long Nương Nương, 1, Long Ngọc Thanh vốn cho rằng Tiên Lan Tông tiên sư tới chơi, có thể là vì vây quét Lệ Quỷ Tông một chuyện, dù sao hôm nay ám sát thành chủ một chuyện, động tĩnh náo đích sát thực quá lớn.
Cử động lần này không riêng gì xem thường Lê dân nhân gian Long gia, cũng là đồng đẳng với cơi tại Tiên Lan Tông cái gãy bên trên đi ý thúc có thể nhẫn, thì cũng nhẫn không được.
Bất quá, hắn không nghĩ tới cái này Tiên Lan Tông tiên sư lại không phải vì việc này mà đến, mà là phải tìm hảo huynh đệ của mình.
Đây là vì cái gì đây?
Hắn bị ám sát trở về sau, vẫn tại giao tiếp xã giao, dưỡng bệnh thương thế, mặc dù cũng chú ý tới hình sơn dị tượng, nhưng lại còn không biết Tiên Lan Tông bị đoạt cơ duyên một chuyện. Cho nên giờ phút này nhìn thấy một vị ngũ phẩm tiên sư tìm đến mình hảo huynh đệ, trong lúc này tâm bản năng liền dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn ngay cẩn thận mắt to, đầu tiên là liếc mắt nhìn lão tiên sư, sau đó lại liếc trộm liếc mắt chính mình đại cứu ca. Hôm nay Dương gia nhị lang bị Lệ Quỷ Tông người cho bắt đi, đây là giết là dốc thịt, là ra điều kiện, còn là có uy hiếp gì, đến bây giờ đều một điểm tin tức cũng không có. Cái này lệnh đại cứu ca tâm tình cực độ táo bạo lại phiền muộn, cả người liền cùng ăn phong cầu bức, xem ai đều không vừa mắt. Ban đêm trở về về sau, cũng đã phát không biết bao nhiêu lần hỏa nhi. Giờ phút này, nếu không phải Tiên Lan Tông lão tiên sư đến nơi này, hắn là tuyệt không có khả năng ở thời điểm này bồi Long Ngọc Thanh gặp khách. Ngài vì sao đột nhiên phải tìm cái kia 6 vị khách tới thăm? Long Ngọc Thanh lộ ra rất kinh ngạc biểu lộ, thử thăm dò hỏi một câu. Đồng thời, hắn cũng lập tức cho đại cứu ca truyền âm hỏi, lão đầu tử này tại sao muốn mang đi Tử Quý huynh đệ bọn hắn? Dương Minh Đường theo trong ngây người tỉnh lại, cau mày, lời nói ngắn gọn trả lời, ta trước khi đến liền nghe ngóng. Trong môn phái người nói, Hình Sơn khai phủ, một chỗ một viên hạt giống. Cựu Lê đại lục danh môn vọng tộc, cơ hồ đều chiếm được huyết dẫn ân ký, nhưng hết lần này tới lần khác Tiên Lan Tông nhưng không có được đến. Xích mang vào triều Long Hậu, liền đột nhiên tiêu tán. Tiên Lan Tông người đang tra, đến tột cùng là ai cướp đi tông chủ đệ tử Sở Tấn cơ duyên. Mà bọn hắn cảm thấy, người cái kia Tử Quý huynh đệ hiểm nghi rất lớn. Hắn như được cơ duyên, không bụi tông chủ nghĩ mời hắn vào Tiên Lan làm khách, cuối cùng cái kia Sở Tấn tại diễn võ trưởng công bằng một trận chiến, cuối cùng quyết định đại đế cơ duyên, đến tột cùng hẳn là hoa rơi vào nhà nào. Long Ngọc Thanh nghe tới đại cứu ca đáp lại về sau, trong lòng rất là chấn kinh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tránh trong phòng tĩnh dưỡng một chút, cái này bên ngoài liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Bất quá, Tiên Lan Tông có thể kết luận Sở Tấn bị đoạt cơ duyên một chuyện cùng Nhậm Giã có quan hệ, vậy cái này cũng mặt bên nói rõ, ánh mắt của mình còn được. Lại vừa mới Tử Quý huynh đệ nhất định nói dối, hắn tỷ lệ lớn chính là lần này dẫn động Hình Sơn xích chiều người. Tông chủ cho mời cái kia 6 vị khách tới thăm, ta cũng không biết nguyên do trong đó. Tiên Lan Tông tiên sư, tự nhiên sẽ không chi tiết cáo chi đối phương mình ý đồ, chỉ hàm hồ trả lời một câu, cũng ra lệnh, tiểu thành chủ, ngươi còn là nhanh đi đem cái kia 6 vị khách tới thăm mời đến, để lão phu mang đi đi. Xong, xảy ra đại sự. Long Ngọc Thanh nghe xong đối phương cái này khẩu khí, trong lòng liền biết được, cái này Tử Quý huynh đệ chỉ sợ là thật muốn chọc phiền phải lớn. Lúc trước mấy người bọn họ hành hung quy thừa tướng một chuyện, tuy có tổn hại Tiên Lan Tông mặt mũi, nhưng chỉ cần chính mình hơi thái độ cường ngạnh một chút, kia liền nhưng vì bọn họ cản đi qua. Lý do này cũng rất đơn giản. Ta Long gia con vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đều dành, trải qua mấy lời người, cho các ngươi Tiên Lan Tông làm nhiều năm như vậy chó chẳng lẽ còn không bằng một tên tạp dịch viện đệ tử sao? Đạo lý này, Long Ngọc Thanh rõ ràng, cái kia quản lý tạp dịch viện trưởng viện đạo trưởng trong lòng càng hiểu. Cho nên người ta căn bản liền sẽ không truy cứu, càng sẽ không đần độn đi cùng tông môn trưởng lão bẩm báo. Loại hành vi này, chỉ có thể làm chính mình lộ ra phi thường ngu xuẩn, lại không có ép gờ. Nhưng chuyện hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Đại đế cơ duyên a, kia là có thể quyết định Tiên Lan Tông tương lai, là có thể quyết định bọn hắn có thể hay không sinh ra một vị thần minh chí tôn, triệt để khinh thường Cựu Lê đại lục. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì tiên phong đạo cốt, cái gì xuất trần như tiên, kia cũng là trong sách vợ lắc lư con mọ sách lý do thoái thác. Ngọc đế vì cái gì cùng một cái nho nhỏ bật mã ôn đắp? Là bởi vì hắn thần thông kinh người, không phục quản giáo sao? Chó má. Là bởi vì vậy không biết trời cao đất rộng đánh lên Lăng Tiêu Tôn hầu tử miệng phun cuồng nói, hoàng đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta. Phật nói nhân quả, tự xưng lấy Phật pháp độ người, cái kia hắn cùng khỉ không oán không kỷ, nhưng vì sao không giảng Phật kinh, chỉ đưa tay liền đem người ta ép 500 năm đâu? Phong thần đại chiến, xiển tiệt nhị giáo tranh phong, này nhân gian đầy đất là hải cốt, nhưng cuối cùng lại có mấy người phong thần đâu? Ai lại cho những cái kia ngao ngao chặt, ngao ngao giết lê dân binh sĩ một cái thần tiên đâu? Tại sao muốn phong thần đại chiến? Nói dễ nghe là hai loại giáo nghĩa không cách nào tương dùng, khó mà nói nghe điểm, đó chính là ai động ai bánh gạ tổ vấn đề. Cho nên, điểm này đối với Tiên Lan Tông những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân cũng giống vậy. Cái gì chó má công bằng một trận chiến, cái gì cuối cùng quyết định đại đế cơ duyên hoa rơi vào nhà nào, đây đều là cưỡng ép kéo tôn, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn bảng đứng phường lời khách sáo. Long Ngọc Thanh mỗi tháng đều muốn đem vơ vét đến mồ hôi nước mắt nhân dân, chứa ở từng chiếc ép tới đi không được trên xe ngựa, một đường mang đến Tiên Sơn. Hắn thật hiểu rất rõ những tiên nhân này sắc mặt. Liên một câu, Nhậm Giã nếu là đi Tiên Lan Tông, kia tuyệt đối thắng không được. Tiên Lan Tông liền không khả năng tại Sở Tấn không có đạt được cơ duyên dưới tình huống, còn lần thứ hai có sai lầm mặt mũi, để chính mình tại một đám cổ tông môn trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cái này đệ tử kiệt xuất nhất, vốn là không có bị đại đế chọn chúng, mà quay đầu lại tìm tới cơ duyên người một trận chiến, lại mẹ nó không có đánh qua người ta. Điều này có thể sao? Mặt mũi này có thể ném sao? Tuyệt đối không thể. Cho nên, Nhậm Giã chuyến này tất nhiên là hung hiểm trùng điệp. Như cái kia tranh đoạt huyết dẫn cũng cần giết người mới có thể đánh cướp, vậy hắn cũng nhất định không cách nào còn sống xuống núi. Giờ phút này đối với hắn mà nói, đơn giản hai loại lựa chọn, một là bán Nhậm Giã, lấy lòng Tiên Lan Tông, đứng cái đại công, nhưng nhất định sẽ bởi vậy đắc tội Nhậm Giã cái kia không biết lại cường đại tông môn, thứ hai là đắc tội Tiên Lan Tông, âm thầm bảo vệ Tử Quý huynh đệ. Nhưng cái này lựa chọn thứ hai, thấy thế nào đều là có chút tính công ra. Cái này một loạt ý nghĩ, nói thì chậm, kỳ thực chỉ là ở trong đầu của Long Ngọc Thanh, cấp tốc lướt qua một lần. Trong đường tĩnh mịch, Long Ngọc Thanh ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiên Lan Tông ngũ phẩm tiên sư, biểu lộ hơi có vẻ câu nệ cùng ngu xuẩn trả lời một câu, "Tuân tiên sư, ngài." Ngài tới chậm một bước, chỉ giáo cho. Tuân tiên sư nhất thời nâng lên tuyết trắng lông mày, mặt lộ vẻ mặt giận dữ.
Chương 739, nghĩa mỏng Vân Tiên Long Nương Nương 2, chương 739, nghĩa mỏng Vân Tiên Long Nương Nương 2. Long Ngọc Thanh nhìn hắn, sắc mặt hơi có chút sợ hãi nói, lão tiên sư có chỗ không biết, cái kia 6 vị khách tới thăm, vốn là đã ở trong thành ở hơn 1 tháng. Nếu không phải ta lúc trước cực lực giữ lại, mời bọn hắn cùng nhau quan sát tế tổ đại điện, vậy bọn hắn đều sớm rời đi. Hôm nay ám sát một chuyện phát sinh, bọn hắn có lẽ cảm thấy nơi đây có chút hỗn loạn, cho nên tại nửa canh giờ trước, liền tới đây cùng ta cáo biệt, lại thần thái vội vàng rời đi. Cái kia 6 vị khách tới thăm, hôm nay đã cứu ta một mạng, lại bối cảnh lai lịch, học thức thần thông đều có chút không tầm thường, ta vốn định ép ở lại bọn hắn tại ta trong phủ làm một khách hành, lại hứa hẹn hội cho bọn hắn một chút không ít đồng lộc. Nhưng ai nghĩ tới, những người kia lại kiên trì muốn đi. Ta tưởng tượng, cái này dưa hái xanh không ngọt, liền thưởng cho bọn hắn một chút tinh nguyên, để bọn hắn tay cầm thông quan lệnh rời đi. Long Ngọc Thanh ngôn ngữ tưởng tận giải thích một lần, sau đó lại hỏi, tiên sư, ngài tìm 6 người này, đến cùng là cần làm chuyện gì a? Xoát. Làm Long Ngọc Thanh nói 6 người kia đã đi thời điểm, Tuân tiên sư kỳ thật liền đã không có kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn tất, chỉ đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói bọn hắn là nửa canh giờ trước mới đến cáo tử. Không sai a. Long Ngọc Thanh dùng tràn ngập ám chỉ ánh mắt nhìn đối phương, gà con mổ thóc gật đầu, mà lại đi được rất vội vàng, liền một đêm cũng không muốn lưu. Tuân tiên sư nghe nói như thế, trên mặt lại lộ ra phi thường lo lắng biểu lộ, lại trong lòng kết luận, mấy người này bên trong, nhất định có người được đến đại đế cơ duyên, không phải tuyệt sẽ không đi được như thế gốc. Ai nha, tới chậm một bước, tới chậm một bước a. Hắn đột nhiên nhìn về phía Long Ngọc Thanh, như lệnh triều long vệ đuổi theo, phải chăng còn tới kịp. Đồng thời, những người kia phải chăng có nói, lần từ biệt này, là muốn rời khỏi Cửu Lê đại lục, hay là muốn đi những nơi khác du lịch? Bọn hắn nói là muốn rời khỏi Cửu Lê đại lục, đi cái khác bí cảnh du lịch. Long Ngọc Thanh lộ ra một bộ lão nương môn nhăn nhó biểu lộ, lơ lửng lo sợ đứng người lên, cung cài eo, lại thử thăm dò hỏi, cái này, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Lão tông chủ lại vì sao không cần mời bọn hắn? Ta lúc trước lưu bọn hắn ở trong phủ cư trú mấy ngày. Cái này sẽ không náo ra phiền toái gì a? Tuân tiên sư nhìn sủi xuống dễ Long Ngọc Thanh, trong lòng không thèm để ý, chỉ quay đầu hướng về phía Dương Minh Đường phân phó, nhanh chóng triệu tập triều Long thành vệ, từ 4 cái cửa thành mà ra, trong đêm đuổi theo 6 người này, muốn bảo đảm triều rồng thiết kỵ, nhưng đạp biến hết thảy thoát đi tiên lăng ngũ thành thổ địa. Một câu, 6 người này, lão phu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn Dương Minh Đường, 6 người này cùng đại đế cơ duyên có quan hệ, ta Tiên Lan tông tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Nhỏ Dương đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng việc này tầm quan trọng. Dương Minh Đường giờ phút này trong lòng hoảng đến một nhóm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn là rõ ràng, muội phu của mình khả năng lại nao rút, cũng dám cùng Tiên Lan tông đạo trưởng vùng một cái như thế lớn láo, cái này không biết lại là đang làm cái gì tào thao tác. Người thông minh ý nghĩ, hoặc hứa khả lấy dự phán, nhưng xuẩn ép não mạch kín, kia liền giống tiên đạo không thể nắm lấy. Chỉ có điều, trong lúc mấu chốt này, hắn tự nhiên là không có khả năng bạch trần chính mình muội phu, cho Long gia cùng Dương gia mang đến đại nạn. Dương Minh Đường lập tức đứng dậy, có chút ôn quyền nói, lão tiên sư yên tâm, hạ quan cái này liền phái ra 2 vạn triều rồng thiết kỵ, ven đường lục soát, bảo đảm một cái con muỗi cũng vô pháp bay ra. Trong 6 người kia, tất nhiên có một người đã được đại đế cơ duyên. Nếu là như vậy, bọn hắn liền không khả năng đặt vào cơ duyên không muốn, chạy ra Cửu Lê đại lục. Tuân tiên sư phản ứng cũng rất nhanh, chỉ mặt lạnh gác tay nói, lão phu cũng trở về tông môn, mệnh lệnh 3,000 đệ tử xuống núi, phong tỏa cả tòa Tiên Lan ngũ thành. Nửa canh giờ, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy đến đâu đi. Soát. Tiếng nói rơi, hắn thẳng thân thể ở bên trong đường bên trong dần dần mơ hồ, chỉ hóa thành một sợi thanh khí, bước phạm 10 phần rời đi. Đại cứu ca lộ ra muốn ăn thịt người ánh mắt, lạnh lùng quét Long Ngọc Thanh liếc mắt, sau đó cắn răng nói, ngươi đi theo ta. Không bao lâu, 2 người đi đến một gian có được ngăn cách trận pháp trong mật thất về sau, đại cứu ca nổi trận lôi đình mắng, ngươi bị lệ quỷ tông người ăn hết đầu óc sao? Bụng vệ như con lửa a. Ngươi vì sao muốn cùng Tiên Lan tông tiên sư nói dối? Đây không phải chính mình tìm phiền toái lớn sao? Việc này, ta có ý nghĩ của mình. Long Ngọc Thanh hốt trượt bởi vì hồi hộp quá độ mà chảy ra nước mũi, biểu lộ ngây ngốc trả lời một câu. Ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi cái này trí tuệ, liền không cho phép có ý nghĩ của mình. Đại cứu ca gấp đến độ nổi trận lôi đình, ngươi không có nghe cái kia tuân đạo nhân giảng sao? 3,000 đệ tử xuống núi, lục soát 6 người này. Đây là bao nhiêu năm đều chưa từng có cảnh tượng, còn không đủ để cho thấy việc này tầm quan trọng sao? Hiện tại ngươi nói dối, đằng sau lại muốn ta như thế nào viên hồi đi? Huynh trưởng, ta hiện tại muốn đi thấy Tử Quý huynh đệ, không có thời gian cùng ngươi quá nhiều giải thích. Nhớ lấy, việc này là ngươi cùng ta cùng nhau tổ chức, như tiết lộ phong thành, ta cả nhà liền xong. Long Ngọc Thanh ánh mắt nhu nhược lại ngoan cường trả lời một câu. Ngươi mẹ nó là đang uy hiếp ta sao? Đại cứu ca gấp đến độ sổ một câu nói tụ. Thông báo cửa thành phía tây tuần tra ban đêm thiên tướng, để hắn âm thầm làm ra 6 người kia đã rời đi giả tượng. Không gian nửa canh giờ, Thiên Lan tông người nhất định sẽ đi xa mình. Long Ngọc Thanh căn dặn một câu về sau, cất bước liền đi ra ngoài, ta trước đi thấy Tử Quý huynh đệ. Hắn là cha ngươi a? Đại cứu ca trợn mắt há hốc mồm mà nắm quyền quát, ngươi là bị hắn hạ cổ sao? Long Ngọc Thanh không có trả lời, chỉ bước nhanh rời đi mất thất. Không bao lâu, ngay tại thành chủ ngủ trong phòng uống trà nhậm dã, nhìn thấy Long Ngọc Thanh vội vã đi trở về, đồng thời sắc mặt hơi có chút kinh hoàng. Long huynh, ngươi làm sao rồi? Nhậm dã thuận mồm hỏi. Huynh đệ, ngươi trên quậy phiền phải lớn. Long Ngọc Thanh nhìn hắn, sắc mặt trịnh trọng hỏi, chỉ hỏi ngươi một câu, tuyệt đối đừng gặp ta. Cái gì? Nhậm dã bị hắn làm cho có chút choáng váng.
ngươi có phải hay không tiến vào Hình Sơn? Ngươi có phải hay không được đến đại đế vết dẫn? Long Ngọc Thanh mắt sáng như đuốc, Nhậm Giã ánh mắt thản nhiên đến một nhóm, há mồm liền đến, ngươi làm sao liền không tin ta đây? Mẹ nó, còn nói dối, người ta đều thu ngươi đến rồi. Long Ngọc Thanh giơ chân mắng, ta ngược lại là hẳn là hỏi ngươi, ngươi vì sao liền không tin ta đây? Thu ta? Nhậm Giã chậm rãi đứng dậy, có ý tứ gì? Tiên Lan Tông đến một vị ngũ phẩm tiên sư, công bố đại đế cơ duyên, chính là một chỗ một viên hạt giống, mà Tiên Lan ngũ thành cái này một viên, vốn là thuộc về tông chủ đệ tử Sở Thẫn, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người nửa đường cướp đi. Bọn hắn chắc chắn là ngươi sáu người chiếm cơ duyên, cho nên mới đến trong thành tìm ta, muốn mang ngươi sáu người trở lại tông môn, để ngươi cùng cái kia Sở Thẫn công bằng một trận chiến, cuối cùng quyết định đại đế cơ duyên hoa rơi vào nhà nào. Long Ngọc Thanh ngữ tốc rất nhanh đem việc này tự thuật một lần. Chương 739, Nghĩa Mỏng Vân Thiên Long Nương Nương, 3, chương 739, Nghĩa Mỏng Vân Thiên Long Nương Nương, 3, Nhậm Giã sau khi nghe xong, đại não hoành một tiếng, biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng lại là phi thường chấn kinh, con mẹ nó, cái này còn có một chỗ một viên hạt giống thuyết pháp. Vậy nếu như là dạng này, cái này Triều Long Thành, ngươi như đi, khẳng định không cách nào còn sống xuống núi. Cho nên ta cùng hắn nói, ngươi đã tại nửa canh giờ trước rời đi. Long Ngọc Thanh thở dài một tiếng nói, nhưng pháp này chỉ có thể làm ngươi ẩn nút nhất thời, lại không thể một mực hộ ngươi an nguy. Trọng yếu nhất chính là, ngươi như ở trong thành bị phát hiện, vậy ta cũng muốn đưa tới họa sát thân. Cái này so mưu phản một chuyện, còn nghiêm trọng hơn. Nhậm Giã ngơ ngác nhìn Long Ngọc Thanh, toàn thân nháy mắt nổi lên nổi da gà, trong lòng cuồng hô nói, ta vạn vạn không nghĩ tới à, đại nương này nhóm. Lại trọng tình trọng nghĩa như thế a, là cái hán tử a. Hắn là người thông minh, tự nhiên cũng biết được Long Ngọc Thanh cử động lần này là gánh chịu bao lớn nguy hiểm. Hắn dù là cao quý thành chủ, lại cũng chỉ là Tiên Lan Tông quản lý lê dân người ta một loại thủ đoạn, một cái khôi lỗi mà thôi. Nếu thật là chuyện xảy ra, vậy cái này họa sát thân cũng không phải khoa trương chi ngôn. Long huynh đệ đủ ý tứ a, thậm chí đủ ý tứ đến vượt qua Nhậm Giã tưởng tượng. Dù sao hai người quen biết thời gian cũng không quá dài. Mẹ nó, cao nhân tính được thật chuẩn a, năm nay ta thật sự có một đại kiếp. Long Ngọc Thanh sắc mặt trắng bệnh lẩm bẩm một câu, cũng quay đầu nhìn về phía Nhậm Giã, lời nói đơn giản nói, đi thôi, ta tìm người đưa ngươi ra ngoài. Vậy ngươi yên tâm đi, gian thần còn có ba người bằng hữu đâu, chúng chi ta vẫn là nơi đây thành chủ. Long Ngọc Thanh châm trước đường này, ta sẽ tìm người đem thành quan nơi đó thông quan sách lục sửa. Ngươi chỉ cần chạy ra Tiên Lan ngũ thành, ta liền không có việc gì. Nếu là thật bất hạnh, ngươi ở ngoài thành bị bắt, vậy ta thề với trời, nếu là chúng ta bị bắt, kia tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Nhậm Giã sắc mặt trịnh trọng trả lời. Trong phòng đèn đuốc nhảy lên, Long Ngọc Thanh lại hỏi, ngươi tiến vào Hình Sơn? Tiến vào, ta cũng nhận được hướng dẫn. Nhậm Giã lần này không có nói sai, ngựa khí phi thường bình ổn nói, ta vốn là đi trong núi tìm kiếm tại trong đại điện tẩu tán bằng hữu, lại không nghĩ tới ngộ nhập Hình Sơn bên trong, lại dẫn động xích chiều. Vậy ngươi vừa mới vì sao muốn nói láo? Người ta pha trộn một tháng có thừa, ngươi lại còn không tin ta? Long Ngọc Thanh lộ ra thiên chân vô tả, lại có chút thương cảm biểu lộ. Nhậm Giã lập tức lộ ra một bộ nhỏ nhặt bộ dáng, ngươi khẳng định là kinh hãi quá độ. Ngươi nhớ lầm, ta vừa mới không có phủ nhận a, ta chỉ là hỏi ngươi vì cái gì không tin ta. A, ngây thơ. Long Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, liền cũng không truy cứu nữa, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Sau đó, liền không ai nợ ai. Nếu là ngươi ở ngoài Tiên Lan ngũ thành bị bắt, ta có lẽ còn lạnh hơn mắt đứng ngoài quan sát ngươi cùng Sở Tấn công bằng một trận chiến. Sau đó, không ai nợ ai, lại máu mủ tình thâm. Nhậm Giã ô quyền. Hắc. Long Ngọc Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức mở lời nói, ta để người an bài các ngươi đi, trong đêm đi. Nhậm Giã cẩn thận suy tư một chút, là chỉ cần ta sáu người rời đi, còn là cái kia Xuân Nương mẹ con đều muốn đi. Long Ngọc Thanh quả quyết nói, không riêng bọn hắn muốn đi, cái kia gọi mình Tuyển Thần Thông giả một nhà cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Tiên Lan Tông liền những người này cũng sẽ không bỏ qua sao? Nhậm Giã nhướng mày, trong lòng đối với cái tông môn này ấn tượng đã kém đến cực hạn. Long Ngọc Thanh gắt tay, lắc đầu nói, tông môn trước đó chỉ mang theo một cái chữ tiên, kia là không cách nào thoát phàm siêu tụ. Chỉ cần nếu như ngươi lo trước lo sau, kia cũng là bọn hắn cần. Tin ta, đều mang đi, tránh đằng sau có đủ loại phiền phức phát sinh. Nhậm Giã trọng trọng gật đầu, lần nữa ôm quyền, Long huynh, phần nhân tình này ta nhớ ngươi cả một đời. Nếu có một ngày ta không còn là cái này trong lồng chi tước, liền cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi cái kia thiên tỷ địa, nhìn xem thế giới bên ngoài. Long Ngọc Thanh có chút hướng tới thì thầm một câu, đi thôi. Nếu là không có đại đạo tranh phòng, cùng một đám thiên kiêu đối kháng tiền bốn, cũng không cần trở về, chỉ để rời đi cựu Lê Đại Lục. Biết được. Nhậm Giã lên tiếng, liền mở miệng hỏi, nhưng cái này Tiên Lan Tông đã biết chúng ta tồn tại, lúc này tất nhiên muốn phái ra đệ tử trong môn phái vây thành, chúng ta cho dù bây giờ rời đi, cũng chạy không xa. Ta có một chỗ nơi thần bí, nhưng khiến các ngươi lặng yên im lặng rời đi Triều Long Thành. Long Ngọc Thanh suy tư một chút, ngươi trước cùng ta tới. Tốt. Tiếng nói rơi, hai người liền cùng nhau rời đi Long Ngọc Thanh ngủ phòng, lại một đường đón lạnh thấu xương gió mát, đi tới khách khanh viện phía tây đầu kia tĩnh mịch hành lang bên trong. Chỗ này hành lang Nhậm Giã ba ngày lúc tới qua, bởi vì thần hoa từng cảm thấy được một cỗ phi thường nồng đậm âm khí, lại ngay tại hành lang cuối cùng chỗ kia hoang phế trong tiểu viện. Giờ phút này, gió đêm gào thét, đêm tối tịch mịch. Hai người tới chỗ này cửa tiểu viện lúc, liền ngay cả thân phụ tử vận Nhậm Giã cũng có một cỗ âm phong trận trận cảm giác. Cửa viện đóng kín, Long Ngọc Thanh ghé vào trong khe cửa đi đến liếc mắt nhìn, cũng thấp giọng nói, viện này chính là phụ thân ta Quy Thiên lúc cuối cùng chỗ ở lão nhân gia ông ta qua đời về sau, nơi này liền hoang phế, chỉ ban ngày lúc ngẫu nhiên có người tới quét dọn một chút. Có câu nói rất hay, thỏ khôn có ba hang. Phụ thân ta chỗ này nhã huyện bên trong có một cái giếng nước, lại phía dưới có một đầu mật đạo, có thể trực tiếp thông hướng Tiên Lan Ngũ Thành biên cương chi địa. Đầu này mật đạo là nhạc phụ cùng ta phụ thân lúc tuổi còn trẻ cộng đồng sai người bí mật xây dựng. Sợ chính là có một ngày trong thành này quyền hành thay đổi, ta Long ra hai mặt thụ địch lúc lui không thể lui. Bất quá ta chưa từng có tiến vào mật đạo, cũng không rõ ràng bên trong là như thế nào. Một hồi ta để bảo quản gia tự mình mang các ngươi từ nơi này rời đi. Long Ngọc Thanh chỉ vào Tĩnh Mịch Nhã Huyền giới thiệu một phen về sau, liền vội và nói, người trong phủ nhiều nhãn tạm, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi, ta hiện tại liền sai người đem ngươi những cái kia thân bằng chí hữu triệu hoàn tới, sau đó các ngươi cùng nhau rời đi. Dưới ánh trăng, Nhậm Giã đứng tại Tĩnh Mịch trước cửa tiểu viện, ánh mắt lại đột nhiên trở nên có chút thâm trầm, lại thần sắc chất phác. Long Ngọc Thanh nhìn nét mặt của hắn, cau mày nói, làm sao, có chút hoảng hốt rồi. Nhậm Giã nghe tới hắn thanh âm, mới có chút lấy lại tinh thần, cũng quay đầu hỏi, đầu này mật đạo, ngươi cho tới bây giờ đều không có đi qua. Đúng vậy a. Long Ngọc Thanh gật đầu. Vậy còn có người nào biết được đầu này mật đạo tồn tại? Nhậm Giã lại hỏi. Long Ngọc Thanh nghe thấy lời ấy, liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, trừ bảo quản gia bên ngoài, liền đều là bên cạnh ta chí thân a, cái này Tiền Làng Ngũ Thành thế lực rắc rối phức tạp, cho nên các nhà cũng đều có các nhà tính toán. Nơi này bình thường, hộ giấu một chút ta Long gia tài sản riêng, tự nhiên là càng ít người biết được càng tốt. Làm sao? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Nhậm Giã nhìn hắn, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có gì, chính là cảm giác nơi đây có chút âm tà chi khí. Phụ thân ta chính là ngũ phẩm thần thông giả, dù đã quy thiên nhiều năm, nhưng có lẽ còn có còn sót lại thần niệm lưu tại thế gian. Nhà cũ đều như vậy,